Tạ Thanh Vân chính là thừa dịp quan thuyền đỗ thời khắc, trọng kim chuẩn bị một bản thực rượu, dùng cho đáp tạ Sở Hy Thanh, Độ Vân Lai, Kế Tiền Tiền cùng Tư Không Hinh bốn người ân cứu mạng. Mấy người đều đang uống rượu ăn thịt, Sở Hy Thanh lại tại hướng phía dưới thuyền chạy xuống huyết dịch. Hắn chẳng những muốn dọn chính mình huyết, còn có nhỏ một giọt pha loãng một phần 10 tiên thần huyết. Chính mình huyết ngược lại không đáng tiền, nhiều nhất suy yếu nửa ngày liền có thể khôi phục. Một giọt tiên thần huyết nhưng giá trị 3 vạn lượng mang ngân, pha loãng một phần 10 sau liền là 3000 lượng, để Sở Hy Thanh thịt đau không dứt. Đây chính là dưỡng một đầu lục phẩm bên trên kim thi đại giới. Muốn nuôi dưỡng này đầu Hà Lang ngư sắc thi, bảo đảm nó trung thành, Sở Hy Thanh hàng năm nhất định phải cho ăn 3 giọt tiên thần huyết. Nếu như muốn điều động nó tác chiến, còn phải ngoài định mức thêm đồ ăn. Sắc thi tư duy vô cùng đơn giản, so với dã thú đơn giản hơn. Bọn chúng chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Chỉ cần cấp sát thi đầy đủ thức ăn, liền có thể để bọn chúng thỏa mãn, nghe theo chủ nhân chỉ lệnh. Nếu không bọn chúng lại cực lực dễ rủa kháng cự, tránh thoát thân bên trên câu thúc cấm pháp, kháng cự chủ nhân mệnh lệnh. Kỳ thật Sở Hy Thanh không phải nhất định phải sử dụng tiên thần huyết không thể, Thi Sơn Tông vì hắn chuẩn bị mấy phần Hà Lang ngư sát thi thực đơn. Bất quá những này thực đơn như nhau đắt đỏ, Sở Hy Thanh dự tính rẻ nhất một phần, một năm xuống tới cũng phải tốn hao 6 vạn lượng ma ngân tả hữu. Thăng thêm cấp Thi Sơn Tông tiền thù lao, liền là 8 vạn 2. Tiên thần huyết mặc dù đắt một chút, lại là hắn bên trong đứng đầu bất việc, không cần gì đó chủ yếu phụ dược. Cũng là có thể nhất bảo trì Hà Lang ngư sự sống, thúc đẩy nó thức tỉnh tấn thăng. Thi Sơn Tông trưởng lão nói qua, này đầu sát thi tiến giai sau đó, không thu ngoài định mức phí tổn. Sở Hy Thanh chỉ cần một mực tiêu tiền nuôi dưỡng xuống dưới, Thi Sơn Tông đều không lại thu hồi. Chỉ có tại tương lai ngày nào, Sở Hy Thanh giao phó không ra tiền thù lao, hoặc là hắn chết, Thi Sơn Tông tại sẽ đem này đầu sát thi thu về Vạn Thi Thần Sơn. Đương nhiên, nếu như Hà Lang ngư bị giết chết, Sở Hy Thanh được ngoài định mức bồi thường 20 vạn lượng mang ngân. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm bội phục. Chắc không được Thi Sơn Tông dưỡng như vậy nhiều sát thi không có phá sản, ngược lại giàu đến chảy mỡ, làm ăn này làm được thực tế quá tinh minh rồi. Sát thi đều từ khách hàng nuôi, khách hàng xuất tiền thuê mướn không được, còn phải tiêu tiền giúp bọn hắn bồi dưỡng sát thi. Sở Hy Thanh cho ăn xong huyết, liền gặp dưới nước kia đầu Hà Lang ngư lộc cộc một tiếng, hài lòng lẹn vào đến nước bên trong. Sở Hy Thanh chính là sắc mặt mất màu đi về tới hậu phương bàn rượu. Lúc này bong tàu đã bị rửa giấy sạch sẽ, vẫn còn có một chút máu tanh mùi vị quanh quần không tiêu tan. Bất quá bao gồm Độ Vân Lai tại phía trong tất cả mọi người không quá để ý, liền Nguyệt Quang Thần sắc tự nhiên uống rượu nói chuyện. Tạ Thanh Vân trông thấy hắn đi tới, liền không hiểu dò hỏi, Hy Thanh ngươi làm sao theo Thi Sơn Tông lĩnh một đầu Hà Lang ngư trở về? Thứ này ở trong nước chiến lược là mạnh, nhưng không cách nào đưa đến bờ bên trên, nhận hạn chế cực lớn. Sở Hy Thanh nghe vậy chính là hồi tưởng đến ngày đó tại Thi Sơn Tông cảnh tượng, thần sắc bất đắc dĩ nói, ta tại Thi Sơn Tông nhìn bọn hắn quá nhiều đầu kim thi, cũng không quá hài lòng. Trưởng lão của bọn họ không kiên nhẫn được nữa, hỏi ta đến cùng muốn cái gì dạng. Ta nói cho hắn, ta muốn một đầu vừa có thể giúp ta đánh nhau, lại có thể cho ta làm nhục thuẫn, tốc độ xuất thủ cũng không thể quá chậm, còn phải am hiểu đột pháp, mấu chốt lúc có thể mang lấy ta theo cao thủ ngay dưới mắt bỏ chạy kim thi, tốt nhất có thể chiến lược siêu giai, so sánh ngũ phẩm. Sở Hy Thanh nói đến đây, trên bàn rượu Độ Vân Lai bọn người không khỏi khẽ môi một quất. Vị này Sở Sở chủ yêu cầu đủ nhiều, chắc hẳn vị kia Thi Sơn Tông trưởng lão cũng quá đau đầu. Vị kia Thi Sơn Tông trưởng lão thế là cấp ta đề cử một đầu thi vương, thật lợi hại, nhưng cùng ngũ phẩm cao thủ chính diện đối kháng. Có thể ta nghe xong hàng năm thuê mướn cùng nuôi dưỡng tiền thêm lên tới được 40 vạn 2 mang ngân, liền chịu không được, thế là lại tăng thêm một cái điều kiện, còn phải đầy đủ tiền nghi. Sở Hy Thanh nói, cuối cùng trưởng lão cấp ta đổi này đầu Hà Lang ngư. Đồng dạng lục phẩm kim thi, kỳ thật cũng có đẳng cấp phân chia. Thi binh, thi úy, thi tướng, thi soái, thi vương, thi đế, điều này đại biểu lấy mỗi đầu sát thi chiến lực cùng tiềm lực. Tựa như là người sống bên trong tinh anh, thiên tài, thiên tiêu, siêu thiên, tiêu phân chia. Sở Hy Thanh này đầu Hà Lang ngư, liền là thi soái nhất cấp. Vấn đề là Sở Hy Thanh thuê mướn một cái lục loại ly, mới chỉ 400 lượng một tháng lương đồng. Vương Chính cùng Hướng Quỷ, cũng chỉ 300 lượng ma ngân một tháng. Những người này tính so sánh giá cả, nhưng so sánh này đầu hàng năm 11 vạn lượng Hà Lang ngư mạnh hơn nhiều. Lại cho dù là một vị chân chính lục phẩm thượng giai vị võ tu, một năm tiền thù lao cũng chỉ 8 vạn 2 ma ngân. Tư Không Hinh nghe đến đó, không khỏi phốc phốc một tiếng, vì cười không dứt. Tạ Thanh Vân nhưng thần sắc yên lặng cùng Sở Hy Thanh đụng đụng chén rượu. Tạ Thiên Lộ càng là đuôi lông mày dương lên, cố ý nâng lên chén rượu hướng Sở Hy Thanh nói, "Tiểu Sở cao thượng, ngươi đại ân đại đức, cha ta tử mình cảm ngũ tạng, lâu dài ghi chép tại tâm." Hắn biết rõ Sở Hy Thanh sở dĩ theo Thi Sơn Tông lĩnh tới này đầu Hà Lang ngư, là chuyên vì hộ tống bọn hắn vào kinh. Nay một đường bọn hắn chuyên hỏa hoàn đạo, Hà Lang ngư sát thi đều có thể tùy hành. Chỉ cần ở trong nước, này đầu sát thi liền nắm giữ sánh vai ngũ phẩm hạ chiến lực. Nếu không Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể đổi một đầu nhân hình sát thi, đợi tại bên người lại có thể đánh, lại uy phong. Sở Hy Thanh nhưng là nhịn không được cười lên, kỳ thật không thua thiệt, chúng ta thiết kỷ bằng cơ nghiệp đều tại trên sông. Này đầu Hà Lang ngư sát thi, vẫn là quá có tác dụng. Về sau Tây Sơn trấn kinh đảo khai thông, hắn liền đem này đầu sát thi nuôi dưỡng ở kinh đảo phía trong. Ai dám lô mãng, liền một cái xúc tu đập tới. Còn có, Tây Sơn đường trước mắt không có tham dự thiết kỷ bằng tại trên sông chiến sự, chưa hẳn về sau liền không tham dự. Thiết cùng nhân bận tâm Tây Sơn đường mới xây mấy tháng, cơ nghiệp chưa ổn, cho nên không nguyện đem Tây Sơn đường nhân thủ điều đi đến trên sông tác chiến. Bất quá chờ đến Tây Sơn đường binh hùng tướng mạnh lúc, nếu như bọn hắn còn đối trên sông chiến sự ngồi yên không lý đến, cái khác đường khẩu huynh đệ hội có ý kiến. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 278, dần dần biến thành đen, 2. Sở Hy Thanh dưỡng này đầu Hà Lang ngư sát thi, cũng coi là phòng ngừa chủ đáo. Không có cách, hắn cùng Hà Lang ngư hữu duyên. Độ Vân Lai nghe vậy hơi gật đầu, này đầu sát thi dùng cho thủy chiến, uy lực ngược lại phi thường có thể nhìn, nó theo dưới nước thuyền hỏng như lấy đồ trong túi, so cái gì sẵn nổ, trục cán cùng phát thạch cơ loại hình dụng cụ đều dùng tốt. Tả Thiên Lộ lại cấp Độ Vân Lai rót đầy một chén rượu, "Độ huynh, chúng ta hai nhà trước kia không có giao tình, lần này Tả Mỗ một nhà gặp rủi ro, nhưng cực khổ ngài tùy hành hộ tống, buôn ba mấy vạn giảm. Hôm nay như không phải Độ huynh, chúng ta một nhà đều muốn chìm sông cho cá ăn, Tả Mỗ mời ngài một chén, cho chuyện tỏ lòng biết ơn." "Ta cũng không cần." Độ Vân Lai đè xuống chén rượu, hơi lắc đầu, "Độ nào đó thu rồi tiền, Nô Mị nương ra 10 vạn lượng, để ta xuất thủ hộ tống các ngươi đến kinh thành. Lại ta trước đó cùng nàng đã nói trước, này một đường, ta hội thẩm lúc độ thế, làm theo khả năng." "Ngụ ý, liền là tình huống không tốt thời điểm, hắn biết làm bản quan." Tả Thiên Lộ nghe vậy lại là bật cười lớn, Tả Mỗ há lại là không biết tốt xấu người ngu. Nào dám bởi vì nhà mình sinh tử, cực khổ Độ huynh cầm tính mệnh dựa vào. Không chỉ Độ huynh, đang ngồi mấy vị cũng đều là nhất dạng. Nếu như sự tình có không tốt, chư vị một mực thoát thân rời đi, dùng bảo toàn tính mệnh là hơn. Đây là Tả Mỗ phụ tử vận mệnh đã như vậy, đối chư vị không một câu oán hận. Độ Vân Lai đuôi lông mày dương lên, nghĩ ngợi nói Tả Thiên Lộ lời nói này rộng vắng, thế là cũng giơ lên chén rượu, cùng Tả Thiên Lộ đụng đụng. "Tả huynh chớ lo, sau trận chiến này, vị tia đại lý tự thiếu khanh ít nhất phải lại quá 10 ngày mới có thể làm ra phản ứng. Vạn hạnh là này người lại quan chưa tới nửa năm, lại quan vị chưa ổn, nắm trong tay của hắn tiền bạc không tới 50 vạn lượng, trên quan trường tư nguyên cũng không quá đủ, hẳn là không mời được tứ phẩm cao thủ." "Tứ phẩm phía dưới, độ nào đó lại nỗ lực ứng đối. Còn có tiểu sở, cái kia đầu Hà Lang ngư tại dưới nước có thể vô hạn tái sinh, cũng không phải tùy tiện gì đó ngũ phẩm, liền có thể tùy tiện giải quyết. Chỉ cần qua cửa này, tiến vào kinh đô kéo một cái, vị kia đại lý tự thiếu khanh liền không dám tiếp tục làm càn." Sở Hy Thanh nghe vậy, sắc mặt sơ sơ ngưng trọng mấy phần. Độ Vân Lai này lời không giả. Sau 10 ngày là bọn hắn chuyến này cửa ải cuối cùng, cũng là đứng đầu hung hiểm. May mắn là, hôm nay hắn cầm tới bất ngờ thẻ đánh bạc. Lúc này một chiếc tiểu hình thuyền tốc độ từ hạ du đuổi theo tới, chậm rãi tới gần quan thuyền mạn trái thuyền. Một vị thanh y trung niên đạp lấy thang trên tàu bước lên thượng quan thuyền, thần sắc vội vàng đi lên trước bong tàu. Đây là Tả thị quản gia, lần này cùng nhau bị bắt cầm vào tù, tại Tầm Dương quận bị Sở Hy Thanh cùng nhau cứu lại. Người quản gia này đến sau đó, liền cách không hướng Sở Hy Thanh thi lễ, "Sở công tử, ta đã tìm khắp cả Hợp An quận thành, đều không thể tìm tới này Đồng Thời Thiên Cơ võ phủ. Khả năng Thiên Cơ quán phát hành không lâu, còn phải qua một đoạn thời gian mới có thể lưu truyền đến Giang Nam. Hắn mới vừa rồi là phụng Sở Hy Thanh nhờ giúp đỡ, đi Hợp An quận thành tìm kiếm một thời kỳ mới Thiên Cơ võ phủ. Bất quá không như mong muốn, hắn tuy có báo đáp Sở Hy Thanh chi ý, nhưng không thể đạt được ước muốn." Tả Thanh Vân nhưng là lắc đầu, "Có thể tìm tới mới kỳ quái. Cái này thời điểm, Thiên Cơ võ phủ hẳn là mới vừa vận đem bán, trước mắt chỉ ở Hà Lạc 2 vừa mới có thể nhìn thấy. Chỉ có những cái kia thế gia đại tộc có thể không ngại giá thành, ngàn dặm chuyển thư mới có thể sớm cầm tới. Thiên Cơ quán lần thụ triều đình chèn ép, cho nên sớm tại trăm năm trước, liền đem mỗi cái châu thiết lập phân quản tháo dỡ. Bọn hắn chỉ ở nhân khẩu thịnh nhất, võ tu nhiều nhất kinh sư cùng Hà Lạc 2 châu phát hành Thiên Cơ võ phổ. Địa phương khác muốn xem đến mới nhất Thiên Cơ võ phổ, cũng chỉ có thể chờ thương nhân buôn bán, hoặc là mặt phố thượng lưu chuyển tới bản sao. Mà Giang Nam các vùng, ít nhất phải đợi 10 ngày, thậm chí là nửa tháng, mới có thể nhìn thấy Thiên Cơ võ phổ sách in lại quy mô đưa ra thị trường." Hắn sau đó lại không hiểu hỏi, "Hy Thanh ngươi là gì nôn nóng muốn nhìn này Đồng Thời Thiên Cơ võ phổ?" Sở Hy Thanh chính là nghĩ ngợi nói hắn đương nhiên gấp. Hắn liếc mắt nhìn trước mắt mình hư huyễn màn huy quang, ánh mắt đáp xuống võ đạo điểm một cột. Võ đạo điểm 622.321. 4 canh giờ phía trước vẫn là 30 vạn điểm, hiện tại đã là 62 vạn. Sở Hy Thanh muốn biết, anh em nhà họ Hồ đến cùng làm gì đó, mang đến cho hắn như vậy lớn kinh hỉ. Chẳng lẽ tên của hắn leo lên Thiên Cơ võ phổ Thanh Vân tổng bản rồi? Khả năng này tính tựa hồ không lớn, thiên hạ 36 châu, tăng thêm Bá Vũ Vương mở mang Cực Tuyệt 2 châu, 38 cái Thanh Ngọc châu bảng vị trí thứ 30, liền có hơn 1.100 người, chỗ nào có thể đến phiên hắn? Sở Hy Thanh dự tính tiếp xuống này võ đạo điểm trị số, còn phải tăng vọt. Thiên Cơ võ phổ phát hành phương thức, xa so với Luận Võ Thần Cơ chậm chạp. Cho nên tuyệt đại đa số người, phải chờ tới 10 ngày nửa tháng sau đó, mới có thể nhìn thấy quyển sách này. Lần này, nhất định chính là hậu kình 10 phần. Sau đó tiệc rượu, Sở Hy Thanh có chút không yên lòng. Thẳng đến đêm khuya canh ba, đám người uống đến tận hứng, Sở Hy Thanh khởi thân trở về buồng nhỏ trên tàu thời khắc, nhưng bị Độ Vân Lai bắt được bả vai. "Tiểu Sở, ngươi cần phải cẩn thận ngươi cái kia thuộc hạ kế tiền tiền." Độ Vân Lai sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, hắn chẳng những cầm thanh âm ép tới cực thấp, càng dùng chân nguyên đem thanh âm ngưng tụ thành một đường nét, truyền nhập Sở Hy Thanh thai bên trong. "Hôm nay chiến tới sau đó, ta rõ ràng cảm ứng được có hai tên lục phẩm võ tu đi tàng ngạ. Bọn hắn là chạy ngươi kia thuộc hạ đi qua, bất quá sùng chân đảo ngũ sau đó, kế tiền tiền bình an vô sự, hai người kia lại đều không thấy bóng dáng. Bọn hắn có thể là thấy tình thế không tốt chạy trốn, bất quá ngươi vẫn là đối với kế tiền tiền nhiều tăng thêm mấy phần cẩn thận. Nữ nhân này, thần trí của ta tựa hồ có thể nhìn thấu, nhưng lại cảm giác nàng này hiện hải mang ngày, không thấy nền tảng." Đối với Sở Hy Thanh, Độ Vân Lai là quá ưa thích. Kẻ này đối tỷ phu của hắn, đối hắn cháu ngoại đều có sống sót tri ân. Lần này hắn cam mạo kỳ hiểm, không xa vạn dặm hộ tống Tả gia phụ tử, lại có thể thấy được hắn trạch tâm nhân hậu, cao thượng bạc vân. Đây là một cái có thể giao người. Độ Vân Lai không nguyện Sở Hy Thanh cắm ở hắn nhà mình thuộc hạ trên tay. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi tâm thần run lên, hướng kế tiền tiền phương hướng nhìn sang. Hắn âm thầm kinh hãi, thậm chí ngay cả Độ Vân Lai đều nhìn không thấu nàng này nền tảng. Kế tiền tiền đã đứng ở trước cửa phòng của mình, nàng cảm ứng được Sở Hy Thanh ánh mắt, quay đầu hầu nghi nhìn lại, "Đường chủ đại nhân, là có chuyện gì không?" "Không có không có." Sở Hy Thanh lắc đầu, tiếu dung chân thành, "Tiền tiền ngươi hôm nay vất vả, nghỉ ngơi thật tốt. Ta tiền bạc bây giờ có chút gấp, chờ ta cầm tịch thu được những pháp khí kia thoát tay, lại cho ngươi bao cái hồng bao. Hôm nay kế tiền tiền giết những cái kia thất phẩm, đều là Hợp An quận thủy sư doanh bách hộ quan quân. Sùng Chân rời đi thời gian, đem những người này thi thể bổ sung pháp khí tiền tài đều mang đi, kế tiền tiền chẳng khác gì là không thu hoạch được gì. Cho nên án quy củ, Sở Hy Thanh là được ngoài định mức cấp kế tiền tiền bao cái hồng bao. Hắn vừa nói chuyện, một bên mở ra võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh tùy ý soát tân một lần, quả nhiên lại xuất hiện gần mực thì đen thần thông thẻ, ngũ phẩm. Sở Hy Thanh quả quyết đổi lấy, sau đó tiêu ký kế tiền tiền sử dụng. Kế tiền tiền không phát ra gì. Nàng chỉ nói xấu sau lưng, nghĩ ngợi nói này ra hỏa thật là một cái quỷ nghèo, một cái hồng bao đều bao không ra đến. Chính mình nếu là thật kế tiền tiền, làm sao lại ngốc đến mức đầu nhập Tây Sơn Đường. Nàng nhà nhà một cái thất phẩm thần sạng, Đông Châu những người có tiền kia thế gia đại tộc, cái nào một nhà không phải muốn đoạt lấy. Kế tiền tiền mặt bên trên lại không có một điểm dị sắc, nàng thỏa đáng đến chỗ tốt hiện ra mấy phần chờ mong, đường chủ đại nhân ngài cũng tốt tốt nghỉ ngơi, hồng bao sự tình không đổi. Ngụ ý là hồng bao có thể trì hoãn, nhưng nhất định phải cấp. Số tiền kia, nàng không cần tỉ phí. Mà liên tại kế tiền tiền đẩy cửa vào, đem cửa phòng khép lại sau đó, nàng liền cong lấy môn, chân mày cau lại. Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại càng xem Sở Hy Thanh càng thuận mắt. Có đôi khi này ra hỏa hiện ra trí tuệ, bụng dạ cùng khí độ, để nàng đều vì đó say mê. Kế tiền tiền lại cảm giác này người tương lai tu vi như có thể lít nhập nhị phẩm, vừa định là tại thế nhất đẳng anh hùng hào kiệt. Cho dù nàng vị kia là cao quý cẩm ý vệ thiên nha đô chỉ huy sứ sư minh, cũng không có cách nào so sánh cùng. Ngay tại lúc đó, tại Hà Lạc Hai Châu, chính có càng ngày càng nhiều một thời kỳ mới thiên cơ võ phổ, thông qua đủ loại con đường chạy vào mặt phố. Đúng lúc gặp thiên cơ quán bình chọn mỗi cái lớn thần tú thập kiệt bảng diện thế thời khắc, này đồng thời thiên cơ võ phổ bán được ngoài định mức lửa nóng, cũng không đủ cầu. Kinh thành mỗi cái đại tiểu lâu quán trà cũng đều sinh ý đông nghẹt, vô số khách nhân liền trên bảng danh sách nhân tuyển nghị luận, đều thần sắc kích động, bầu không khí lửa nóng. Hắn bên trong chú ý độ cao nhất, liền là thần tú thập kiệt đao, thần tú thập kiệt kiếm cùng thần tú thập kiệt thương. Đao kiếm là người giang hồ thường dùng nhất binh khí, tại thế thiên bảng cùng địa bảng trong cao thủ có 6 thành nhân sĩ, là dùng đao kiếm vì chủ binh. Trong quân nhân sĩ chính là nhiều sử dụng đại thương, bao gồm thương, mâu, giáo, cũng thống nhất đưa về hắn bên trong. Sử dụng thương loại binh khí cao thủ cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cho nên này ba cái bảng danh sách là nhiệt độ cao nhất. Bất quá theo thời gian chuyển rời, lời của mọi người đề, nhưng dần dần chuyển rời đến ở vào thần tú thập kiệt đao phần đuôi một người. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Chương 279, dần dần biến thành đen, 2. Ở kinh thành Nam Bộ một gian hối linh quán trà, lúc này liền tụ tập vô số võ tu cùng giang hồ khách. Thần tú thập kiệt đao cái khác 9 vị ta đều biết, cái này xếp ở vị trí thứ 10 Sở Hy Thanh là ai? Này người ta biết, Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị. Đông Châu, lại là xuất từ phương Nam. Cái này có ý tứ, phía trước mấy kỳ thần tú thập kiệt đao đều là phương Bắc cùng Hà là người, lần này thế mà xuất hiện một cái nam nhân. Cái này bài vị, quá thấp a. Hắn liền địa phương Thanh Vân bảng trước 10 cũng không vào. Tại thế liền không có cái khác dùng đao thiếu niên anh hào sao? Muốn đem hắn chọn nhập vào tới. Muốn nói dùng đao thiếu niên anh hào, ta kinh đô một chỗ có thể còn nhiều. Như Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển, Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng, Phong Đao Vương Mệnh các loại, hoặc là chúng tuyển Thanh Vân tổng bảng, hoặc là Hà Lạc Hai Châu cùng kinh đô Thanh Vân bảng trước 10 nhân vật, cái nào không mạnh bằng Sở Hy Thanh. Thiên cơ võ phổ luôn luôn công bằng, cái này Sở Hy Thanh trúng tuyển, chắc hẳn có hắn lý do. Cũng có thể là Đông Châu luận võ lâu, đánh giá thấp Sở Hy Thanh, phía trên này không phải nói. Nay người tại cựu phẩm lúc, tại Đông Châu vô địch tại cùng giai, còn từng đã đánh bại Tư Hoàng Tuyển. Mọi người ở đây cao giọng nghị luận thời khắc, tại Hối Linh quán trà lầu 2 một gian phòng trà, Hồ Khản cùng Hồ Lai hai người huynh đệ, lại là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rõ ràng là rét tháng 3 thời điểm, bọn hắn lại là mồ hôi ướt áo dày, trên trán chảy ra giọt giọt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hồ Lai tâm tư không thuộc uống trà, nhưng cảm giác uống đến miệng bên trong nước trà mười phần nóng miệng. Hắn đem nước trà lại phun ra ngoài, cười khổ hướng đối diện Hồ Khản nói: "Huynh trưởng, tình huống lần này phiền toái, ta thực không nghĩ tới, Sở sư huynh lại ở lúc này vào kinh thành. Đây là bọn hắn trước đây không lâu mới biết tin tức. Sở Hy Thanh hộ tống Tạ gia phụ tử vào kinh thành, bọn hắn cưỡi quan thuyền, đã đi tới Hợp An quận, sắp tiến vào kinh đảo. Thiên cơ quán là trừ triều đình luận võ lâu bên ngoài, trong thiên hạ lớn nhất tình báo cơ cấu, đối Sở Hy Thanh cùng Tạ thị phụ tử hành tung như lòng bàn tay. Hồ Lai nhưng có phần có dũng khí bị Sở Hy Thanh gài bẫy cảm giác. Bọn hắn đem Sở Hy Thanh tiến cử nhập thập kiệt bảng, là liệu định phương Bắc cùng Hà Lạc những cao thủ kia, không lại nhàn đến buôn ba mấy vạn dặm, đi Đông Châu khiêu chiến Sở Hy Thanh. Bọn hắn bình thường không cần tu luyện, không cần sinh kế a. Cho nên dù là những thiếu niên này anh hào tâm có khư phục, cũng lại nhẫn mại xuống tới. Hồ Lai lại không nghĩ rằng Sở Hy Thanh, thế mà lại chính mình đưa tới cửa. Lúc này như bị Hà Lạc kéo một cái rất nhiều thiếu hiệp biết được, nhất định sẽ ùn ùn mà lên, đi tới khiêu chiến. Nay chẳng những đem ảnh hưởng thiên cơ võ phổ danh dự, cũng lại hủy bọn hắn hai huynh đệ tiền đồ. Sở sư huynh hộ bằng hữu vào kinh thành, là cái dạng nghĩa khí hắn tử. Hồ Khản nói xong này câu, nhưng cười khổ không thôi. Hắn nghĩ ngợi nói này sự tình chẳng trách Sở Hy Thanh, chỉ có thể nhữ mày nói, dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt nhưng nhớ, chỉ có thể trông cậy vào những này Hà Lạc Hai Châu thiếu niên anh hào đối thần tú thập kiệt đao không có hứng thú. Bất quá cái này sao có thể? Trên giang hồ thiếu niên huyết khí phương cương, cái nào không phải xính hung đấu ác, tranh cường hào thắng. Bọn hắn tuổi trẻ khí thịnh, đem mặt mặt đem so với mệnh còn nặng. Giống như Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng, Phong Đao Vương Mệnh người kiểu này lại bất đồng, bọn hắn là võ sĩ, vì luận bàn tranh tài, ma luyện võ đạo, khắp nơi khiêu chiến cao thủ. Bọn hắn sao có thể lại bỏ lỡ Sở Hy Thanh đối thủ như vậy? Hồ Khản nhức đầu không thôi, hắn hiện tại hy vọng nhất là trong kinh thành phát sinh gì đó đại sự kiện, hấp dẫn mở tất cả mọi người chú ý lực. Tóm lại phó thác cho trời a, thực tế không được, người ta cuốn gói về nhà chính là. Hồ Khản cũng uống một ly trà, hắn thắc khẽ, nói xong chính mình cũng không tin, nói không chừng Sở sư huynh có thể đại phát thần uy, giống như là lúc trước tại Đông Châu dạng kia, đao áp kinh đô quần hùng, trấn phục Hà Lạc hai châu hết thảy thiếu niên anh hào. Mà lúc này, ngay tại khoảng cách Hối Linh quán trà ba dặm không tới một gian trại viện, mới vừa luyện qua đao tư Hoàng Tuyển, cau mày nhìn về phía cửa sân, một vị thân mang bạch y, eo đeo nhạn linh đao, trên mặt cười hì hì thành tú thiếu niên. Phong đao vương mệnh. Tư Hoàng Tuyển hai mắt ngưng lại, sau đó tiếng nói lạnh lùng nói, lan ra ngoài. Ta hôm nay luyện đao mệt mỏi, không rảnh cùng ngươi đánh. Đừng như vậy, chúng ta tốt xấu cũng coi như bằng hữu. Ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Vương Mệnh lắc đầu, hắn thần thái tự nhiên đến gần đến Tư Hoàng Tuyển trước người, nhìn qua này đồng thời Thiên Cơ Võ Phổ chưa vậy. Thiên Cơ Võ Phổ đem Đông Châu Sở Hy Thanh xếp vào thần tú thập kiệt đao người thứ 10. Liên La đã từng đã đánh bại ngươi vị kia, ta đối hắn rất hiếu kỳ. Quỷ tài cùng ngươi này dân liệu mạng làm bằng hữu. Tư Hoàng Tuyển chào phúng nhất thiếu, sau đó tiếng nói lạnh lẽo nói, ta xem qua Thiên Cơ Võ Phổ, có thể thì tính sao? Ngươi tổng không đến mức vạn dặm xa xôi, chạy đến Đông Châu đi thi hắn thân thủ. Vương Mệnh nhưng kinh ngạc nhìn xem hắn, Tư Minh, tin tức của ngươi cũng không tránh khỏi quá bế tắc đi. Vị này Đông Châu thiếu niên bá đạo, sắp vào kinh. Tư Hoàng Tuyển nghe vậy sững sờ, Sở huynh muốn vào kinh, ngươi là từ đâu có được tin tức? Là Sát Sinh Lâu tin tức. Hôm qua ban đêm, kinh sư Sát Sinh Lâu phụ lên tổng giá trị 30 vạn lượng ma ngân treo thưởng, thế là tất cả mọi người biết rõ. Vương Mệnh chắp tay sau lưng, nghe nói này người là vì bằng hữu, muốn hộ tống một đôi tội quan phụ tử vào kinh thành. Trên phố quán rượu trong quán trà vì đó huyên náo, đều đối vị này Sở thiếu hiệp nhân phẩm nghĩa khí tán thưởng không dứt, nói chỉ dùng bụng dạ nhân phẩm mà nói, hắn xác nhận thập kiệt đao đệ nhất nhân. Bất quá ta chỉ quan tâm đao của hắn. Hắn trong con mắt hiện lấy tò mò mãnh liệt, Tư Minh, Sở Hy Thanh đao, đến tột cùng là cái dạng gì? Tư Hoàng Tuyền tiếng nói, nhưng càng thêm lạnh lùng, hắn tu chính là truy phong đao, khó dò sâu cạn. Còn cụ thể dạng gì, chính ngươi đi xem chẳng phải rõ ràng. Hỏi ta làm gì? Hắn không có khả năng dò gì Sở Hy Thanh tình báo. Cùng lúc đó, Tư Hoàng Tuyền không tự kìm hãm được đưa tay sờ về phía chính mình bộ ngực. Hai tháng rưỡi phía trước, hắn đã tìm tới chính mình phổi, đem tiếp nhập thân thể. Liền không biết hắn hiện tại Sở Hy Thanh trước mặt có thể hay không hữu kháng tay lực. Ta cảm thấy ngươi chiến ý. Vương Mệnh nhìn chằm chằm Tư Hoàng Tuyền hai mắt, tiếng nói khoan thai, ngươi muốn cùng hắn lại giao thủ một lần. Nhìn lại cái này Sở Hy Thanh, đúng là một đối thủ không tệ, đáng để mong chờ. Hắn khỏe môi hưu hưu dương lên, ta đối đao của hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không chỉ có một, kinh sư một bên khác, một gian chiếm diện tích to lớn võ quán, cũng như nhau có hai người đang bàn luận Sở Hy Thanh. Một người trong đó 16 tuổi tả hữu, diện mạo thu kịch cứng rắn, hai đầu lông mày ẩn chứa một cô hung hăng khí. Hắn nhìn xem trong tay còn tản ra mực in vị đạo Thiên Cơ Võ Phổ, khinh thường mỉm cười một cái, thần tú thập kiệt đao. Tám người khác thì cũng thôi đi, đều là bắc địa anh hảo. Cái này Sở Hy Thanh, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Hắn đem quyển sách này tiện tay ném đi, ném cho bên cạnh một thiếu niên, tiếng nói tùy ý, nghe nói này người sắp vào kinh, tú trưởng ngươi có rảnh đi chiếu cố hắn. Tại kinh đô khu vực thiếu niên đao khách, cũng chỉ có ngươi cùng Vương Mệnh, Tư Hoàng Tuyền ba người có thể vào mắt của ta. Cái này khu Đông Châu Thanh Vân thứ 29, tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta thị bảng. Tú trưởng ngươi đem hắn kéo xuống, chúng ta sư huynh đệ trung nhập thần tú thập kiệt đao, ngày sau cũng là một đoạn giai thoại. Tiếp được sách thiếu niên tuổi chừng 15, dáng người cao, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuấn dật, eo đeo lấy một bả trực đao. Hắn chính là trên phố truyền ngôn thần yến đao Lý Tú Trưởng. Vị này lật ra Thiên Cơ Võ Phổ, nhìn xem ở vào thứ 49 trang thần tú thập kiệt đao danh sách, ánh mắt dần dần tĩnh mịch, chiến ý nồng đậm. Lý Tú Trưởng đối này thần tú thập kiệt đao hư danh không hứng thú, đối Sở Hy Thanh khả năng này mạnh hơn đối thủ của mình, cũng rất cảm hứng thú. Hắn vạn phần chờ mong, đao pháp của người này là cái dạng gì đâu? Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Chương 280, đừng ép ta, 1. Đông Châu Châu thành Giang Nam quận, Luận Võ Lâu. Kế nhiệm Đông Châu Luận Võ Lâu chủ, tứ phẩm thần cơ học sĩ Vương Triều Dương, chính nhìn xem trong tay Thiên Cơ Võ Phổ, ngưng mày không mở ra. Đây là tại Thiên Cơ Võ Phổ ban bố tầm nửa ngày sau. Vương Triều Dương mượn nhờ trong lầu tư nguyên, vẹn vẹn cách nửa ngày, liền theo bên ngoài mấy vạn dặm kinh đô chi địa cầm tới một thời kỳ mới Thiên Cơ Võ Phổ. Đương kim tình đời liền là như vậy quý vị. Thiên Cơ quán là bị triều đình phong cấm, nhưng mà triều đình càng đại lực phong cấm đồ vật, dân gian bách tính liền càng tin không nghi ngờ. Thiên Cơ Võ Phổ bị phong hơn trăm năm, bây giờ danh dự cùng lượng tiêu thụ ngược lại càng thắng trăm năm trước kia. Bọn hắn luận võ lâu người cũng không thể không đem Thiên Cơ quán coi là đối thủ lớn nhất, đối mỗi một kỳ Thiên Cơ Võ Phổ chú ý có thêm. Lúc này để Vương Triều Dương tâm tình không tốt, chính là thần tú thập kiệt đao danh sách. Thiên Cơ quán những cái kia đồng hành là có ý gì? Sở Hy Thanh chỉ là Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị, những cái kia người nhưng muốn đem Sở Hy Thanh nhất vào thần tú thập kiệt đao. Là cho rằng Đông Châu luận võ lâu đánh giá thấp Sở Hy Thanh thực lực, cho rằng bọn họ có mắt không tròng, không thể biết người. Lẽ nào lại như vậy? Đúng vào lúc này, một vị mặc quan ngũ phẩm bảo tú lệ nữ tử đi vào hắn công phòng. Kia là Đông Châu luận võ lâu phó lâu chủ trưởng Đông quán Tạ Chân Khanh. Tạ Chân Khanh sau khi đi vào, rất là tùy ý hướng Vương Triều Dương chắp tay thi lễ, học sĩ đại nhân. Hạ quan mới vừa bởi vì công vụ đi ra ngoài, xin thứ cho hạ quan tới chậm tội. Nàng là trở về thời khắc, bị Vương Triều Dương chúc lại gọi đến tận đây. Mà liền tại thi lễ thời khắc, Tạ Chân Khanh trông thấy Vương Triều Dương trong tay cầm kia bản Thiên Cơ Võ Phổ. Nàng đuôi lông mày tức khắc dương lên. Đây là một thời kỳ mới Thiên Cơ Võ Phổ. Hôm nay mới 29 tháng 2, Thiên Cơ quán sớm như vậy liền sửa bản thảo đem bán rồi. Không cần đa lễ. Vương Triều Dương khoát tay áo. Hắn phát giác được Tạ Chân Khanh ánh mắt, lập tức đem trong tay Thiên Cơ Võ Phổ đặt ở án phía trước, mỉm cười nói, đây là một thời kỳ mới Thiên Cơ Võ Phổ, Tạ quán chủ còn không có nhìn qua a. Lần này có cột ly kỳ sự tình, cái kia Sở Hy Thanh, thế mà liền bị Thiên Cơ quán xếp vào thần tú thập tuyệt đao. Ngươi nói có thể hay không cười? Tạ Chân Khanh nghe vậy sững sờ. Sở Hy Thanh thế mà trúng tuyển thần tú thập tuyệt đao. Đây là có chuyện gì? Thiên Cơ quán những người kia là nghĩ như thế nào? Bọn hắn náo tử vào nước. Trên mặt nàng nhưng không biểu lộ, thần sắc lãnh đạm, thuộc hạ còn đến không kịp nhìn, bất quá Sở Hy Thanh bại vị Đông Châu Thanh Vân 29, quả thật có chút đánh giá thấp. Lúc trước Vương Triều Dương mới lên đảm nhiệm lúc, Tạ Chân Khanh cấp Sở Hy Thanh định Thanh Vân bảng bài vị là 19. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh thực lực bây giờ vẫn là gánh chịu nổi cái này bài vị, cũng biết Sở Hy Thanh nóng lòng thành danh, ý tại Thanh Vân tổng bảng, cầm tới Vô Tướng Thần Tông lên thẳng nội môn danh ngạch. Tạ Chân Khanh xem ở Sở Hy Thanh gương mặt kia phân thượng, cũng là hữu ý thành toàn. Đến mức giữa hai người khúc mắc, Tạ Chân Khanh đã quên như nhau. Bị mỹ nhân đạp mặt làm cái gì? Đương nhiên là tha thứ hắn. Bất quá Tạ Chân Khanh định ra bài vị, nhưng bị Vương Triều Dương ép xuống đến 29. Vị này thần cơ học sĩ lý do là một cái hàn môn con cháu, không cần thiết rút quá cao. Hắn cho rằng Sở Hy Thanh quật khởi quá nhanh, trước mắt tuy chiến tích kiêu nhân, uy trấn tú thủy, nhưng khuyết thiếu hậu lực. Năm rồi giống như Sở Hy Thanh ví dụ như vậy thực tế quá nhiều, hắn hứng thú cũng đột nhiên, hắn vong cũng trận, giống như lưu tinh. Lại Sở Hy Thanh ngai tí đao ý, mặc dù năng lực gáp ngàn người, nhưng tại một đối một chiến đấu bên trong, còn không bỏ ra nổi quá cứng chiến tích, còn không có gặp được gì đó cường lực đối thủ. Này người ba tháng qua, chưa từng tao ngộ qua Thanh Vân bảng bên trên nhân vật, vô pháp chuẩn xác cân nhắc hắn chiến lực. Bọn hắn luận võ lâu chế định bảng danh sách, nhất định phải có lưu chỗ trống. Tạ Chân Khanh nhưng khịt mũi coi thường. Đối phương lý do là quang minh chính đại, để nàng không lời nào để nói. Bất quá đây chỉ là Vương Triều Dương một chủng lập uy phương thức. Dùng loại này không ở dấu vết phương thức, dựng đứng hắn tại Đông Châu luận võ lâu bên trong quyền uy. Đổi thành người khác, cũng liền chịu được. Tạ Chân Khanh lại là cỡ nào người kiêu ngạo. Nàng vẫn luôn không có cấp vị thủ trưởng này sắc mặt tốt. Bất quá lúc này, Tạ Chân Khanh nhưng không khỏi thay Sở Hy Thanh lo lắng. Tên kia vạn giang hộ bằng hữu, hộ tống Tạ gia phụ tử đi tới kinh thành hành động vĩ đại, đã truyền đến Châu thành. Tú Thủy cùng Giang Nam hai quận Võ Lâm, Sĩ Lâm, phàm là nghe nói qua này của sự tình, đều đưa ngón tay cái, tán thưởng vị thiếu niên kia bá đạo nghĩa bạc vân thiên, là số một nhân vật. Tạ Chân Khanh cũng đã được nghe nói này của sự tình, tâm lý bội phục sau khi, cũng ý thức được Sở Hy Thanh sắp đứng trước cỡ nào hung hiểm. Kinh thành vị kia đại lý tự thiếu khanh, là nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Hắn người trước kia liền có ác quan chi danh, bây giờ càng là thiên tử trong tay đao nhọn. Hắn không lại như vậy từ bỏ ý đồ. Hết lần này tới lần khác Thiên Cơ quán đẩy ra thần tú thập kiệt đao, càng đem Sở Hy Thanh đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tên kia cũng đừng ở kinh đô xảy ra chuyện gì mới tốt. Vương Triều Dương trên mặt ý cười như xưa, như vậy ngươi cho rằng Sở Hy Thanh trúng tuyển thập kiệt đao có đạo lý hay không? Tạ Chân Khanh nhíu liêu mi, nàng phát giác được Vương Triều Dương lời bên trong đối Sở Hy Thanh khinh thị, bản năng đã nghĩ vì Sở Hy Thanh nói chuyện, có thể những lời này gần đến giờ bên miệng lại bị Tạ Chân Khanh thu về. Sở Hy Thanh có tư cách trúng tuyển thập kiệt đao một sự tình, sát thực hoang đường. Cần biết thần tú thập kiệt đao phía trước 9 người, hạ chót một vị đều trúng tuyển Thanh Vân tổng bảng. Nàng lại thế nào thưởng thức kiêm người, cũng không thể che giấu lương tâm nói chuyện. Sở Hy Thanh tiềm lực không tụ, tương lai có hy vọng địa bảng. Vấn đề là hắn thêm vào Chính Dương Vũ quán tu hành thời gian quá muộn, nếu như hắn lại lớn lên một tuổi, đủ để cùng thần tú thập kiệt đao cái khác 9 vị sánh vai, bây giờ lại còn thiếu một chút. Không phải kém một chút, là còn kém quá nhiều. Sở Hy Thanh đã ở đi tới kinh thành trên đường, lúc này Hà Lạc Trư không biết có bao nhiêu người muốn xưng một xưng hắn cân lượng. Lần này Thiên Cơ quán ra mặt, sợ là cũng bị người lột xuống, hướng bùn nhau phía trong dùng sức đạp. Vương Triều Dương trà trà không dứt lắc đầu, sau đó vung lên tay áo, nói chính sự, lần này ta gọi ngươi tới, là vì Tú Thủy quận. Bên kia một hồi đại chiến sắp đến, ta nghĩ thỉnh ngươi tự mình đi qua tọa trấn giám sát. Tạ Chân Khanh nghe vậy nhưng lại đăm chiêu, học sĩ nói tới đại chiến, chỉ là Tây Sơn. Thẩm gia cùng thượng quan thị, muốn xuống tay với Tây Sơn được rồi. Vương Triều Dương chính là cười bưng lên bàn dâng trà cốc, Sở Hy Thanh đã nhập kinh đảo, theo bên kia ra dòi thúc ngựa, đều cần chí ít 3 ngày đêm mới có thể trở về Tú Thủy. Cơ hội tốt như vậy, Thẩm gia ha có không động thủ đạo lý. Lần này ngươi đi qua, một là đi quan sát trận chiến này, nhìn đôi phương trận doanh có cái nào cao thủ đáng giá chú ý, hay là phải nghĩ biện pháp tra rõ ràng Tây Sơn đường vị kia thần bí ngũ phẩm cao thủ thân phận. Đây là hàng đầu sự việc, Tạ quán chủ ngươi định cần tận tâm. Nay có sự tình cẩm ý vệ tra không rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta luận võ lâu tới xử lý. Tạ Chân Khanh biến sắc, ố quyền, hạ quan minh bạch. Nhất định tận lực. Bọn hắn luận võ lâu loại trừ lập luận võ thần cơ, chế định đủ loại bảng danh sách. Còn có vì triều đình, vì thiên tử trưởng khống giang hồ, điều tra thiên hạ trách nhiệm. Bọn hắn giống như là một tấm giống mạng nhện dày đặc thiên hạ, dùng triều đình có thể cảm nhận trên giang hồ mỗi một điểm biến hóa. Tây Sơn đường cái kia không biết tên thần bí ngũ phẩm, xác thực cần tiến hành chú ý Đông Châu một chỗ, không thể tồn tại một cái không biết ngũ phẩm cao thủ. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 281, đừng ép ta, 2. Ngay tại lúc đó, tại Tú Thủy quận, Tây Sơn Quỷ Khốc Hạp, đan gia tu kiến ba tòa thạch bảo phía trước, một mảnh mưa tên như châu chấu. Vô số mũi tên, như mưa như chút nước như mưa to hướng ba tòa thạch bảo chiếu xuống, ép tới đan gia rất nhiều tộc binh đều không ngóc đầu lên được. Đan Xích Linh trốn ở đống sau tường mặt, ngưng mày không mở ra nhìn về phía trước. Quỷ Khốc Hạp là Tây Sơn chân núi phía đông hai cái lối ra chi nhất, không giống nhất tuyến hạp bên kia hiểm yếu. Nay đầu hải đường rộng ước 50 trượng, có thể bày xuống một hàng mấy trăm người trận liệt. Mà lúc này Bạch Vân trại, cửu đao ổ giao kèo 12 cỗ Tây Sơn tặc phỉ, tại này đầu hải đạo bên trong bày xuống đầy đủ 5000 người quân trận, tịnh dùng cường cung đại nỗ, không ngừng khắp bắn thạch bảo trong ngoài. Mục đích của bọn hắn không ở chỗ sát thương, mà là hiểm hộ kia 8 chiếc 6 tay sảng tự nổ cùng tiểu hình máy bắn đá đến gần thành bảo, để khoảng cách gần hành kích tường thành. Ngắm nhìn một màn này, Đan Xích Linh chính là không khỏi sắc mặt xanh đen. Đây là tu thủy quận quân khố giấu quân dụng trọng khí. Thẩm Chu lại dám đem bọn nó mượn tại tặc phỉ sử dụng, thật sự là to gan lớn mật, quay đầu ta nhất định phải bọn hắn chịu không nổi. Phụ thân, lời này của ngươi thật kỳ quái, trong tay hắn có dạng này thẻ đánh bạc, khỏi cần mới là kỳ quặc quái gở. Nếu không những này tặc phỉ, nên như thế nào tấn công chúng ta thành bảo? Đây là đứng tại Đan Xích Linh bên cạnh một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ ngũ quan quá chính, phải tướng mạo đường đường, nhưng bởi vì thân thể mập mạp nguyên cớ, cầm kia ngũ quan chen thành một đoàn. Vị này nhẹ lay động lấy lông lông quạt lông, thần thái thong dong, phải làm sao mới ở đây? Thẩm Chu không động thì thôi, động chính là thế như lôi đỉnh, lần này Tây Sơn Đường có phiền toái, hết lần này tới lần khác Sở Sở chủ lại không tại. Sơn khẩu này đến cùng có nên hay không thủ? Thủ mà nói nhà ta khó miễn tử tổn thương, lại nếu như không bại lộ một chút thực lực, còn chưa hẳn thủ được. Nhưng nếu như không thủ, để Thẩm gia đoạt lại Tây Sơn trấn, Thẩm Chu nhất định sẽ thu sau tính sổ sách, nhà chúng ta lúc trước đầu nhập, cũng lại đổ xuống sông xuống biển. Đan Xích Linh nghe vậy, lập tức im lặng nhìn chính mình cái này trưởng tử đan trạch một chút. Này ra hỏa ngữ khí, nói giống như là chuyện của người khác. Hắn sau đó lắc đầu, thu hồi tầm mắt, trông nom việc nhà bên trong 300 gia binh đều tới, truyền lệnh bọn gia tướng, tuyệt không đến làm cho những cái kia tặc phỉ leo lên đầu tường. Lại đi cái nói chuyện lanh lợi, hướng Tây Sơn đường cầu viện. Đan Xích Linh nghĩ ngợi nói này thạch bảo kiên cố, cho dù bị những cái kia 6 tay sảng tử nổ cùng tiểu hình máy bắn đá hoành kích, cũng ứng với có thể chống đỡ 2-3 canh giờ, đan gia không cần thiết quá sớm làm quyết định. Ngay lúc này, một mũi tên thế như là cỗ sao trổi xuyên bắn tới. Đan Xích Linh đem đầu hướng bên lệch ra, mặc cho kia nhanh sói trọng tiễn theo hắn bên thai chen vào mà qua, đoạt một tiếng, đính tại cửa thành lầu bên trên. Đan Trạch chú ý tới tiễn thân bên trên cột một tờ giấy, hắn đưa tay lấy xuống nhìn kỹ, sau đó hơi nhướng mày, là Cửu Đao ổ chủ, Kinh Hồng Đao hạ Thanh Thiên, còn có Bạch Vân trại chủ Lửa Vân Sơn, viết cho ngươi khuyến hàng thư, nói để chúng ta nhanh chóng đầu hàng, không muốn không biết thời thế. Nếu như bây giờ hàng rồi, bọn hắn còn có thể dung hạ được ta Đan gia rời khỏi Tây Sơn, nếu không phải đem ta Đan gia toàn bộ chặn tuyệt, chó gà không tha. Ồ, phía dưới này còn có Thẩm gia đặc hữu ân tín, Thẩm gia hẳn là có đích hệ tử đệ ẩn thân tại đối diện trong quân. Tốt một cái dung ta Đan gia rời khỏi Tây Sơn. Đan Xích Linh giật giật đầu lông mày, mặt bên trên bao trùm một tầng thanh khí, nói cách khác cho dù ta hàng rồi, bọn hắn cũng dung không được ta Đan gia. Đan Trạch nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ, phụ thân, trước kia này Tây Sơn mấy đầu hạp khẩu phí qua đường, vẫn luôn là đáp xuống Thẩm gia trong túi. Theo Thẩm gia, chúng ta nối giáo cho giặc, lại đoạt kỳ tài đường, tội đáng chết vạn lần. Bọn hắn có thể tha cho chúng ta rời khỏi Tây Sơn, đã rất rộng hùng vĩ đo. Đều đến nước này, cha hắn làm sao còn không có tự giác? Đan Thẩm hai họ, đã là không chết không thôi. Con ta nói đúng, bọn hắn muốn mở ra càng có ưu thế dày điều kiện, ta cũng không dám tin. Đan Xích Linh thắng khẽ. Lần này thực bị vị kia Tây Sơn đường chủ cấp gài bẫy. Sở Hy Thanh này người khẳng khái nhậm hiệp, trí dũng song toàn, tâm ngoan thủ lạn, hậu đại thuộc hạ, lại thiện ở kinh doanh, gồm có một cái tiêu hùng hết thể đặc thủ. Đan Xích Linh nguyên lai tưởng rằng Tây Sơn đường cơ nghiệp lại quá củng cố, kết quả kia thụ tử lại đột nhiên chạy đi kinh thành, cấp đối thủ thời cơ lợi dụng, cũng làm cho bọn hắn đan ra rơi vào gượng gạo cảnh. Mà thôi, giờ đây xác thực đã là không chết không thôi cục diện. Đan Xích Linh ánh mắt ngưng như thế, Tây Sơn trấn cách này không tới 70 dặm, Tây Sơn đường viện binh nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đã tìm đến. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi đi tìm người chuẩn bị một điểm tuổi, chú ý không muốn làm, muốn ướt tuổi, lại chuẩn bị mấy cái thuật sư. Ướt tuổi. Đan Trạch đầu tiên là sững sờ, sau đó liền tỉnh ngộ lại, ướt tuổi cùng thuật sư hẳn là dùng tới thả khói. Đan Xích Linh chính là chắp tay sau lưng, nhìn xem hải phía trước núi trên đường 5000 tạp phỉ. Dùng hắn phỏng, thậm ra thủ đoạn không phải chỉ như vậy, bọn hắn nhất định có biện pháp kéo lấy Tây Sơn đường lực lượng. Đan Xích Linh không khỏi nắm chặt tay áo bên trong song quyền, phát ra từng đợt ken két tiếng nổ vang. Trong lòng hắn nghĩ ngợi nói đây là gì đó thế đạo, Sở Hy Thanh đang đuổi hắn, này Thẩm gia cũng đang đuổi hắn. Thẩm Chu a Thẩm Chu, còn có Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ kia hai vị, các ngươi cũng đừng quá mức. Người đang hoàng khởi sướng phong đến, không phải là các ngươi chịu được nổi. Tây Sơn rất nhiều đàn chủ cùng phó đàn chủ, chính tụ tập tại chính đường. Bọn hắn thần thái khác nhau, có người thần sắc trang nghiêm, có người lòng đầy căm phẫn, có người chiến ý tràn trề, cũng có người buồn tâm lo lắng. Bọn hắn tại chấn động nghị luận, tranh chấp không nghỉ. Ngay tại nửa canh giờ trước, Tây Sơn chân núi phía đông Trịnh Gia thôn tại đỉnh núi trô giấy lên phong hỏa. Đại Ninh trong quân phong hỏa truyền tin quy củ, khói vàng vì trăm, khói đen vì ngàn. Sở Hy Thanh thu phục Tây Sơn thợ săn sau đó trực tiếp dập quân. Mà lúc này Trịnh Gia thôn dâng lên khói lửa hết thể chín đầu, lại đen lại thẳng. Ý vị này Trịnh Gia thôn chính diện tới 9000 binh mã tấn công. Càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương là, trông coi Tây Sơn đường mấy đầu hải đạo đang ra, cũng tin phụ không ngừng, tới người đưa tin cầu viện. Đầy đủ 5000 tinh nhuệ tạp phỉ, ngay tại tấn công Quỷ Khốc Hạp. Đám người tranh luận tiêu điểm, liền là cái kia trước cứu nơi nào. Tự nhiên là Quỷ Khốc Hạp, một khi bị những cái kia tạp phỉ xông ra Tây Sơn, hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ cục diện đều biết dao động. Quỷ Khốc Hạp cố nhiên trọng yếu, Trịnh Gia thôn bên kia làm sao không trọng yếu. Chúng ta đặt ở Tây Sơn phía trong 4 cái phân đàn, đã đi tới cứu viện, bên kia chỉ có 600 cung đao, nghe nói Trịnh Gia thôn thôn trại còn không có xây xong. Dưới mắt kế chỉ có thể phân binh, nỗ lực chu toàn. Phân binh. Phân binh sẽ chỉ bị Thẩm gia tiêu diệt từng bộ phận, để các huynh đệ không công chịu chết. Có thể hướng chúng ta Thiết Kỳ Bang tổng đà cầu viện. Vô dụng, Thiết Kỳ Bang chủ lực đều tại Thượng Du Tầm Dương quận, giờ đây tổng đà những cái kia lưu thủ người, chỉ có thể nhìn ở Tú Thủy quận thành. Lúc này ngồi ở vị trí đầu chỗ ngồi Lục Loan Ly, thần sắc nhưng hơi khác thường. Nay đình trong nội đường cãi lộn kịch liệt nhất, đều là chút gian tế nội ứng. Bọn hắn quần tình cuộn trào mấy liệt, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, vì Tây Sơn Đường đại nghiệp lo lắng hết lòng, rống rạc. Ngược lại là những cái kia thân phận không có vấn đề, đều là sắc mặt trầm ngưng, tương đối yên tĩnh. Ngồi tại Lục Loạn Ly bên cạnh nhưng là Lý Thần Sơn, lông mày của hắn nhăn thành một cái chữ xuyên. Lý Thần Sơn cảm giác cái nào một dạng lựa chọn đều không thỏa đáng, lúc này Tây Sơn Đường, đúng là xa vào thế khó xử tình trạng. Đúng lúc này, Sở Vân Vân mặc một thân bị giáp, đi vào nhà bên trong. Nàng trực tiếp đi đến đại sảnh trung ương đứng vững, quét mắt mọi người tại đây. Nói đến kỳ quái, Sở Vân Vân rõ ràng không có gì biểu lộ, cũng không nói chuyện. Toàn bộ trong tính đường nhưng dần dần an tĩnh lại, bầu không khí cũng biến thành đóng băng túc sát. Này rõ ràng chỉ là một cái thập tứ tuổi không tới ốm yếu thiếu nữ, nhưng tản ra kinh người khí thế, để đám người nguyên thần ý niệm đều cảm giác được một chút uy áp. Lập tức tới xuất binh Trịnh Gia thôn. Đường khẩu hết thảy phân đàn, hết thảy bang chúng đều cần phòng trinh, trận chiến này ta Tây Sơn Đường không làm giữ lại chút nào. Sở Vân Vân tiếng nói thanh lãnh bình tĩnh, đọc nhấn do từng chữ do nét, Lỗ Bình Nguyên ngươi đi đầu một bước, thông chi hết thảy thợ săn thôn, để bọn hắn hướng Trịnh Gia thôn hậu phương Quả Lâm thôn tụ tập. Hai canh giờ bên trong, ta muốn tại Quả Lâm thôn nhìn thấy Tây Sơn 7000 phó cung đao. Chúng ta ưng thuận muốn hộ vệ bọn hắn an toàn, có thể chính bọn hắn cũng nên tận lực. Lỗ Bình Nguyên biến sắc, hắn khởi thân tuân mệnh sau đó, liền vội vàng đi ra đại sảnh. Sở Hy Thanh trước khi rời đi có qua phân phó, từ Sở Vân Vân thay chủ trì Tây Sơn Đường hết thảy sự vụ. Hắn thấy, Sở Vân Vân xem như Sở Hy Thanh duy nhất thân quyến, danh chính ngôn thuận. Sở Vân Vân sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Chu Lương Thần, "Chu huynh, ngươi chịu trách nhiệm chiêu mộ mỗi cái nhà nhà giàu gia tộc quyền thế tộc binh, chỉnh quân sau từ phía sau theo tới. Ta không yêu cầu những này người tham gia tác chiến, chỉ cần đem bọn hắn coi chừng không thể vì loạn là được." Chu Lương Thần nghe vậy tức khắc cũng có chút không tình nguyện, dựa vào cái gì mỗi lần chiến sự đều không có phần của hắn? Hắn muốn mở miệng cất từ, có thể tại chạm đến Sở Vân Vân ánh mắt sau đó, nhưng lại bình tĩnh trở lại. Chu Lương Thần theo Sở Vân Vân trong mắt, thấy được tín nhiệm cùng trọng thác. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình là toàn bộ Tây Sơn Đường phía trong hết thảy đàn chủ bên trong, thích hợp nhất làm chuyện này. Duy chỉ có hắn Chu thị con trai trưởng thân phận, có thể để cho những cái kia nhà giàu gia tộc quyền thế có chỗ cố kỵ. Chu Lương Thần cũng không muốn cô phụ Sở Vân Vân phần này tín nhiệm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nhà phía trong vẫn là có người khởi thân nghi vấn, thay đường chủ, cứu trợ Trịnh Gia thôn tất nhiên là chuyện đương nhiên, có thể quỷ khốc hạ bên tiên nên làm thế nào cho phải? Đan gia quân lực chưa tới, lại chiến ý không kiên định, bọn hắn khả năng thủ không được bao lâu. Quỷ khốc hạ tạm không cần để ý tới, mệnh đan gia thủ vững là được. Sở Vân Vân cách không nhìn về phía nhà bên ngoài, trong mắt chứa lấy mấy phần lệnh ý, ta Tây Sơn Đường bất bại, đan gia không dám đảo ngũ. Trận chiến này mấu chốt vẫn là tại Trịnh Gia thôn, chỉ cần phá tan Thẩm gia điều tới những cái kia quân vân, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Lục Loạn Ly lăng lăng nhìn xem Sở Vân Vân, cảm giác thời khắc này Sở tiểu muội tốt có khí thế, ung dung tự tin, bày mưu nghi kế, tựa như là chỉ huy qua thiên quân vạn mã đại tướng quân. Kết văn, hôm nay chỉ có ngần ấy. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đầu đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 282, quân thần khôi phục, 1. Ngụy Dương đối với Sở Vân Vân cái này đại diện đường chủ, kỳ thật quá không yên lòng. Đây chỉ là một cái thập tứ tuổi tiểu nữ hoa, nàng có thể biết được cái gì gọi là ngự chúng, cái gì gọi là binh pháp. Một cái thiên chân vô tà nữ hải trên sự chỉ huy vạn người tác chiến, đây không phải là trò đùa sao? Bất quá đây là Sở Hy Thanh trước khi đi bàn giao, Ngụy Dương không thể không theo. Hắn này người nhận lý lẽ cứng nhắc. Sở gia huynh muội cứu được hắn mệnh, cũng cho hắn phong phú lương đồng, vậy hắn liền được cầm mệnh bán cho người ta. Lại toàn bộ Tây Sơn Đường bên trong, cũng không có cái khác có thể phục chúng người, dù là hắn đồng liêu Lý Thần Sơn cũng không được. Duy chỉ có Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh huyết thống quan hệ, có thể để cho mọi người tạm thời kềm chế tiểu tâm tư, nghe nàng mời đến sai sự. Bất quá liền tại bọn hắn đại đội kinh nhất tuyến hạp vào núi thời khắc, Sở Vân Vân quất ngựa đi tới Ngụy Dương bên cạnh người, nàng còn thuận tiện đem Lý Thần Sơn bọn người chiêu đi qua. Ngụy đan chủ, vừa rồi Lỗ Bình Nguyên Lỗ đàn chủ phát ra tín phụ tới, nói những cái kia quận quân hành quân tốc độ phi thường chậm chạp. Lúc này bọn hắn khoảng cách Trịnh Gia thôn còn có ước 29 dặm, đây là tuyệt hảo chiến cơ, ta quyết định đem chiến trường đẩy về trước 7 dặm, đặt ở Hắc Hùng Sơn bên dưới. Sở Vân Vân lúc nói chuyện, cầm lấy một cây gậy, tại dưới chân trên mặt đất phía trong nhanh chóng huy động. Chỉ trong chớp mắt, một tấm Trịnh Gia thôn phụ cận 20 dặm bản đồ địa hình, sôi nổi bùn bên trên. Thấy rõ ràng địa hình hay chưa? Ngươi là tổng quân hơn 10 năm gia quý, khỏi cần ta nói cũng nên minh bạch, nơi đây địa hình đối ta phương hướng có đại lợi. Nghỉ sau ngươi dẫn theo bản bộ, cùng Lưu Nhược Hi Hi chữa đàn tăng tốc đi tới, theo Quả Lâm thôn lĩnh 3000 thợ săn, tăng thêm 2 cái thợ săn phân đàn, đuổi tại Hắc Hùng Sơn mặt phía nam giữa sườn núi bố trận, để bọn hắn tất cả mọi người mang cùng nhau 50 mũi tên. Lưu Nhược Hi không rõ ràng cho lắm, nhưng dứt khoát đồng ý. Ngụy Dương nhưng đồng tử vừa thu lại, nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân chiêu này sát thực lợi hại. Hắc Hùng Sơn Nam Lộc tại một cái ớt chữ loại hình hải đạo ở giữa, đối phương tiến vào hải đạo thời điểm, không nhìn thấy bọn hắn bày ra tiến trận. Chỉ khi nào địch nhân tiến vào này đầu hải đạo trong phạm vi, như vậy Tú Thủy quận này 9000 quận quân phía trước đạo cùng đường lui, đều sẽ bị bọn hắn tiến trận phong tỏa. Còn có Hắc Hùng Sơn, Ngụy Dương hiểu qua nơi đây địa hình. Hắc Hùng Sơn chỉ có đông nam một bên, tới gần Trịnh Gia thôn một đoạn sườn dốc đoạn tương đối nhẹ nhàng, có thể dung đại quân leo núi, những phương hướng khác đều cực kỳ dốc đứng. Nguyên nhân chính là hắn thế núi thư giãn, có thể chứa được 3000 thợ săn liền là cực hạn. Hắn lập tức ôm quyền, quân tình khẩn cấp, Ngụy Mỗ cái này chạy tới. Ngụy Dương trong giọng nói, ngầm lấy mấy phần không kịp chờ đợi. Chỉ cần sớm chiếm đóng Hắc Hùng Sơn, bọn hắn cơ bản có thể lập tại thế bất bại. Sở Vân Vân sau đó đối Lục Loạn Ly loạn chữa đàn đám người, cũng là nói như vậy, Hắc Hùng Sơn địa thế hiểm yếu, chỉ cần chiếm đóng này núi, Tú Thủy quận quận quân, không tiêu hao 5-3000 cái mạng, là bắt không được tới, bọn hắn trả không nổi dạng này lại giới. Có thể ta càng muốn thử một lần, tại Hắc Hùng Sơn phía nam, đem này 9000 quận quân toàn diện, chí ít trọng thương hắn phần lớn. Cho nên chúng ta được toàn diện che đậy chiến trường, không thể để cho bọn hắn thám kỵ tới gần, biết được quân ta sớm chiếm cứ Hắc Hùng Sơn một sự tình. Việc này liền từ các ngươi loạn chữ đàn chịu trách nhiệm, từ Hướng Quỷ cùng Vương Chính mỗi cái chủ trì 50 người, tại Hắc Hùng Sơn kéo một cái liệp sát quận quân thám kỵ. Mọi người chung quanh nghe vậy, tức khắc mừng rỡ, đều nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân khẩu vị tốt lớn. Thế mà mạnh hơn ăn hết này 9000 quận quân. Nếu như này chiến công thành, kia đối Thẩm gia mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin dữ. Tú Thủy 9000 quận quân tại Tú Thủy quận diệt phỉ thất bại, tổn thất lớn bán nhân mã, Thẩm Chu cái này quận úy khẳng định sẽ bị hỏi tội. Bất quá bọn hắn tựa hồ có thể làm được điểm này. Cho dù Hướng Quỷ, Vương Chính, sau khi nghe cũng là biến sắc. Cái này Sở tiểu muội đánh tới trưởng lai có phần có trình tự quy tắc, Hắc Hùng Sơn địa thế cũng sát thực hiểm yếu, này Tây Sơn đường tựa hồ vẫn chưa tới xong đời thời gian. Như vậy nhìn lại, bọn hắn vẫn là không thể mò cá về nước, bao nhiêu được bán một điểm khí lực. Sở Vân Vân vừa nhìn về phía Lục Loan Ly, trận chiến này để ngươi thuộc hạ đến liền có thể, Lục sư tỷ ngươi lưu lại. Ta bên người kém người hộ vệ, thỉnh Lục sư tỷ lưu lại giúp ta. Lục Loan Ly ngầm hiểu, đơn độc lưu tại Sở Vân Vân bên người, nàng liền có cơ hội thoát thân, dùng cao thủ thần bí thân phận xuất chiến. Nàng lập tức ô quyền, mạnh mẽ đồng ý, tuân lệnh. Sở Hy Thanh trước khi đi, thế nhưng là lôi kéo tay của nàng, ngự trọng tâm trường nhờ cậy, để nàng hỗ trợ nhìn xem Tây Sơn đường. Lục Loan Ly trong đường khẩu tìm khắp nơi nghịch thần kỳ cán cùng liệt vương bảo tàng manh mối, đã quá đối lý. Nếu như còn không có cách nào giúp Sở Hy Thanh coi chừng này phiến cơ nghiệp, Lục Loạn Ly tự nghĩ nàng là không mặt mũi lại cùng Sở Hy Thanh tương kiến. Đến mức nàng loạn chữ đàn, Lục Loạn Ly căn bản liền không lo lắng. Sở Hy Thanh không biết vô tình hay là cố ý, đem 19 cái gian tế nội ứng bên trong một nửa, an bài vào loạn chữ đàn. Cho nên loạn chữ đàn đàn như chữ, rất loạn. Bọn gia hỏa này bản sự cũng lợi hại đâu, bọn hắn bảo mệnh tuyệt không vấn đề. Nếu như bọn gia hỏa này dám không tận lực, cái kia cũng chính như Lục Loạn Ly ý, chính có thể danh chính ngôn thuận đem bọn họ đá ra Tây Sơn đường. Mấy người kia sau đó, liền đến Viên Lý Thần Sơn. Sở Vân Vân tiếng nói ngưng trọng bàn giao, ta không cầm binh trận, cũng không biết binh pháp. Lý đàn chủ nhưng xuất thân thần sách đô, lão vu quân ngũ, tinh thông chiến trận. Cho nên chính diện nên chiến một sự tình, liền từ Lý đàn chủ toàn quyền chịu trách nhiệm, ta không nhúng tay vào. Chỉ có một điểm, phải tận lực giảm bớt ta phương hướng thương vong, tình nguyện chiến quả nhỏ một chút, cũng không thể để các huynh đệ cầm tính mệnh lấp lên. Lý Thần Sơn chính là nhìn xem Sở Vân Vân, trong mắt lộ ra kinh diễm cùng vẻ mờ mịt. Hắn nghĩ ngợi nói thiếu nữ trước mắt, thực không biết binh pháp a. Thiếu nữ vây tay một cái, liền làm một bộ tỉ mỉ chu đáo bản đồ địa hình. Có thể thấy được nàng đối Tây Sơn địa hình địa thế rõ như lòng bàn tay, ngực có núi đổi. Nàng đối đám người an bài cũng trật tự rõ ràng, cực có trình tự quy tắc. Mặc dù tuổi nhỏ, tất cả ngôn từ nhưng có thể khiến người ta nghe loạn, tin phục hắn lời. Lý Thần Sơn không tự kìm hãm được, lại nghĩ tới cái kia tại phương Bắc, xuất lĩnh bọn hắn thần sách đô đánh đâu thắng đó, không gì cản được thông soái. Hai người bọn họ thực giống như, này thật chỉ là xảo ngộ. Lý Thần Sơn sau đó liền thu liễm tới suy nghĩ, mặt tướng tuân mệnh, định không lệnh ngài thất vọng. Đơn giản là phối hợp Ngụy Dương 3000 sát thủ, đem kia 9000 quận quân ngăn ở hải đạo bên trong, có cái gì khó? Bất quá hắn nhưng không tự giác dùng tới tại phương Bắc trong quân lúc nữ khí. Sở Vân Vân ngẩn ra một chút, sau đó liền lơ đến khoát tay áo, ra hiệu Lý Thần Sơn đi làm việc. Nàng sau đó nhìn về phía bên cạnh hai vị giống như cột điện tráng niên nam tử. Đây là hai vị xuất thân Tây Sơn phó đàn chủ. Lý phó đàn chủ, Trương phó đàn chủ, vừa rồi ta bố trí các ngươi đều nghe được. Các ngươi đều là nhà bên trong thần xạ thủ, đều xuất thân Tây Sơn. Hẳn phải biết những cái tia thợ săn phía trong có ai xạ thuật đứng đầu phát triển. Nhà bên trong hiện hữu 125 thạch cường cung, ta hy vọng các ngươi riêng phần mình chọn lựa 50 vị thần xạ, bò lên trên này hai ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, khống ngự toàn trường. Ta không cho phép các ngươi đi tham dự chiến sự, chỉ yêu cầu ngươi mấy người đem đối phương thất phẩm trở lên cao thủ cấp ta coi chừng, khóa kín. Sở Vân Vân xác thực dự định đem chính diện chiến sự tất cả đều ủy thác cấp Lý Thần Sơn, nhưng vẫn có một vài chi tiết phải an bài thỏa đáng. Cũng tỉ như quận trong quân, kia cao tới 50 vị thất phẩm võ tu, còn có 5 vị lục phẩm bên trên. Tây Sơn đường cùng Tây Sơn thợ săn nội tình vẫn là kém một chút điểm. Sở Vân Vân tâm lý nghĩ ngợi nói, này nhà bên trong nhị ngũ tử nếu như lại nhiều điểm liền tốt. Ngay tại lúc này, phía trước một đoàn làm thợ săn ăn mặc người đi tới. Tuổi bọn họ bất nhất, hoặc là chính vào trắng niên, hoặc là dần dần già đi. Bất quá sắc mặt bọn họ lại đều sắt thanh ngưng nặng. Lục Loạn Ly nhận ra những người này chính là Tây Sơn những cái kia thợ săn thủ lĩnh. Bọn hắn ở thời điểm này chạy tới, chỉ sợ cũng đối với hiện tại Tây Sơn đường, đối Sở Vân Vân không yên lòng. Lục Loạn Ly nguyên bản có chút bận tâm, sợ Sở Vân Vân ứng phó không được. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền gặp những cái kia thợ săn thủ lĩnh sắc mặt đều thư hoàn xuống tới. Lục Loạn Ly tâm sinh hiếu kỳ, xích lại gần lắng nghe, sau đó liền nghe Sở Vân Vân nói, lần này hết thảy dụ binh, nhu đồ đều là huynh trưởng ta trước khi đi quyết định. Các ngươi không tin ta, cũng nên tin ta huynh trưởng. Huynh trưởng ta không xa vạn dặm, hộ bằng hưu vào kinh thành, là bực nào nhân hậu cao thượng người, hắn sao lại đem các ngươi đưa vào chỗ chết? Kỳ thật chư vị có cái gì tốt lo lắng? Hôm nay một trận chiến này, ta Tây Sơn đường tổng số 14 đàn, 1400 người lại đè vào phía trước nhất. Nếu như trận chiến này có thể thắng, các ngươi toàn lực giúp ta, nếu như tình thế không tốt, như vậy các ngươi thợ săn có thể sớm rút đi. Trung quanh nơi này toàn là sơn lâm, mọi người hướng núi bên trong vừa trốn, những cái kia quận quân lại lợi hại cũng không làm gì được các ngươi. Giờ đây chư vị đều bị những cái kia tặc nhân bóc lột đến tận xương thủy, nhà bên trong còn có thể còn lại bao nhiêu tài vật? Điểm ấy gia sản không cần cũng được. Huynh trưởng ta đã nói trước, chư vị như có cái gì tổn thất, chúng ta Tây Sơn đường lại toàn bộ bồi giao cho các ngươi. Lục Loạn Ly cảm giác Sở Vân Vân mở miệng nhẹ nhẹ nhàng mềm, giống như ngậm lấy ma lực, có thể an ủi nhân tâm, để mọi người không tự giác nghe theo, tin phục hắn lời. Nàng không khỏi trà trà lấy làm kỳ. Nếu như không phải hôm nay một trận chiến này, Nàng cũng không biết một mực ốm yếu Sở tiểu muội, đúng là lợi hại như vậy một cá nhân. Bất quá cũng đúng, Hổ huynh đâu có chó muội. Chắc là Sở Hy Thanh bình thường dạy thật tốt. Quản lý Thẩm Chu biết được Tây Sơn Đường toàn viên xuất kích Trịnh Gia thôn thời điểm, chính cùng Long Hành đạt đến thượng quan thần hạo hai người, gặp nhau ở Tú Thủy quận thành trên đầu thành. Hắn nghe hỏi sau đó, sắc mặt lập tức liền thanh xuống dưới. Quản lý Thẩm Chu vạn không nghĩ tới, Tây Sơn Đường lại đối Đan Gia bỏ mặc, toàn lực đi cứu Trịnh Gia thôn. Chỉ liên địa lý tới nói, Trịnh Gia thôn kỳ thật không quan trọng gì. Những cái kia thợ săn thôn đều tại Tây Sơn nội bộ, cho dù toàn bộ thất thủ, đều dao động không được Tây Sơn Đường căn cơ. Ngược lại là Đan Gia phụ trách mấy cái đầu đường, một khi bị Tây Sơn tặc phỉ đả phá, Tây Sơn trấn một chỗ lại toàn cảnh dao động. Bọn hắn thậm chí có thể tụ tập tới đầy đủ lực lượng tấn công Tây Sơn trấn. Để Thẩm Chu tâm thần bất an là Tây Sơn Đường, bọn hắn lại Quả Lâm thôn tụ tập đại lượng thợ săn. Năm rồi Lưu Định Đường chấp trưởng Tây Sơn trấn thời điểm, những này Tây Sơn đám thợ săn có thể không có như vậy tận tâm. Mỗi khi Lưu Định Đường có hiệu lệnh, đều là ra sức khước từ đủ loại lấy cớ. Đến Sở Hy Thanh trong tay, Tây Sơn nội bộ 27 cái thợ săn thôn, bên ngoài núi 5 cái thợ săn thôn, vậy mà tất cả đều hưởng ứng Tây Sơn Đường hiệu triệu, tại hướng Quả Lâm thôn phương hướng xuất phát, trên đường một điểm đều không có trì hoãn mãi cỏ. Đây chính là đầy đủ 7,300 người. Tăng thêm Trịnh Gia thôn 200 thợ săn, chỉnh chỉnh 7,500 phó cung đao. Trừ cái đó ra, còn có Tây Sơn Đường 1,400 ban chúng. Đây là một chi gần vạn quy mô đại quân. Mặc dù đều là đám người ô hợp, bị Sở Hy Thanh không cần đến 3 tháng thời gian ghép lại cùng một chỗ, lại chưa qua bất luận cái gì chiến trận thao diễn. Có thể những người này cá thể chiến lược cao, gần như đều là nhập phẩm võ tu. 8,900 cái cựu phẩm võ tu, hắn bên trong hơn phân nửa đều am hiểu xạ thuật. Chỉ liên mặt giấy đến xem, chi này lực lượng khổng lồ là quá dọa người. Trình thể chiến lược thậm chí viễn siêu tại dưới trướng hắn Tú Thủy quân. Nghiệm nghiệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 283, quân thần khôi phục 2. Quân ý Thẩm Chu lo lắng liền là kia cựu thiên Tú Thủy quân. Tú Thủy quân không phải Thẩm Chu nhà mình binh mã, nhưng nếu như tổn thất quá thảm trọng, hắn rất khó hướng lên phía trên bàn giao. Quân úy đại nhân là đang lo lắng người dưới trướng binh mã. Thượng quan thần hạo chính cùng Long Hành đánh cờ. Hắn nhìn qua Thẩm Chu đưa tới tín phủ, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Chu thần sắc, liền đã đoán biết đến tận cùng. Thượng quan thần hạo như nhau lo lắng. Tây Sơn Đường năng lực động viên, vậy mà như thế kinh người. Những cái kia thợ săn là bị Sở Hy Thanh cho ăn gì đó thuốc mê, lại chịu vì Tây Sơn Đường cử thôn động viên, vì hắn tác chiến. Thượng quan thần hạo mặt bên trên nhưng bất động thanh sắc, hạ quân tại trên bàn cờ, thứ cho ta nói thẳng, quân úy đại nhân thực tế quá lo ngại. Người dưới trướng mấy vị kia quận quân chỉ huy sứ đều là biên quân xuất thân, lão vu chiến trận, sao lại ứng phó không được những cái kia đám người ô hợp? Thực tế không được, quân ý đại nhân có thể đi một phần văn thư, để bọn hắn dụng binh lúc thu liễm mấy phần, không muốn ngạnh công đón đánh là được, thậm chí theo nguy hiểm mà thủ cũng được. Mục đích của chúng ta chỉ là kiềm chế Tây Sơn Đường binh mã, không cần thiết cần phải công phá những cái kia thợ săn thôn. Long Hành cũng mở miệng an ủi, năm rồi Lưu Đường chủ đã từng ra roi những này thợ săn tác chiến, kết quả không rất như ý ta nhớ được có một lần, thiết kỷ bang chỉ cần 300 tuyển phong xung lên, chỉnh chỉnh 2000 người thợ săn toàn viên tán loạn, bị bọn hắn nhất cử phá tan. Thẩm Chu sắc mặt sơ sơ thư hoán mấy phần. Long Hành nói sự tình, liền phát sinh ở 9 tháng trước, Thiết Kỷ Bang lần thứ 3 tấn công Tây Sơn trấn. Sau trận chiến ấy, tất cả mọi người biết rõ Tây Sơn những cái kia thợ săn không còn dùng được, đánh cái hạ thủ có thể, chưa tới vì ỷ lại. Thượng quan thần hạo lúc này lại mỉm cười, như vậy đi, trận chiến này Tú Thủy quận quân hết thảy tổn thất, đều có chúng ta ba nhà cùng một chỗ ăn. Thương vong tại 2000 dùng bên trong, Tú Thủy quận quân chết bao nhiêu, chúng ta cấp quản lý đại nhân bù bấy nhiêu. Tổn thất quân giới có thể mua sắm, người cũng có thể chiêu mộ, thương vong cũng có thể dùng tiền bạc trợ cấp, chỉ cần Tú Thủy quận quân chân binh chân giới, phía trên cũng không thể nói gì hơn. Thẩm Chu hơi nhướng mày, thần sắc thư hoán mấy phần. Vậy liền định như vậy. Thẩm Chu mắt sáng lên, ta cùng thượng quan huynh kết giao lâu như vậy, duy chỉ có chuyện hôm nay, coi như thống khoái. Thượng quan thần hạo hưu hưu mỉm cười, tiếp tục cùng Long Hành đánh cờ. Tay hắn giữ quân cờ, thần sắc bình tĩnh phong dong, trong mắt chính là sát ý to lớn, Tây Sơn Đường không cứu đang ra, đối với chúng ta tới nói, nhưng thật ra là một tin tức tốt. Trận chiến này mấu chốt, vẫn là Quỷ Khốc Hạp đầu đường, chỉ cần phá vỡ đan gia phong tỏa, chúng ta toàn bộ đều là sống. Thẩm huynh, thời gian không sớm, cái kia để những cái kia Tây Sơn tặc phỉ hạ thủ, nếu đan gia kiên trì còn nghĩ xem chừng, vậy liền không cần thiết lại chiêu hàng. Nay Tú Thủy bàn cờ, dung không được những này lưỡng lự thế hệ. Việc này cần gì ngươi nói? Quân úy Thẩm Chu khẽ môi khẽ nhếch, đan xích linh dám bệ đảng kèm theo Tây Sơn Đường, nối giáo cho giặc, lần này ta nhất định giết hắn toàn tộc già trẻ, gian đe. Không chỉ có một. Đứng ở Quỷ Khốc Hạp trung ương thạch bảo bên trên đan xích linh, sắc mặt cũng cùng phía trước quân úy Thẩm Chu một dạng, đen nặng như sắt. Tây Sơn Đường toàn viên 1400 người đi Trịnh Gia thôn, là Sở Vân Vân cái kia tiểu nữ hoa làm chủ. Bọn hắn hạ quyết tâm không tới cứu chúng ta. Đan Xích Linh hỏi xong theo Tây Sơn trấn trở về người đưa tin, không khỏi chửi ầm lên, nhất định là Sở Hy Thanh trước khi đi phân phó, cái này tiểu Xích lão, tiểu vô lại, đáng giết ngàn đao. Quả thực ác độc đến bàn chân chảy mủ, hắn là muốn ép nhà ta cùng những này tặc phỉ liều mạng. Hắn nhi tử Đan Trạch, chính là vẻ mặt nghiêm túc, như có điều suy nghĩ, Sở Hy Thanh có thể hay không nhìn thấu chúng ta nền tảng. Có loại khả năng này. Đan Xích Linh chắp tay sau lưng, bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là chúng ta đến cùng có nên hay không giữ vững này đầu đường. Chúng ta còn có được chọn. Đan Trạch một tiếng cười nhạo, ngậm lấy trào phúng chi ý. Hắn sau đó cầm trong tay tín phủ cơ, nơi này có một phần tin tức, khả năng đối phụ thân người hữu dụng. Tây Sơn Đường hiệu triệu 32 cái thợ săn thôn trợ chiến, vậy mà không chút nào thoái thác, giờ đây 7500 thợ săn đều hội tụ ở Quả Lâm thôn. Đan Xích Linh hơi ngây người, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, 7500 thợ săn, 7500 phó cung đao, hắn là thế nào làm được? Đan Trạch cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể suy đoán nói, những cái kia Tây Sơn thợ săn, có thể là thực cho rằng Sở Hy Thanh nhân nghĩa. Hắn mặc dù thu rồi bình an tiền, nhưng một phần không lấy, toàn dùng tại đám thợ săn trên người mình. Còn có trước mấy ngày, Tây Sơn Đường vừa mới cho bọn hắn bao tiêu một khối lâm sản, giá cả so dị vãng công đạo cỡ nào, nghe nói cao một lần nhiều. Hiện tại vị này Sở đại đường chủ, tại thợ săn bên trong danh tiếng vô cùng tốt. Lại Tú Thủy quận quân tấn công Trịnh Gia thôn, mặc dù là xông lên Tây Sơn Đường đi, kỳ thật cũng là đám thợ săn chính mình sự tình, không thể không tận tâm tận lực. Đan Xích Linh nghe vậy lâm vào trầm tư. Hắn biết rõ Đan Trạch ý tứ, Tây Sơn Đường đã thu phục hết thảy thợ săn tâm, như vậy Trịnh Gia thôn bên kia hẳn là chịu nổi. Chỉ cần bọn hắn Quỷ Khốc Hạp này một bên có thể chống đỡ một đoạn thời gian, Tây Sơn Đường liền nhất định sẽ không thua. Lúc này phụ cận bất ngờ truyền ra nổ vang một tiếng, cắt ngang Đan Xích Linh suy nghĩ. Kia là một khối đầu thạch kỳ phát ra tới vòng tròn lớn thạch, quanh tạp tại thạch bảo ngay phía trước, có thể cả tòa thạch bảo vì đó lay động. Những cái kia tặc phỉ ngay tại phát lực, tổng số 8 chiếc 6 tay sàng tử nổ, 20 giá bỏ cặp nỏ, 6 đài đầu thạch kỳ, chính duy trì liên tục không ngừng xạ kích, đem ba tòa thạch bảo đều hành kích đến cảnh hoang tàn khắp nơi, gần như đổ sụp. Đan Xích Linh lấy lại tinh thần sau đó mới nhớ tới, những cái kia tặc phỉ đã chọn có nửa khắc thời gian, không có làm bất luận cái gì chiêu hàng thử. Đối diện cũng là tặc chủng, nên giết vào đao. Bọn hắn đã không muốn cấp Đan ra đường sống. Hắn không khỏi khoa trương thở dài, biết rõ trước mắt tình thế, đã không thể lại kéo. Giống như con của hắn Đan Trạch nói, Sở Hy Thanh cái kia vô lại thủ đoạn quá cao, để bọn hắn Đan ra không có lựa chọn khác. Truyền lệnh xuống, thả khói. Đan Xích Linh meo lại mắt, hiện ra ngoan lệ chi ý, tốc độ phải nhanh. Nhiều nhất nửa khắc bên trong, ta muốn để hơi khói bao trùm toàn bộ hạ cầu. Đan Trạch, ngươi đi cáo chi tộc nhân, trận chiến này không có cần lưu thủ. Nhập hắn tổ tiên. Người nào muốn cho chúng ta Đan ra chết, ta trước hết muốn mạng của bọn hắn. Không biết phải chăng là lão thiên gia phù hộ, hôm nay này Quỷ Khốc Hạp, thậm chí ngay cả một điểm gió cũng không có. Mà lúc này tại đối diện ba dặm bên ngoài, Cửu Đao ổ chủ Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên cùng Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn, đều thần sắc cung dung, buồn bực ngán ngẩm nhìn phía trước ba tòa thạch bảo. Tây Sơn Đường toàn viên xuất binh Trịnh Gia thôn, đối với quận úy Thẩm Chu tới nói có thể là một cái tin tức xấu, đối với bọn hắn hai cái tới nói, liền là không hơn không kém chuyện tốt. Ý vị này dưới quyền bọn họ huynh đệ, có thể dùng càng ít thương vong cầm xuống Quỷ Khốc Hạp đầu đường. Đặc biệt là Thẩm Chu vì dụ khiến cho bọn hắn xuất lực, đã hứa hẹn chiếm đóng Quỷ Khốc Hạp sau đó. Đan gia tất cả của cải, cất giữ, nhân khẩu, đều mặc cho bọn hắn cướp đoạt. Đan gia là Tây Sơn cự phú, nhà bên trong giàu chảy mỡ, 20-30 vạn ma ngân là có. Bất quá hai người càng xem trọng, vẫn là Đan gia cất giữ lương thảo. Lần này Tây Sơn Đường phong tỏa, quả thực để bọn hắn ăn đau khổ. Mấy nhà ổ trộm cướp còn lương thực, thế mà cũng chưa tới nửa tháng liền đã hao hết. Nếu như không phải từ thợ săn nơi đó đánh cướp không ít, khả năng nhiều nhất 2 tháng, bọn hắn liền không thể không bỏ qua Tây Sơn mà đi. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hai người đều hữu ý hướng ổ trong trại tích xúc một số lương thảo. Không có tầm 5-3 tháng còn lương thực nơi tay, bọn hắn hiện tại ngủ đều không an ổn. Mà theo kia ba tòa thạch bảo, dần dần tan phá, xa xa muốn ngã. Hai người cũng khác nhau trình độ phân tâm, liệu định Đan gia mất đi công sự sau đó, lại bất lực ngăn cản thế công của bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn trông thấy đại đoàn khói xanh, bao trùm chiến trường. Thảo. Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn trước tiên liền nghĩ đến trước đây không lâu Văn gia lâu đài một trận chiến. Trong lòng hắn âm thầm chửi rủa, sinh ra mấy phần bối rối ý nghĩa. Cái kia thần bí ngũ phẩm cao thủ, vậy mà tại Quỷ Khốc Hạp. Các bộ cẩn thận đề phòng. Mông Vân Sơn hét lớn một tiếng, tất cả nhân mã dụng cụ lui lại ba dặm, hết thảy các bộ như gặp tập kích, không được bối rối, không được triệt thoái phía sau, lớn tiếng báo cáo chuẩn bị là được. Hề Tiên Sinh đâu? Hắn ở đâu? Nhanh mời hắn tới. Trong miệng hắn Hề Tiên Sinh chính là thượng quan gia đã từng thủ tịch gia tướng Hề Tuyền, là thượng quan gia cố ý mời đến, dùng cho ứng đối vị kia ngũ phẩm cao thủ thần bí. Hề Tuyền vốn là tại Quỷ Khốc Hạp, khi biết Tây Sơn Đường xuất binh Trịnh Gia thôn sau đó, lại đi bên kia chạy tới. Dù sao Tây Sơn Đường chủ lực ở bên kia, ta đã gửi thư tín phủ, dự tính nửa khắc bên trong liền có thể chạy về. Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên rút ra hắn nhạn linh đao, trước lúc này chỉ có thể từ ngươi ta liên thủ. Hai người bọn họ đều là Đồng Châu Hắc Bảng, bài vị phía trước 80 nhân vật, tu vi lục phẩm bên trên. Hai người hợp lực, đủ để cùng vị kia ngũ phẩm một trận chiến. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, kia khói xanh đã bao trùm đến thạch bảo bên ngoài 2 dặm khoảng cách, đem một số lui lại không bằng tặc phỉ cùng đủ loại dụng cụ bao phủ hắn bên trong. Này khói xanh rõ ràng có thuật pháp nâng lên kỳ thế, chẳng những khuyết trương tốc độ nhanh, lại nồng đậm phi thường, để người mắt không thể thấy. Cho dù dùng Hạ Thanh Thiên lục phẩm tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy khói dày đặc nội bộ 50 trượng. Mà xuống một cái chớp mắt, một mảng lớn tiếng kinh hô tứ phía vang lên. Đại đương gia, lão đại của chúng ta Ngũ đương gia lầu quân chết trận, hắn chỉ chống nổi một chiêu. Hắc đao trại độc nhãn lao thất bị giết. Tổ chủ, phân cho chúng ta đầu thạch kỳ bị hủy diệt, xuất thủ là cái lục phẩm cao thủ. Tổ chủ, lão tứ phong đường đao bỏ xuống, đối phương là cái tu vi ngũ phẩm hàng cứng. Đại đương gia, tam đương gia Ân Hy chiến tử. Thất đương gia Đảng Anh chiến tử. Lão lục bắt quái đao chiến tử. Lão nhị thanh không đao Hà Thiên đan chiến tử. Này tiếng kêu theo bốn phương tám hướng truyền đến, tỏ ra không gì sánh được ầm ĩ, để tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ, không gì sánh được bối rối. Kia màu xanh khói đặc, tựa như là một đầu vắt ngang tại hải trên đường phương hướng cự thú, những nơi đi qua, thôn tính tiêu diệt hết thảy. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát thời gian, năm nhà tặc phỉ liền có một vị lục phẩm hạng, 9 vị thất phẩm tu vi tặc phỉ chết tử, những cái kia đầu thạch kỳ cùng sàng tử nỗ cũng tại trong khoảnh khắc tổn thất hầu như không còn, bị đối diện cao thủ thần bí phá hư. Cửu Đao ổ chủ Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên cùng Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn hai người, cũng không khỏi sắc mặt mất màu. Tây Sơn Đường tại Quỷ Khốc Hạp này một bên, đến cùng giấu bao nhiêu cao thủ? Tới khói xanh tản ra đến bây giờ, lúc này mới nửa khắc thời gian không tới, bọn hắn thất phẩm võ tu liền tổn thất 1/3. Ngay tại hai người thần sắc chủ trừ, đang suy nghĩ cái gì có hay không như vậy bỏ chạy thời điểm, một thân ảnh màu đen phi không mà tới, đi tới phía sau bọn hắn. Kia là dáng người gầy gò, như thân che người, khuôn mặt bên trên một bên là màu xanh, một bên là hồng sắc. Này người chính là Hề Tuyển, hắn cách không nhìn kia nồng đậm khói xanh một chút. Mắt bên trong đầu tiên là hiện ra một chút kiêng kỵ, sau đó lại không chút do dự vút không hướng về phía trước. Bên trong là cái ngạch thủ, lại không dừng một người. Ta đi vào cùng bọn hắn gặp một lần, hai người các ngươi theo tới. Hạ Thanh Thiên cùng Mông Vân Sơn hai người liếc nhau một cái, sau đó đều theo sát phía sau, lần lượt nhào vào đến khói xanh trong đó. Bọn hắn đều ý thức được này khói xanh bên trong hung hiểm, nhưng bọn hắn hai nhà đã có thật nhiều huynh đệ xa vào hắn bên trong, hai người không thể không cứu. Hề Tuyển đến, cũng cho bọn hắn đầy đủ dũng khí, tiến vào khói phía trong liều mạng. Bọn hắn tự tin ba người hợp lực, có thể theo này trong xương khói toàn thân trở ra. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Chương 284, hồi tâm, 1. Chương 220, hồi tâm, 1. Hạ Thanh Thiên thân ảnh như chạy nhanh tại thương lang, tại hối hạ chạy lướt qua đồng thời, thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Bọn hắn một đường hướng phía trước, chỉ thấy phía trước toàn là hội binh. Cửu Đao Ổ, Bạch Vân Trại, Hắc Đao Trại, Thanh Sơn Bảo, đều là đánh tới bởi, như ong vỡ tổ. Lui về phía sau tháo chạy. Hạ Thanh Thiên không có ngăn cản, cục diện bây giờ, xác thực không phải chọi cứng thời điểm. Bọn hắn Cửu Đao Ổ huynh đệ, đều là trong tay hắn tiền vốn, không thể gấp tại nơi này. Mà liền tại hai người đi sâu vào trong sương mù ước 120 trượng thời gian, Bạch Vân Trại chủ Mông Vân Sơn đồng tử bỗng nhiên run lên, tìm tới. Thị lực của hắn so Hạ Thanh Thiên sơ sơ mạnh một đường. Lúc này liền tại bọn hắn phía trước 70 trượng khoảng cách, Hề Tuyển chính cùng một vị mang theo mặt nạ hùng tráng nam tử dữ dội giao thủ. Nam tử kia thân thể khôi ngô dị thường, cao chừng có một trượng hai thước. Thân thượng hạ đều là khối sắt một dạng cầu kết cơ bắp, giống như là một tòa thiết tháp. Nam tử lông tóc cực kỳ rậm, trước ngực cùng hai tay đều có xích hồng sắc vậy. Trong tay hắn chính là cầm lưỡng bả cự hình khảm đao. Nay khảm đao dài ước chừng 6 thước, bề rộng chừng 3 thước, có tới cánh cửa rộng. Bất quá ở trong tay của hắn, nhưng giống như là phổ thông người nhấc theo dao phay cảm giác. Này người từng sấp thế nặng như núi, khí thế cuồng mãnh hướng lấy Hề Tuyển phương hướng oanh tạc. Hề Tuyển gầy cao thân thể, chính là giống như là thành chân chính thân tre, bị tiêu cự đao nện đến khắp nơi thổi vẫy. Bán yêu. Hạ Thanh Thiên cùng Mông Vân Sơn hai người lấy làm kinh hãi, lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong lòng bọn họ thoải mái. Chắc không được Tây Sơn Đường vị này ngũ phẩm võ tu muốn giấu đầu lộ đôi. Nguyên lai là một cái ngũ phẩm bán yêu. Lúc này Hề Tuyển một tiếng gầm thét, còn lo lắng cái gì? Mau tới giúp ta. Hắn chính cầm một bả nhuyễn kiếm, cực lực ngăn cản đối phương cự hình khảm đao. Hề Tuyển đi là linh xảo lộ tuyến, thân pháp của hắn thiên biến vạn hóa, quỷ quyệt khó dò, trong tay nhuyễn kiếm chính là nhẹ nhàng tấn mãnh, biến hóa thất thường. Bất quá trước mắt hắn cái này ngũ phẩm bán yêu, để hắn mau không nổi, cũng vô pháp biến hóa. Đảm nhiệm Hề Tuyển thi triển kiếm kỹ lại thế nào cao siêu tinh xảo, đối phương một đao đập tới liền có thể phá giải. Hắn đã lần ba dựa vào cực hạn kiếm tốc, đâm trúng đối phương thân thể. Lại đều phảng phất là cầm chiếc đua đâm vào thép tấm bên trên, vào thịt nhiều nhất nửa tức liền biết đánh về. Tên trước mắt này liền thế mà còn tu nhân loại võ tu khổ luyện bá thể đại lực kim cương quyết, lại chí ít tu đến cửu trọng, toàn thân cứng rắn như thép. Đối phương sơ hở duy nhất, liền là yếu ớt thất khiếu bộ vị, còn có dấu tại trên người hắn không biết nơi nào. Cháo môn. Bất quá ngũ phẩm bán yêu đem những này nhược điểm phòng ngự vô cùng tốt, Hề Tuyển tìm không thấy bất cứ cơ hội nào. Lúc này chỉ có mượn sau lưng hai người trợ giúp, tại 100 cái hô hấp bên trong, đâm trúng đối phương thất khiếu. Nếu như 100 cái hô hấp phía trong làm không được, Hề Tuyển liền được cân nhắc đào tẩu. Đối phương trọng đao, đã đập hắn trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Hề Tuyển trong tay nhuyễn kiếm cũng không chịu được nữa, này tuy là một kiện ngũ phẩm pháp khí, nhưng không thích hợp cùng người cứng đối cứng, đã không chống được bao nhiêu hiệp. Bất quá ngay tại Hề Tuyển mong mọi đồng bạn tương trợ thời gian, trong mây mù chuyển ra cười lạnh một tiếng. Bọn hắn ai cũng không có cách nào rút. Lúc này trong mây mù, đột nhiên lại xuyên bay ra một thân ảnh. Kia là khác một cái thiết diện nhân, như nhau thân thể khôi ngô, lông tóc rậm, trước ngực cùng hai tay đều có xích. Vậy màu đỏ. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Bất quá thân thể của hắn muốn một cái nhỏ khác, cao chỉ có hơn một trượng. Này thiết diện nhân theo trong mây mù xuyên bay ra ngoài, liền huy động một đôi trọng đao lật đổ kinh hồng đao Hạ Thanh. Ngay, Hạ Thanh Thiên phản ứng cũng tấn mẫn đã cực, thân hình hắn chân trượt lui, đao như kinh hồng, trực tiếp chém về phía đối phương ướt. Hầu, có thể người này biết hầu nhưng giống như thiết bản, theo bang một tiếng vang dọn. Hạ Thanh Thiên trong tay lục phẩm bảo đao, lại chỉ tại thiết diện nhân chỗ cổ chém ra một đường mạch vấn, mang ra một sâu tia lửa. Hắn chẳng những không có làm bị thương thiết diện nhân một chút, ngược lại là bị đối phương nắm lấy cơ hội, một đao đánh vào ngực. Miệng. Hạ Thanh Thiên tại thời khắc cuối cùng dùng sống đao ngăn cản, cả người nhưng bị vô cùng tự lực cầm đến chân trượt lui bảy trượng. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Mông Minh cẩn thận, tu vi của người này lục phẩm bên trên, chiến lược ngũ phẩm. Hắn nhắc nhở Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn. Chính một đao ẩm chạm tại sát, mặt cánh tay người bên trên, đồng dạng là tia lửa văng khắp nơi, cương lực bành trướng. Mà Mông Vân Sơn thân thể, sau đó liền bị thiết diện nhân nặng. Đao liên tục ba chạm, ẩm quét đến bảy trượng có hơn. Hắn tình huống so Hạ Thanh Thiên còn thê thảm chút, chẳng những trong mũi đã tuôn ra đại lượng máu tươi, bả vai cũng bị đối phương hướng chém ra nhất đạo lưỡi đao. Bất quá để Mông Vân Sơn kinh ngạc là, hắn mới vừa vặn đứng vững, liền phát hiện Hề Tuyển thân ảnh, theo hắn trước người cao tốc lướt qua. Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn đầu tiên là sững sờ, sắc mặt sau đó giống như giấy một dạng yếu ớt. Cái này Hề Tuyển, Thẩm gia phái tới thủ tịch gia tướng, liền như vậy chạy trốn. Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên cũng đang trốn. hắn nhắc nhở qua Mông Muội. Vân Sơn sau đó liền trực tiếp quay người chạy vội, trốn hướng khói bụi bên ngoài. Đối phương hai cái khổ luyện bán yêu, một cái ngũ phẩm hạ đỉnh phong cấp độ, một cái chiến lược sánh vai ngũ phẩm. Loại tình huống này bọn hắn đánh như thế nào được qua? Hiện tại không trốn lời nói tất cả đều phải chết tại nơi này. Chỉ là Hề Tuyền thân nhanh, rõ ràng vượt ra khỏi hắn một đoạn. Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên bỏ chạy được nhanh chóng nhất, đứng đầu quả quyết, Hề Tuyền nhưng chỉ dùng hai cái trong nháy mắt, liền đem hắn bỏ lại đằng sau. Vị này cùng hắn sượt qua người thời điểm, càng là một kiếm hướng hắn quan tới. Kia như độc xà kiếm quang, để hắn chậm nửa bước, cũng không thể không dừng bước lại, đối diện hậu phương vị kia. Truy kích mà tới ngũ phẩm bán yêu. Hạ Thanh Thiên tức thời hận phẫn nộ muốn điên. Hề Tuyền cái này tạp chủng, lão tử làm quỷ đều muốn nhập hắn tiên nhân. Ầm. Tại Hạ Thanh Thiên toàn thân lông mao dựng đứng toàn lực về trạm. Trong tay hắn nhạn linh đao nhưng bị đối phương nhất quyền đánh bay. Sau đó Hạ Thanh Thiên đầu tựa như là dưa hấu một dạng nổ tung ra. Mà liên tại ngũ phẩm bán yêu hậu phương 30 trượng, Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn đầu cũng bị Thiết Diện Nhân gọn gàng mà linh hoạt một đao chạm xuống tới. Thiết Diện Nhân sau đó liền lách mình đến ngũ phẩm bán yêu bên cạnh người, nhìn xem Hề Tuyền đi xa bóng lưng, thế mà bị hắn chạy trốn. Thiết Diện Nhân lời bên trong sơ lược hàm ảo não, này ra hỏa ngược lại cơ linh, chạy thật mau. Đan Xích Linh hết thảy có 4 đứa bé, trưởng tử đã gãy tay gãy chân, không còn dùng được. Đan Trạch chỉ là thứ con thứ, hắn còn có 2 cái đệ đệ, đều vô cùng xuất sắc. Lúc này hai người này đều đem 100 đan thị nhà binh bộ khúc đóng giữ tại cái khác 2 cái hạ khẩu. Đan Trạch tự nghĩ hắn 2 cái đệ đệ đều ở nơi này, Hề Tuyền nhất định không có sinh cơ. Tiên ngũ phẩm bán yêu thân hình biến hóa, cao tới 1 trượng 2 thân thể, rất nhanh liền thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Hắn thao xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra Đan Xích Linh khuôn mặt, sau đó mặt ủ mày trao nhìn phía xa Hề Tuyền. Đan Xích Linh không có truy kích chi ý, hắn chủ tu là đại lực kim cương quyết, đuổi không kịp cái kia chuyên tu thân pháp cùng kiếm tốc Hề Tuyền. Hắn khoa trương thở dài, này người một trốn, chúng ta Đan gia sẽ có vô cùng phiền phức. Chương 285, hồi tâm 2. Chương 220, hồi tâm 2. Đan Trạch cũng quá đau đầu. Bọn hắn Đan gia rất có thể sẽ bởi vì Hề Tuyền để lộ nội tình, hơn phân nửa còn phải cấp Tây Sơn Đường vị kia không biết tên thần bí ngũ phẩm có nổi. Vấn đề không lớn. Đan Trạch hít một hơi thật sâu, tiếng nói bình tĩnh nói, ta trong hắc thị mua chút tốt nhất hóa thi thủy, nghe nói là theo lệ thái tử một đảng trong tay chạy ra. Đan Xích Linh không khỏi hất nhướng mày, tự rêu nói, hữu dụng a. Đã chạy một cái người sống, làm sao không dùng? Đan Trạch nhíu mày, Tây Sơn Đường thần bí ngũ phẩm, thế nhưng là xuất hiện tại chúng ta trước mặt, bọn hắn trong lúc nhất thời còn đoán không được nhà chúng ta trên đầu. Tóm lại trước hóa bỏ thi thể, chống nổi cửa này lại nói, ngày sau chúng ta lại nghĩ biện pháp hóa giải, đem thẩm gia cùng thượng quan gia chú ý lực từ trên thân chúng ta dẫn ra. Đan Xích Linh nghe vậy thở dài, vậy thì bắt đầu a, cầm thi thể hóa sạch sẽ một chút. Tây Sơn Đường tấn công Văn gia lâu đài thời điểm, những cái kia thất phẩm cùng lục phẩm cao thủ tất cả đều sống không thấy người, chết không thấy xác. Bọn hắn nếu gia nhập Tây Sơn Đường, liền được bảo trì thống nhất phong cách. Đan Xích Linh đã cảm giác Đan gia tiền đồ tối tăm không ánh sáng. Bất quá lại trước đem lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Ngay tại thời khắc này, nhất đạo phi kiếm màu xanh từ đằng xa dãy núi trong đó xuyên toa mà tới. Đan Xích Linh nhận ra kia là nhà bọn hắn Càn Khôn phi kiếm. Hắn một bà tiếp nhận Càn Khôn phi kiếm, lại từ phi kiếm phần đuôi lấy ra giấy viết thư. Theo Đan Xích Linh đọc nhanh như gió, xem tin bên trên văn tự, cả người hắn tựa như là hóa đá mở dạng, cứ thế ngay tại chỗ. Thế nào? Đan Trạch đem Đan Xích Linh trong tay tin phủ đọc lại, cẩn thận xem xét. Nay Càn Khôn phi kiếm là theo Trịnh Gia thôn bên kia chuyển tới. Đan gia tổng cộng có 3 vị bát phẩm thám kỵ đi Trịnh Gia thôn, quan sát bên kia tình huống. Không phải là Tây Sơn Đường bại trận, không có giữ vững Trịnh Gia thôn. Đan Trạch chỉ nhìn hàng thứ nhất văn tự liền biết không phải. Có thể sắc mặt của hắn cũng tức thời khó coi không gì sánh được. Tây Sơn Đường tại Hắc Hùng Sơn đại bại Tú Thủy quân. Đan Xích Linh híp mắt, ánh mắt không gì sánh được phức tạp, Tây Sơn Đường Ngụy Dương dẫn đầu 3000 mũi tên tay, tại Hắc Hùng Sơn Nam Lộc bố trận, Lý Thần Sơn thì lại lấy hơn 5000 bộ cung đao, chính diện cự tuyệt địch. Toàn bộ chiến sự chỉ dùng một khắc thời gian, 7500 thợ săn chỉ cần 12 vòng bắn một lượt, liền triệt để phá tan Tú Thủy quân. Nghe nói những cái kia xạ thủ, thế mà đều tiễn lực mạnh cực, điểm rơi tinh chuẩn, mưa tên bao trùm chỗ thập tử vô sinh. Tổng số 9000 người quân, thương vong tiếp cận 7000, chỉ còn lại hơn 2000 người theo Hắc Hùng Sơn chật vật rút khỏi. Hắn sau đó dùng sức một cước, đem phía trước Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên thi thể đã bay đến ngoài 20 trượng, huyết nhục bắn tung. Đan Xích Linh vẫn là chưa hết giận, cầm lưỡng bả cánh cửa lớn nhỏ hạng nặng khảm đao trên mặt đất oanh tạc. Có thể mặt đất tầm vang rung động, đá vụn tứ phía tỏa ra. Đan Xích Linh trong miệng càng là bị điên giống to, ta thật là một cái ngu ngốc, xuẩn cực kỳ. Ta làm sao? Liên nhịn không được. Làm sao lại nhịn không được? Nam. Đan Trạch sắc mặt cũng là cứng ngắc. Bọn hắn vừa rồi chỉ cần lại kiên trì nửa canh giờ, liền có thể chờ đến Tây Sơn Đường phá tan Tú Thủy quận quân tin tức. Khi đó Tây Sơn tặc phỉ trốn cũng không kịp, chỗ nào còn có thể lo lắng bọn hắn thạch bảo, chỗ nào cần cha con bọn họ mạo hiểm giả mạo vị kia thần bí ngũ phẩm. Đan Trạch tự nhận hắn tài trí hẳn là so với người bình thường mạnh rất nhiều, có thể hắn cũng bạn không ngờ rằng nhà nhà Tú Thủy quận quân tại Tây Sơn thợ săn kia 7500 phó đao cung trước mặt vậy mà như thế không trải qua đánh. Hắc Hùng Sơn Nam Lộc đại chiến đã tắt, Tà Dương Dư Huy xuyên qua dãy núi khoảng cách chiếu xạ tại Nam Lộc chiến trường bên trên, nay đầu rộng chừng hơn 200 trượng trong hạp cốc đã thây ngang khắp đồng, tổng số đến gần 7000 thi thể nằm ngang. Vô số mũi tên dày đặc như rừng cắm ở mặt đất cùng trên những thi thể này. Tú Thủy quận quân hơn 100 cán quân kỳ, lộn xộn nghiêng đổ tại địa phương, đại lượng xe bò cùng xe ngựa bị đẩy ngã tại bên đường, mất đi chủ nhân chiến mã tứ tán lao vụt, phát ra trận trận gào thét. Mặt đất nhưng là huyết dịch lan tràn, tụ tập thành suối. Nguyên bản non xanh nước biếc, liễu xanh màu hồng hẻm núi, đã hóa thành huyết sắc nhân gian địa ngục. ngay tại Hắc Hùng Sơn giữa sườn núi, Lệ Thuộc Dương chữ đàn tân nhiệm Hương chủ Kế Nguyên nhìn xem một màn này, tâm tình chính chiều tới bành trướng, khó tự kiềm chế. Đại chiến sau hưng phấn cùng buồn nôn xen lẫn hợp thành hỗn tạp cùng một chỗ, để hắn sắc mặt từng hồng sau khi yết hầu ở giữa lại không ngừng phát ra nôn khan. Lúc này từ Ngụy Dương điều về Kế Nguyên thống lĩnh 200 người thợ săn, cũng đều là không sai biệt lắm thần sắc. Hắn bên trong một số tương đối tuổi trẻ, càng là theo đội ngũ bên trong lao ra, chạy đến bên ngoài nôn mửa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút không thể tin, lại rung động, lại hưng phấn, còn có chút ít nghĩ mà sợ, có chút tự hào. Bao gồm Kế Nguyên tại bên trong, tất cả mọi người trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, bọn hắn có thể như vậy cường đại. Đại gia chỉ là đứng tại sân thượng, nghe theo Ngụy Dương chỉ lệnh, Dương cung bắn một lượt. Bắn một lượt, lại bắn một lượt. Bọn hắn chế tạo sự tình, liền cùng Lưu Định Đường trưởng Khống Tây Sơn, chiêu mộ bọn hắn lúc tác chiến như nhau. Đám người chỉ là càng dùng sức Dương cung, dụng tâm hơn nhắm chuẩn, toàn lực ứng phó hướng trên tên quản chu chân nguyên. Ai cũng không muốn lại quá cuộc sống trước kia. Bọn hắn không muốn lại bị Lưu Định Đường cùng Thẩm gia nghiền ép, cũng không muốn hàng năm tân tân khổ khổ thu hoạch con mồi cùng lâm sản, cuối cùng nhưng không bán được mấy đồng tiền. Mọi người đều không muốn ngày tốt mới phát hiện ra ánh dạng đông, liền theo trong tay chạy đi, cho nên cực điểm có khả năng thi triển chính mình sang nghệ, không nguyện chế tạo bất luận cái gì giữ lại. Sau đó bọn hắn liền triển khai một hồi đổ sát. Những cái kia tú thủy quân, tại bọn hắn tiến trận trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Mưa tên bao trùm chỗ thôi phong phá sắc nhọn, không gì không phá, rẽ lướt hết thảy, gần như không chút nào người sống. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ tấm 12 lần cùng, cánh tay cũng còn không có toan trướng cảm giác. Kia 9000 nhìn như cường đại tú thủy quân, liền đã tán loạn sụp đổ vỡ, thương vong hầu như không còn. Cùng tương ứng là, bọn hắn Tây Sơn Đường một phương thương vong càng như thế rất nhỏ, chỉ có chân núi bên dưới, bảy trận tại phía trước nhất Tây Sơn Đường bàng trung có một chút thương vong. Tại rung động ban đầu cùng sợ hãi sau đó, thân thể bọn họ phía trong buồn nôn cảm liền dần dần biến mất, khoái ý hưng phấn cùng hào hùng bắt đầu tràn ngập độ ngực của bọn hắn. Quân trận trong đó đầu tiên là truyền ra vài tiếng gào khóc thảm thiết kêu gào, sau đó không tới một hơi, này kêu gào liền lây nhiễm toàn quân. Tất cả mọi người giống như nổi điên tức giận gào thét, tùy ý reo hò, phát tiết trong lòng tâm tình. Tiếng gào của bọn họ lộn xộn, có người cũng chỉ là đơn thuần kêu gào, có người chính là hô hào Tây Sơn và thắng, Tây Sơn vô địch, Thẩm gia cũng coi hôm nay chịu đủ những này tạm chủng hoặc là nguyện vì sở sở chủ quên mình phục vụ các loại, những âm thanh này hợp thành hỗn tạp cùng một chỗ, giống như lôi chấn tại giữa sơn cốc quần quần truyền ra. Kế Nguyên tính tình tương đối nội liễm, không có theo đám người đại hống đại thiếu. Nhưng lúc này khóe môi của hắn, nhưng hơi có vẻ tùy ý lưu lưu dương lên, chỉ cảm giác trong lồng ngực tích tụ tầm 10 năm bị khuất, nén lớn giận, cứu hận cùng bất đắc dĩ, đều tại giờ khắc này phát tiết trống không. Hắn nghĩ từ nay về sau, lại không có người có thể tùy ý khi dễ bọn hắn những ngày thợ săn, lại không có người có thể không coi bọn họ là về chuyện. Mà lúc này tại Hắc Hùng Sơn chân núi, Lý Thần Sơn chính cẩn thận tỉ mỉ hướng lấy Sở Vân Vân hành lễ. Hắn túi người chắp tay, thần sắc kính cẩn dị thường, đã thống kê thỏa đáng, Tú Thủy quận quân chiến tử hơn 6200 người. Khác còn có hơn 1100 cái người bị thương. Mà ta phương hướng vẹn vẹn, chiến tử 37 người, tổn thương hơn 200 người, đều là Tú Thủy quận quân cuối cùng được ăn cả ngã về không, toàn lực trùng kích ta phương hướng quân trận lúc thương vong. Trận chiến ngày hôm nay, ta Tây Sơn Đường đã lấy được toàn thắng, thương vong nhưng cực độ rất nhỏ. Nay đều dựa vào tiểu thư dụng binh như thần, phương lược thỏa đáng. Lý Mỗ bội phục đầu giảm xuống đất. Gì đó dụng binh như thần? Sở Vân Vân nhưng nhịn không được cười lên, hơi lắc đầu, ta đối binh pháp hoàn toàn không biết gì cả, đều dựa vào ngươi cùng Ngụy Dương đắc lực mới có thể nhất cử phá địch. Lại công lao này cũng không thể tính trên người ta, Lý đàn chủ, ngươi chân chính cái kia bội phục người, phải là của ta huynh trưởng. Nàng hướng xung quanh chỉ, như không phải là huynh trưởng ta kinh doanh cùng cổ tay, hôm nay ta phương lược lại thế nào thỏa đáng, cũng không thể dễ như trở bàn tay lấy được này đại thắng. Sở Hy Thanh mặc dù người không tại Tây Sơn, có thể bên này hết thảy đều bị hắn an bài rõ ràng. Sở Vân Vân đối tự thân binh pháp, quân lược cực có tự tin, tin tưởng trong thiên hạ có thể tại quân lược bên trên cùng nàng địa vị ngang nhau, tuyệt không vượt qua năm ngón tay. Có thể nói đến kinh doanh sản nghiệp, thu chiếm nhân tâm, tốt dùng nhân tài, Sở Vân Vân lại không thể không đối Sở Hy Thanh sinh ra mấy phần bội phục. Lý Thần Sơn thần sắc sững sờ, hắn quay đầu lại nhìn xem xung quanh đầy khắp núi đồi Tây Sơn thợ săn, nghe tiếng như núi kêu biển gầm kêu gọi, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn liền lại vừa chắp tay, thuộc hạ vì đường chủ cùng tiểu thư chúc mừng. Sau trận chiến này, Tây Sơn Đường thợ săn tâm đều tận là ta Tây Sơn Đường hết thảy. Được này 7500 bộ cung đao, này 600 dặm Tây Sơn đều đem rơi vào đường chủ chỉ trưởng ở giữa. Thậm chí toàn bộ Tú Thủy quận lại không người dám nhìn thẳng ta Tây Sơn. Sở Vân Vân nghe vậy, lại lần nữa lắc đầu. Thu nạp kia 7500 bộ cung đao, xác thực có thể củng cố Tây Sơn Đường căn cơ, nhưng muốn nói trưởng không 600 dặm Tây Sơn, còn quá sớm. Nàng sau đó chắp tay sau lưng nói, này khen tặng tử, cũng không cần lại nói. Để các bộ mau chóng thu thập chiến trường, trước khi trời tối, phải đem tất cả hoàn hảo quân giới đoạt lại nhà kho. Hết thảy người bị thương cũng cần cứu chữa, Lô đàn chủ, ngươi để người theo Tây Sơn trấn xung quanh thợ săn thôn thỉnh có chút lớn vô cùng nữ quyến ra đây dựng nhà cỏ, chiếu cố người bị thương. Sở Vân Vân phân phó lấy Lô Bình Nguyên, đồng thời lại đem ánh mắt tìm đến phía nam hẻm núi, sau khi trời tối, chúng ta chỉnh quân hướng Tú Thủy quận thành đi một chuyến. Không chỉ là nơi đây hơn 1000 ban chúng, 7500 thợ săn, đan gia cũng phải xuất binh 500, còn lại hương hào nhà giàu, cần xuất ra binh 3000. Việc này cũng giao cấp Lô đàn chủ, đi mấy cái thám kỵ, truyền đạt ta lệnh. Nói cho bọn hắn, mặt trời lặn sau đó nhất định phải tại Tây Sơn trấn Nam tập kết, ta Tây Sơn Đường đem triệu tập 12000 người, hướng Tú Thủy quận thành phương hướng tiến lên. Tú Thủy quận thành. Lý Thần Sơn diện mạo run lên, kinh nghi bất định. Tiểu thư cũng không phải là muốn dùng chi này binh mã đi tấn công quận thành, là đi trấn nhiếp. Thị uy. Sở Vân Vân liếc Lý Thần Sơn một chút, thiết kỳ bang tổng đà vì ta Tây Sơn Đường bỏ ra cực lớn, hiện tại giờ đến phiên ta Tây Sơn Đường hồi báo. Lý Thần Sơn tức khắc hiểu rõ. Sở Vân Vân cử động lần này là vì Thiết Kỳ Bang chia sẻ áp lực. Có này 12.000 người trấn nhiếp, đủ để khiến thượng quan gia cùng thẩm gia không dám vọng động. Thiết Kỳ Bang cũng có thể điều đi xuất xứ có lực lượng, tới thượng du cùng thập thất liên hoàn ổ tranh phong. Chương 286, uy, 1. Chương 221, uy, 1. Đêm xuống, Tây Sơn trấn phía nam quan đạo bốc cháy lên 3.000 cái bó đuốc, phảng phất một đầu đốn lượn hỏa xạ, hướng Tu Thủy quận phương hướng tiến lên. Sở Vân Vân nguyên bản dự tính là tập kết 12.000 người, nhưng tại đêm xuống, hội tụ tại Tây Sơn trấn nam bên cạnh nhân mã, nhưng vượt xa ra này mấy. Chẳng những Tây Sơn trấn quá nhiều nhà giàu gia tộc quyền thế kính sợ đan sen, lấy ra bọn hắn toàn bộ vô liếng, liền ngay cả quá nhiều phân ly ở Tây Sơn trấn ngoại vi thế lực, cũng quá tự giác đem bọn hắn hộ viện võ tu cùng nhà binh bộ khúc phái tới. Lúc này khoảng cách Hắc Hùng Sơn chiến sự kết thúc, đã qua một canh giờ. Tây Sơn đường tại Hắc Hùng Sơn Nam Lộc gần như toàn diện Tú Thủy quận, đan ra chính là tại Quỷ Khốc Hạp lớn bại Tây Sơn tặc phỉ tin tức, đã truyền vang toàn bộ Tú Thủy quận. Tây Sơn trấn phía trong phạm là tin tức linh thông một điểm người đều đã biết được việc này, cũng đều ý thức được Tây Sơn trấn đại cục đã định. Tú Thủy thời tiết thay đổi. Sau trận chiến này, Thiết Kỳ Bang Tây Sơn đường chẳng những chính là toàn bộ Tây Sơn trấn bá chủ, thế lực phạm vi còn đem bao trùm Tú Thủy quận Bắc Bộ, cùng với gần phân nửa Tây Sơn. Tương lai trong vòng 10 năm, nếu như không ra đại biến, Tây Sơn đường cũng sẽ là Tú Thủy quận Bắc Bộ lớn nhất giang hồ thế lực. Tây Sơn đường chủ Sở Hy Thanh cũng chính là Tú Thủy quận phía trong có thể đếm được trên đầu ngón tay quyền thế nhân vật. Hết thảy tại Tú Thủy Bắc cảnh sinh hoạt hương hào, thương gia, tiêu cục, đoàn ngựa thổ, mối buôn bán các loại đều cần ngưỡng vọng. Bọn hắn lại không hướng Tây Sơn trấn biểu đạt kính cẩn nghe theo, khả năng liền lại không có biểu đạt cung thuận cơ hội. Cho nên dù là đêm xuống, vẫn là có từng đội võ sĩ đánh lấy bó đuốc không mời mà tới vội vàng tới Sở Vân Vân chỉ định tập kết địa phương. Lưu Nhược Hy cùng Lỗ Bình Nguyên cuối cùng thống kê số tự, là 14.200 người lại đều là trang bị tinh xảo, tu vi nhập phẩm, tráng kiện cường tráng hán tử. Trong đó mặc giáp dẫn đầu vượt ra khỏi 8 thành nữa, thiết giáp vượt qua 500 lĩnh, mặc giáp dẫn đầu thậm chí vượt ra khỏi một số biên quân. Này chủ yếu là Tây Sơn đường cống hiến. Tây Sơn đường 1.400 người, người người mặc giáp. Những cái kia thợ săn cũng đều là nhân thủ một thân bị giáp. Tây Sơn phía trong thợ săn nhưng phàm là tiết mệnh một điểm, đều biết nghĩ biện pháp cho mình chế tác một thân bị giáp. Lại đều dùng tài liệu tinh xảo, chất lượng thượng thừa, phòng ngự năng lực viễn siêu quận quân cùng biên quân chế thức bị giáp. Tây Sơn đường tại Hắc Hùng Sơn còn thu được đại lượng binh giới. Sở Vân Vân đem những cái kia coi như hoàn hảo đao thương áo giáp tất cả đều phân phát xuống dưới, gần như đem hết thảy Tây Sơn bang chúng cùng thợ săn đều trang bị đến tận răng. Tây Sơn trấn bản địa nhà giàu hương hảo, cũng đều đem nhà mình võ bị đều đem ra, trong đó thiết giáp cũng có hơn 100 lĩnh. Tại này hơn 14.000 người, dọc theo quan đạo hướng Tú Thủy quận thành tiến lên, ven đường hết thảy thôn trang đều đóng chặt hộ môn, hết thảy thương đội đều né tránh đến quan đạo hai bên. Tuần thú tại trên quan đạo lục phiến môn bộ khoái cùng quân binh, cũng đều không gì sánh được tự giác tránh ra con đường. Bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt, thần sắc lo lắng bất an xem lấy trước mắt những này giáp sĩ cùng thợ săn tiến lên. Cái gọi là binh mã hơn vạn, vô bờ vô bến. Tây Sơn đường tổ chức hơn vạn nhân mã, như trường long tiến lên tại quan đạo. Lúc trước đội ngũ đến hậu trận, đầy đủ mở rộng 7 dặm hơn trường. Bọn hắn đứng tại con đường bên cạnh chờ, cần đầy đủ một khắc thời gian mới có thể trông thấy đại quân phần đuôi. Sở Vân Vân vì đền bù Chu Lương Thần, bổ nhiệm Chu Lương Thần thống soái tiền quân, ra roi 1.500 hương hào hộ viện tiến lên tại đại quân phía trước. Chu Lương Thần vừa bắt đầu vẫn là tương đối hưng phấn, hắn làm người vẫn tính trầm ổn, có thể dù sao cũng là máu nóng thiếu niên. Chu Lương Thần còn nhỏ lúc cũng từng có tổng quân chinh chiến, thống suất đại quân ngang dọc xa trường ngọc tượng. Lúc này mò đến thống lĩnh hơn 1.000 quân mã cơ hội, Chu Lương Thần phi thường quý trọng. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi lên, chỉ vì Tây Sơn đường đại quân nam hướng vẫn đạt đến Tú Thủy quận thành tường phía dưới đều là thông suốt, không ai ngu đến mức châu chấu đá xe đến ngăn cản Tây Sơn đường đại quân. Dù là Chu Lương Thần mang người quét ngang thượng quan thị cùng thẩm ra ba tòa trang viên, những kia Tú Thủy nội thành danh gia vọng tộc cũng không có bất kỳ dị động. Cho nên khi Tây Sơn đường 14.000 người giàn binh tại quận Tú Thủy thành bắc ba dặm ở ngoài thời điểm, Chu Lương Thần liền hai tay ôm ngực, vạn phần thất vọng nhìn về phía trước tường thành, đặc biệt là cửa thành lầu phụ cận chính ở trên cao nhìn xuống hướng về mặt bắc túi đầu nhìn cả đám người. Những thứ này quận Tú Thủy đại tộc thế gia càng không một điểm cốt khí. Chu Lương Thần cũng không biết ở chiến trận phía sau Ngụy Dương chính đang tại đánh giá hắn. Vị này trước thần sách đô giáo úy giọng nói hơi hàm chứa than thở, hành quân lúc đó có trương có pháp, xem ra Lương Thần hắn là chăm chú học được. Nghe nói Lâm Hải Chu gia cũng từng ra mấy vị tam phẩm đại tướng, ứng nên là gia học uyên thâm. Lý Thần Sơn lại hơi cười cười, ngược lại cũng ý theo dáng dấp, nhưng lại là dáng vẻ dễ nhìn. Cái này nếu là đặt ở phương Bắc, người khác 50-100 kỵ quân vọt một cái, bảo đảm hắn luôn cuống tay chân. Ngụy Dương thì lại thấy buồn cười, Chu Lương Thần thống lĩnh cái kia 1.000 người, vốn là đám người ô hợp, hắn có thể thống lĩnh thành dáng dấp như vậy, đã so với địa phương quận quân rất nhiều thiên hộ cường. Đứa bé kia chỉ cần ở trong quân tôi luyện một trận, tích lũy một ít kinh nghiệm, chừng 30 đi phương Bắc trong quân làm cái biên quân vạn hộ không thành vấn đề, so với hắn cùng Lý Thần Sơn cường nhiều hơn. Huống hồ bọn họ Tây Sơn đường chỉ là giang hồ bang phái, lại không phải là muốn tạo phản. Lấy Tây Sơn đường trước mắt trình độ, ứng phó giang hồ dùng binh khí đánh nhau thừa sức, bọn họ thậm chí có thể cùng địa phương quận quân chính diện chống lại, không thể yêu cầu quá nhiều. Nghĩ đến tạo phản hai chữ, Ngụy Dương liền suy tư nhìn phương Bắc. Không biết Thủy Thương Lãng cùng Cung Vô Cấu hai vị phó tướng đại nhân khi nào sẽ dơ lên phản kỳ, bọn họ khi nào mới có thể vì bá võ vương, làm vì Lạc Phượng Sơn chết khổ huynh đệ báo thủ. Hai người nghị luận thời khắc, Sở Vân Vân đang cùng đơn thị gia chủ đơn Xích Linh nói chuyện. Nghe nói hôm nay Quỷ Khốc Hạp một trận chiến, có khói xanh bao trùm chiến trường, có hai vị thần bí bán yêu cường giả hiện thân, giết chết cựu đao ổ chủ Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên cùng Bạch Vân trại chủ Mông Vân Sơn, giúp các ngươi đẩy lùi tặc phỉ. Đơn Xích Linh nghe được vấn đề này, liền cảm thấy tê cả da đầu, toàn bộ sọ não đều ở đau. đây chính là hắn vẫn kiếm cớ kéo dài đến hiện tại mới chạy tới nguyên do. Đơn Xích Linh ngờ tới Sở Vân Vân sẽ hỏi đến đây chuyện, cũng không biết chính mình nên làm sao trả lời mới tốt. Bất quá cái vấn đề này hắn sớm muộn cũng phải đối mặt, là cái gọi là thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không tránh thoát. Đơn Xích Linh nỗ lực trợn to hai mắt, cùng Sở Vân Vân nhìn nhau, việc này ta kỳ thực không rõ lắm, đương thời bỗng nhiên có một đoàn khói xanh bao trùm chiến trường. Ta cảm giác rất kỳ quái, giang buộc thuộc hạ thủ vương thạch bảo. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài tiếng kêu thảm thiết từng trận, bọn họ còn ở hô cái gì nhị đương gia lục đương gia chết trận, chúng ta không biết đến tận cùng, đầu óc mơ hồ. Bất quá đợi đến những kia khói xanh tản mất thời điểm, những kia Tây Sơn tặc phỉ toàn viên tán loạn. Chúng ta vẫn là ở chiến sau hơn nửa giờ, mới nghe nói lúc ấy có hai vị bán yêu võ tu ra tay, Hạ Thanh Thiên cùng Mông Vân Sơn hai người đều bỏ mình tại trong tay bọn họ. Bất quá kỳ quái chính là, chúng ta sau đó quét tước chiến trường, lại không phát hiện thi thể của bọn họ, vì lẽ đó không biết cái này đồn đại thật giả. Hắn mở to mắt nói mò, giọng nói lại cực kỳ chân thành thành khẩn. Sở Vân Vân tâm như gương sáng, biết là chuyện gì xảy ra. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, hơi hàm chứa mấy phần chế nhạo nhìn Đơn Xích Linh biểu diễn. Bất quá đứng ở Sở Vân Vân bên cạnh Lục Loạn Ly, lại sắc mặt nghiêm nghị, suy tư. Lục Loạn Ly nghĩ đến Thẩm Vân Tưởng cùng Nhạc Nguy. Văn Gia Bảo một trận chiến sau khi, đồn đại Thẩm Vân Tưởng cùng Nhạc Nguy cái này hai tên lục phẩm võ tu, cũng đã tiến vào Văn Gia Bảo, mà lại sinh không gặp người chết không thấy xác. Vấn đề là Lục Loạn Ly xác định trận chiến đó ở trong, chính mình từ đầu tới cuối đều không có cùng hai người này từng gặp mặt. Chẳng lẽ nói, cái này Tây Sơn Đường bên trong, còn ẩn giấu đi cái khác ngũ phẩm cao thủ? Mà Lục Loạn Ly sau lưng, Hướng Quỷ cùng Vương Chấn thì lại hai mặt nhìn nhau một chút. Bọn họ đều đang âm thầm kinh ngạc, nghĩ ngợi nói cái này Tây Sơn Đường bên trong nước, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn sâu. Thì ra là như vậy. Sở Vân Vân tay nâng cằm, rơi vào trầm ngâm, nói như thế, tình huống này cùng Văn Gia Bảo đúng là có rất nhiều chỗ tương tự. Mặc danh kỳ diệu sương khói, không biết thân phận cao thủ, còn có những kia sinh không gặp người chết không thấy xác lục phẩm võ tu. Thật không biết là nhân vật phương nào, đối với ta Tây Sơn Đường trưởng nghĩa giúp đỡ. Sở Hy Thanh rời đi trước, từng cùng nàng tỉ mỉ phân tích qua cái này cuộc chuyện. Sở Hy Thanh cho rằng nếu như Đơn Xích Linh chịu xử lý, như vậy bọn họ vẫn là giả bộ hồ đồ đến tốt, không cần thiết đem điểm đấu. Đơn gia bối cảnh thân bí, nhà bọn họ thực lực mạnh mẽ, lại ngủ đông tại Tây Sơn Hương gia không lộ liễu, đây nhất định là có duyên do, khả năng liên lụy phiền phức rất lớn. Vì lẽ đó vạch trần Đơn gia thân phận, đối với bọn họ cũng không có điểm nào hay. Lục Loạn Ly nghe vậy khỏe môi khẽ nhếch, đúng nha, Văn gia bảo trận chiến đó thật kỳ quái, ta đương thời liền phòng bị Văn Thiên Tài cùng Vân Hạc Đao Ân Dương, kết quả hai người này đều không có từng xuất hiện. Ban đầu cho rằng bọn họ là chạy, bất quá hiện tại khả năng là chết vào bán yêu võ tu tay. Trong lòng nàng âm thầm cho Sở Vân Vân một cái ngón tay cái. Sở tiểu muội ý tứ còn là phi thường khẩn, chưa bao giờ tiết lộ qua thân phận của nàng. Hiện tại là tốt rồi, lại có người thế nàng có nổi, hai vị kia bán yêu cường giả thực sự là người tốt. Đơn Xích Linh trong lòng ngầm cười khổ sau khi, lại như được đại xá. Bất quá hắn trước sau đều lấy chân nguyên không chế trên mặt vẻ mặt, không chút biến sắc, đúng là như thế. Nếu như đồn đại là thật, vậy ta nhà thật nên đối với hai vị này bán yêu nghĩa sĩ, tận tâm biết ơn. Như cũng không bọn họ ra tay, ta Đơn gia chắc chắn tử thương nặng nề. Sở Vân Vân sau khi nghe, liền mở miệng cười một tiếng. Nàng nghe ra Đơn Xích Linh lời nói bên trong có ám chỉ gì khác. Nếu như không phải bán yêu nghĩa sĩ ra tay, Đơn gia liền muốn tử thương nặng nề, đây là ở oán giận Tây Sơn Đường thấy chết mà không cứu. Chương 287, uy 2. Chương 221, uy 2. Sở Vân Vân lắc lắc đầu, không rất lưu ý tiếp tục hướng về đầu tưởng phương hướng nhìn lại. Lưu Nhược Hy lại hơi ngưng mi. Sở thị huynh muội đối với nàng có đại ân, nàng không cho phép bất luận người nào đối với bọn họ nói năng lô mãng. Lưu Nhược Hy nắm chặt rồi bên hông nguyên đương đao, lạnh lùng nhìn Đơn Xích Linh. Tiểu thư đã truyền lệnh cho các ngươi, để cho các ngươi tận lực không nên để cho tặc phỉ máy bắn đá tới gần tường thành. Chỉ muốn các ngươi có thể thủ vững hai canh giờ, ta Tây Sơn Đường đại quân liền có thể công đánh tặc phỉ đường lui. Có thể theo ta được biết, ở khói xanh tràn ngập trước, các ngươi Đơn gia chỉ biết rủa rụt cổ tại thạch bảo, đối ngoại một mũi tên không phát. Mà ta Tây Sơn Đường cũng không dùng đến hai canh giờ, chúng ta thêm vào chạy đi thời gian, chỉ dùng hơn một canh giờ một chút đã phá địch. Chính các ngươi lưỡng lự, cho tặc phỉ có thể thừa dịp cơ hội, lại còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chào phúng tiểu thư nhà ta. Có xấu hổ hay không? Đây là Lỗ Bình Nguyên thăm dò được đến tình báo. Lưu Nhược Hy nghe được rõ rõ ràng ràng. Đơn Xích Linh không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Nghĩ ngợi nói nữ nhân này tốt một tấm lợi miệng, nói chuyện quá thẳng thắn, cũng quá không cho người mặt mũi. Cùng lúc đó, ở quận Tú Thủy Thành Bắc cửa thành lầu bên trong, quận úy Thẩm Chu, thượng quan Thần Hạo cùng Long Hành ba người đều sắc mặt dị thường khó coi nhìn tường thành mặt bắc ba dặm Tây Sơn Đường đại quân. Ở cái kia 3000 bó đuốc phía dưới, là một mảnh tối om om đầu người. Bọn họ thiết giáp cùng chiến đao, đều ở bó đuốc chiếu rọi phía dưới phản xạ ánh sáng đỏ. Cái kia 4000 các dạng cung nỏ cùng 7.500 cung săn, thì lại dành cho bọn họ rất lớn cảm giác đột ngột. Thẩm Chu trên mặt không hề có một chút huyết sắc, thoạt nhìn liền phảng phất là người chết. Hắn sớm ở một canh giờ trước cũng đã biết được Tú Thủy quận quân ở núi Gấu Đen dưới đại bại, hao binh tổn tướng đạt 7000 người tin tức. Điều này làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, lồng ngực từng trận rung động, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Thẩm Chu đã không biết làm sao đối mặt với dưới mắt cục diện. Tú Thủy quận quân nếu như chỉ tổn thất 1-2000 người, hắn có thể sử dụng quyền binh che giấu, cái nào sợ tử thương 3-5000 người, hắn cũng có thể ứng phó. Đơn giản chính là nhiều tổn thất một điểm tài lực, làm vì quận quân bổ sung khí giới, khắc tuyển quân viên. Có thể lần này tử thương lại cao tới 7000. Việc này một khi bị phía trên biết được, Thẩm Chu biết mình lại thế nào đi nữa tay mắt thông thiên, lại thế nào đi nữa khơi thông quan hệ, cũng rất khó ngồi vững vàng hiện tại quận ủy trước. Bị biếm quan là đại khái tỷ lệ sự kiện. Càng chó cắn áo rách chính là Tây Sơn Đường của khởi, Thẩm gia sản nghiệp phần lớn đều ở Tú Thủy quận thành phía tây bắc, đây là Tây Sơn Đường thế lực phạm vi bao trùm. Hiện nay Tây Sơn Đường căn cơ đã cố, trưởng không Tây Sơn, Thẩm gia ở mặt Bắc tất cả làm ăn đều không cách nào làm, thậm chí ngay cả những kia điền trang, khả năng cũng không cách nào bình thường kinh doanh. Chuyện này đối với Thẩm gia tới nói, cũng là một cái rất lớn tin dữ. Thẩm Chu thậm chí có không tiếc tất cả, triệu tập Thẩm thị gia binh gia tướng, cùng Tây Sơn Đường quyết một trận tử chiến ý nghĩ. Nhưng hắn biết mình cái ý niệm này rất ngu. Lúc này Thẩm thị nhiều nhất chỉ có thể động viên 3000 gia binh, 4000 trang đinh thanh niên trai tráng, ở Tây Sơn Đường 1.400 ban chúng, 7.500 phó cung đao trước mặt, quả thực là lấy trứng chọi đá. Mặc dù thêm vào Long gia cùng Thượng quan gia cùng nhau, cũng chưa chắc có thể đẩy lùi Tây Sơn Đường. Bọn họ ba nhà binh lực đúng là đủ rồi, có thể Tây Sơn Đường sĩ khí cực thịnh, quân tiên phong chính huệ, tốt nhất là không muốn chính tranh phong. Phòng chứng Long Hành cùng Thượng quan Thần Hạo cũng sẽ không cùng hắn phát rổ. Bọn họ gia binh gia tướng đều là dùng tiền bạc nuôi nấng đi đến, hai người sao dám dễ dàng sống chiến? Tiêu hao chính mình thực lực. Thẩm Chu giờ khắc này muốn làm nhất chính là nắm lấy cái kia ba vị tháo chạy quận quân chỉ huy sứ. Cái này ba tên phế vật, bọn họ là làm sao ngu đến mức đem 7000 quận quân tổn hại ở núi Gấu Đen. Thẩm Chu sau lưng, Thượng quan Thần Hạo cùng Long Hành cũng sắc mặt tái xanh, từng cái trầm ngâm không nói. Tây Sơn Đường dĩ nhiên thắng. Tây Sơn cái kia 7.500 phó cung đao có thể sắc bén như thế. Đơn ra lại bảo vệ quỷ khốc hạp. Tây Sơn tặc phỉ tan tác, hỏa loạn Tây Sơn đem gần 10 năm Bạch Vân trại chủ cùng cựu đao ổ chủ, dĩ nhiên đều chết ở quỷ khốc hạp. Quân úy Thẩm Chu sắp thôi trước, không có quận quân trợ giúp, không có tặc phỉ hiệp chế, bọn họ nên làm gì áp chế Tây Sơn Đường, nên làm gì kiểm chế Thiết Kỳ Bang. Bọn họ đã không cách nào ngăn cản Tây Sơn Đường đảo đới kênh đảo, Sở Hy Thanh đến kênh đảo tài lực, cũng đến cái kia 7.500 thợ săn ném hiệu, đến lúc đó tài hùng thế lớn, bọn họ muốn như thế nào mới có thể cùng đối kháng. Vô số hỗn độn ý nghĩ ở trong đầu của bọn họ sinh thành, để cho hai người lồng ngực bị đè nén, buồn bực mất tập trung. Ba người sử dụng cuộc chiến hôm nay mưu kế tỉ mỉ gần 20 ngày, lại là mãn bàn đều thua. Bọn họ không những không thể đánh đổ Tây Sơn Đường, ngược lại là khiến Tây Sơn Đường hoàn toàn mất đi kiềm chế, lấy binh uy trấn hám quận Bắc. Một lát sau khi, Thẩm Chu rốt cục hoàn hồn, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tường thành ở ngoài, có người nói hiện tại Tây Sơn Đường trưởng sự người, là cái kia Sở Vân Vân, một cái bát phẩm thuật tu, chúng ta hợp lực, hoặc có thể đem nữ tử này đánh chết. Long Hành ngưng mi không nói, hắn thăm dò đến Thẩm Chu dụng tâm hiểm ác, lại giới hạn ở thân phận, bất tiện nói thẳng. Thượng quan Thần Hạo thì lại hơi lắc đầu, Tây Sơn Đường có hai vị ngũ phẩm chiến lược bán yêu, chiến lược cực mạnh. Mà lại thiết cùng nhân từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, tự mình tọa trấn tại thành Đông bến tàu, có người nói hắn đã sớm giết chết 50 cấp sông, kích phát rồi thiết huyết phủ đồ thần lực. Mà lại giết nữ tử này cũng vô dụng, Tây Sơn Đường căn bản là Sở Hy Thanh, chỉ cần Sở Hy Thanh không chết, Tây Sơn Đường liền không thể tăng dã. Động tác này chỉ có thể làm tức giận Sở Hy Thanh, ép hắn cùng chúng ta cá chết lưới rách. Thẩm Chu ánh mắt lóe lóe, sau đó khôi phục kiên tĩnh. Làm tức giận Sở Hy Thanh, toàn lực đối với bọn họ ba nhà ra tay, chính là Thẩm Chu mục đích nơi. Chỉ có như thế, mới có thể bức Thượng quan Thần Hạo cùng Long Hành toàn lực giúp đỡ Thẩm gia, đánh với Tây Sơn Đường một trận. Bất quá hắn chỉ nghe Thượng quan Thần Hạo lời nói này, liền biết ý tưởng này không thể thành công. Thẩm Vinh chớ lo lắng. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt trầm lạnh, trước mắt cục diện tuy rằng gian nan, nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng phó. Còn có Thẩm Vinh quận úy trước, chúng ta dù như thế nào đều muốn bảo vệ. Tất cả tổn thất, còn có khơi thông quan hệ chi phí, Thượng quan gia cùng Long gia có thể lấy giúp ngươi gánh chịu một nửa. Tất cả tỉ mỉ, chúng ta sau đó hồi phụ lại thương lượng. Long Hành bản năng có chút không tình nguyện. Tú Thủy quận quân nhưng là tổn thất đầy đủ 7000 người. Tổn thất này nên làm sao điền? Thêm vào khơi thông quan hệ tiêu dùng, 200 vạn ma ngân đều là thiếu, bọn họ Long gia muốn ra bao nhiêu tiền? Long Hành sau đó rồi lại ngăn chặn nỗi lòng, không có quận quân trợ giúp, không có quận úy Thẩm Chu trong tay quyền bính, bọn họ ba nhà thậm chí không còn hơi sức cùng Thiết Kỳ Bang duy trì thế cân bằng. Nhưng vào lúc này, Long Hành bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, nhìn về phía cách đó không xa, một cái ngự không mà đến bóng người. Đó là một cái người đàn ông trung niên, mi tâm có một điểm chu sa nốt rồi. Hắn vóc người trung đẳng, ăn mặc một thân quan ngũ phẩm bào. Người này từ trong bầu trời đêm ngự hư mà tới, liền rơi vào đầu tường trên cột cờ, nhìn phía xa Tây Sơn Đường đại quân trầm ngâm không nói. Long Hành thứ nhất mắt liền nhận ra người này, chính là bản quận thái thú Tư Không Thiện. Hắn hơi nhướng mày, sau đó liền cùng bên cạnh hai người nhìn nhau một chút. Ba người mắt trong đều không hẹn mà cùng hiện ra một chút dị trạch cùng mong chờ. Cùng lúc đó, ở Thiết Kỳ Bang tổng đà, Thiết Tiếu Sinh nhưng là cười to một tiếng, ta chỉ cho rằng tiểu sở là thiếu niên anh hùng. Có thể hôm nay xem ra, em gái của hắn cũng không phải phàm nhân. Núi Gấu Đen trận chiến này, đánh thực sự đẹp đẽ, không trách tiểu sở hắn dám yên tâm lên phía Bắc đi kinh thành. Hắn chà chà cảm khái, bất quá lần này chờ tiểu sở từ kinh thành trở về, ta vẫn phải là muốn quán hắn một trận rượu không thể, lần này thật làm cho ta vì hắn Tây Sơn Đường bóp một cái mồ hôi lạnh. Sở Hy Thanh hộ tống Tả thị cha con nhập kinh một chuyện, tự nhiên không có gì để nói nhiều. Phàm là người biết, đều sẽ nói một tiếng bội phục, tán thưởng một tiếng nghĩa khí. Thiết Kỳ Bang bên trong, cũng là người người gọi là bội phục Sở Hy Thanh là người. Bất quá Sở Hy Thanh rời đi sau khi, Tây Sơn Đường đối mặt cục diện, lại làm cho Thiết Tiếu Sinh mấy ngày ngủ không ngon, thực tại lo lắng sợ hãi một trận. Thiết Tiếu Sinh không thể không đem cái này hoàng hồn tìm trở về. Thiết Cùng Nhân cũng ngạc nhiên không thôi, cái kia Sở Vân Vân, ta lần đầu gặp gỡ lúc liền cảm thấy bất phàm, nhưng cũng không thể nghĩ đến nàng còn nhỏ tuổi như vậy được. Nữ tử này tài năng đủ có thể chống đỡ Tây Sơn Đường môn đỉnh, không thể tầm thường nữ lưu so sánh. Hắn sau đó một tiếng cười khẽ, nhưng mà Tây Sơn hôm nay lại thắng ở 10 ngày trước tiểu sở bày mưu nghi kế, kinh lược năng lực. Từ đó về sau, Tây Sơn Đường 7.500 phó cung đao tận nhập cấu. Lần này hắn lại cho ta một cái lớn lao kinh hỉ. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch thì lại hơi ngưng mi, ta chỉ lo lắng tên kia chiến lược ngũ phẩm yêu tộc võ tu, thân phận không biết, mục đích không rõ, không thể không đề phòng. Còn có Tây Sơn Đường thực lực như vậy, tương lai ta Thiết Kỳ Bang hoặc có sai lầm hành lo lắng. Hắn kỳ thực càng muốn đem Tây Sơn Đường phân tách. Bất quá Thiết Kỷ Bang chưa từng có quy củ này. Nếu như tổng đà trực tiếp đoạt Tây Sơn Đường bang chúng cùng sản nghiệp, như vậy Thiết Kỷ Bang 15 ngoại đường, còn có phụ thuộc tại Thiết Kỷ Bang hơn ngàn vị chủ thuyền, nhân tâm lập tức liền muốn tan mất. Lâm Thạch đoán chừng Thiết Cuồng Nhân sẽ không đáp ứng, vì lẽ đó nhắc tới đều lười nhắc tới. Thiết Cuồng Nhân quả nhiên bật cười, lời này nói, tiểu sở cùng Tây Sơn Đường chính là ta cánh chim cánh tay, ta hận không thể trong bang tựa như tiểu sở nhân vật như vậy càng nhiều càng tốt, bằng không ta phải tới lúc nào mới có thể từ quận Tú Thủy cái này vũng bùn bên trong nổ ra. Huống hồ tiểu sở là người, do hắn lần này hộ tống Tạ thị cha con vào kinh, liền có thể thấy được chút ít. Lâm Thạch yên lặng không nói gì. Bọn họ hôn giang hồ đều lấy nghĩa khí làm trọng. Tựa như Sở Hy Thanh cáo loại này nhân phẩm, là nhất bị mọi người yêu thích. Lấy sức ảnh hưởng tới nói, mặc dù Tây Sơn Đường ở núi Gấu Đen trận này đại thắng, đều không kịp Sở Hy Thanh lần này kinh thành hành trình. Bây giờ quận Tú Thủy nhân vật giang hồ đều lấy Sở Hy Thanh làm linh. Bọn họ hiện tại trà dư tử hậu, đều sẽ đề cập Sở Hy Thanh, nói sự tích của hắn, tán thưởng nhân phẩm của hắn. Vô số bản quận người trẻ tuổi đem coi làm gương, hận không thể đầu nhập Tây Sơn Đường, làm vì Sở Hy Thanh cái này anh hùng hào kiệt hiệu lực. Muốn nói người như vậy âm hoài dạ tâm, Lâm Thạch chính mình cũng không tin. Thiết Cuồng Nhân lại quay đầu nhìn về phía Thiết Tiếu Sinh, Tây Sơn Đường cái này lần này xuất binh Tú Thủy, là giúp chúng ta uy hiếp quận thành. Cái kia nữ hoa hoa không khéo, nhìn ra chúng ta Thiết Kỷ Bang quân cảnh. Chúng ta không muốn uổng ý tốt của nàng, sau đó do ngươi xuất tuyển phong đường cùng ta Thiết Kỷ Đường xuất kích thừa du, cùng Thập Thất Liên Hoàn Ổ lại bẻ bẻ cổ tay. Lần trước bọn họ Thiết Kỷ Bang, tuy rằng đại bại Thập Thất Liên Hoàn Ổ, lại không thể trọng thương về căn bản. Nhà này ở quận Tầm Dương chiếm giữ mười mấy năm thế lực gốc gác thâm hậu, long đầu Nhậm Đạo Hành cũng là nhân vật kiêu hùng. Trang đại chiến kia sau khi, Thập Thất Liên Hoàn Ổ liền thay đổi sách lược, bọn họ không tiếp tục thử nghiệm nữa cùng Thiết Kỷ Bang quyết chiến, mà là mượn nhân lực ưu thế kéo dài phá chuyện nhỏ, làm ăn vặt vãnh, bọn họ lợi dụng tàu nhanh xuôi dòng xuôi nam, cướp bóc Thiết Kỷ Bang tàu buôn. Thiết Kỷ Bang thì lại là do trong bang chủ lực bị kiềm chế tại Tú Thủy quận thành, vẫn bất đắc dĩ chẳng làm được gì. Bọn họ nhìn như mở rộng đất đai biên giới, kỳ thực tình trạng tương đương quân bách. Bất quá sau ngày hôm nay, cục diện đem sẽ xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, công thủ tư thế sắp đảo ngược. Tốt, ta liền đi chuẩn bị. Thiết Tiếu Sinh rất thẳng thắn đồng ý, hắn lặng lẽ cười gằn, Thập Thất Liên Hoàn Ổ những kia tạp chủng, lần này ta cần phải kiếm đủ một đám, băm cho chó ăn. Chương 288, cùng. Chương 222, cùng. Cùng thời khắc đó, Thiết Tiếu Sinh quất ngựa tiến vào Tú Thủy thành đông bến sông chỗ sâu. Tình huống nơi này xa so với hắn dự liệu tốt, các nơi trật tự rành mạch, đâu vào đấy. Thiết Kỷ Bang lớn Thiết Kỷ vững vàng dựng đứng tại các phương, ào ào phấp phới. Hết thảy các bang chúng đều thân phụ đao kiếm, ngưng thần đề phòng. Những người này trông thấy Thiết Tiếu Sinh, đều nhao nhao mặt hiện vẻ mừng rỡ, hướng lấy hắn hành lễ. Phó kỳ chủ, quá tốt rồi, phó kỳ chủ bình yên vô sự. Thứ gia ngài cuối cùng trở về. Thứ gia, kỳ chủ cũng quay về rồi, hắn ngay tại tổng đà. Thiết Tiếu Sinh ở trong tộc đi bốn, cho nên được xưng là thứ gia. Hắn nghe được kỳ chủ hai chữ mừng rỡ, lập tức tăng nhanh ngựa nhanh, tới đến một chiếc ngàn liệu thuyền lớn phía trước, sau đó tự lập tức thả người mà tới, phi thân đến chiếc thuyền này phía trước bong tàu. Bong tàu trống rỗng, chỉ có trung ương chỗ bảy biện bàn dài. Trên mặt bàn đặt vào 10 cái chén đĩa, phần lớn đều là rượu thịt loại hình. Bàn dài cánh bắc ngồi một người, hắn ngũ quan cùng Thiết Tiếu Sinh lẫn nhau dường như, đồng dạng lưng hùm vai gấu, mặt vuông hai lớn, một đầu thu cứng tóc ngắn phảng phất từng thanh thẳng tắp tiêu thương đâm về chân trời. Bất quá hắn tướng mạo càng trẻ tuổi hơn nhiều, chỉ có 35-36 tuổi. Hắn chính vùi đầu ăn một đầu nướng bồ câu da giàng, khí chất cuồng quyến hào phóng. Thiết Tiếu Sinh đi qua, cũng cầm lên một đầu nướng bồ câu da giàng gặm. Hắn trong hỏa cốt quật nán lại năm ngày, miệng bên trong đã đạm ra điều đến. Hỏa cốt quật phía trong mặc dù cũng có một chút hung thú, có thể phần lớn đều bị địa hạ tà ma huyết khí ô nhiễm, vô pháp dùng ăn. Trong động quật cũng không có cách nào nhóm lửa, bọn hắn toàn bộ nhờ Sở Hy Thanh giành được thịt khô chống đỡ. Thiết Tiếu Sinh lang thôn hổ yết đem một đầu bồ câu da giàng ăn vào bụng, mới nâng lên đầu ánh mắt bất mãn nhìn mình đối diện Thiết Kỷ Bang kỳ chủ, Thiết Huyết Phủ Đồ Thiết của nhân. Ngươi là khi nào trở về? Liên như vậy cầm ngươi huynh trưởng nhét vào quật bên trong mặc kệ sao? Lục đệ ngươi sẽ không phải là chờ lấy ta chết, tốt kế thừa ta để giành được kia phần gia sản. Gia sản? Ngươi túi bên trong gom lại mấy đồng tiền? Thiết Cuồng Nhân một tiếng cười nhạo, thần sắc khinh thường, ngươi dứt khoát nói ta muốn mượn đao giết người, độc chiếm Thiết Kỷ Bang tốt. Long gia kia hai đầu độc xà ngay tại bờ bên trên chờ tịch thu ta đường lui, ta ngốc mới biết đi hỏa cốt quật. Húng chi ba ngày trước ta cũng mời hái thuốc người xuống dưới nhìn qua, bọn hắn nói Long gia không thể bắt được ngươi, ngươi ở phía dưới gặp được quý nhân tương trợ, đã gặp dữ hóa lành, ăn ngon uống ngon. Ta suy nghĩ để ngươi ăn chút đau khổ cũng tốt, chỉ có ngần ấy mẹo quả bản sự, còn dám chủ quan sơ sẩy, chỉ đem mấy cái như vậy người thân tín đi hỏa cốt quật, thế mà còn bị người qua chén, trộm tùy thân thiết giáp. Ta sau khi đi, ngươi chính là làm như vậy nhà. Thiết Tiếu Sinh tức khắc khí tức cứng lại, không phản bắt được. Thiết Cuồng Nhân đem trong tay bộ xương để lên bàn, sắc mặt hiếu kỳ nói, những cái kia hái thuốc người nói ngươi bên người có hai người, một nam một nữ, là dạng gì nhân vật? Thế mà có thể đem người theo Long thị trong tay cứu được. Thiết Tiếu Sinh đúng sự thực đáp, nữ chỉ có chừng 15 tuổi, nguyên công thất phẩm, thuật võ song tu, hảo hảo cao minh. Nàng không chịu lộ ra tính danh, bất quá ta nhìn nàng ăn mặc cùng quen thuộc, cho là xuất thân hiền quý, lai lịch bất phàm. Nam tử gọi Sở Hy Thanh, kẻ này. Hắn nheo lại mắt, hắn mặc dù thể chất yếu đi chút, lại là thiếu niên anh hùng, chí dũng vẹn toàn. Ngươi chỉ sợ rất khó tin tưởng, ta thấy tận mắt hắn tại hỏa cốt quật bên dưới, dùng chỉ là cựu phẩm hạ tu vi liên trạm thập tam tên Long thị tộc binh, ba tên hoành môn thập bát kỵ. Nói thật, ta rất muốn đem hắn chiêu nhập Thiết Kỷ Bang. Với kẻ này thiên phú, tương lai nhất định trở thành ta Thiết Kỷ Bang chủ của năm. Ồ, Thiết Cuồng Nhân không khỏi nheo lại mắt. Hắn khó được nghe huynh trưởng như vậy khen ngợi một người, Thiết Tiếu Sinh lời bên trong yêu thích cùng vẻ tán thưởng, quả thực lộ rõ trên mặt. Lúc này Thiết Tiếu Sinh lại giọng nói một trận, hầu nghi nhìn xem bốn phía, ngươi không cứu ta thì cũng thôi đi, là gì còn án binh bất động. Chúng ta tại Hỏa Cốt quật một cái đường khẩu bị xúc mất, phần này huyết hải thâm cựu cứ tính như vậy. Này cũng không giống như là ngươi Thiết Cùng Nhân. Tự nhiên không thể tính như vậy. Thiết Cùng Nhân thản nhiên cười, thần sắc lạnh lùng uống một chén rượu, bất quá phải đợi thêm một chút, Tú Thủy quận phía trong tình huống không tốt lắm, vì kia giả dối không có thật nghịch thần kỳ cùng Liệt Vương bảo tàng, tình thế Dương Cung Bạc Kiếm, quỷ quệ khó lường, không thể thiện động. Ngươi chắc là không biết, bây giờ còn có người suy đoán kiêm lịch thần kỳ ngay tại huynh đệ chúng ta trong tay. Nếu không chúng ta 5 năm trước tới Tú Thủy sáng lập rút, vì sao muốn lấy tên Thiết Kỳ Bang? Thiết Tiếu Sinh nghe đến đó, tức khắc đem miệng bên trong rượu tất cả đều phun tới. Đã trở về nhà mình tòa kia tạp vật viện Sở Hy Thanh, trông thấy trước mắt của mình, lại nổ ra một đóa trăng hoa. Hư Viễn màn hình quang bên trong võ đạo điểm số, cũng nhảy một cái tăng lên 4 điểm, đến 23. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng lên, suy đoán những này võ đạo điểm nguồn gốc cùng Thiết Tiếu Sinh có quan hệ, xem như Hỏa Cốt quật một trận chiến dư vị. Lúc này hắn đã có thể đổi lấy tinh di điện xế túc. Bất quá Sở Hy Thanh không có làm như thế, chỉ vì hắn phát hiện võ đạo trong bảo khố còn có một cái tốt hơn đồ vật. Quang âm thuấn ảnh chi thân giai đoạn thứ nhất, có thể làm cho người bước như thuấn ảnh đuổi sát quang âm, tăng lên gấp đôi thân pháp tốc độ, nhất bội nhảy năng lực, nhất bội thân thể linh hoạt tính cùng cân đối lực, cần 35 cái võ đạo điểm đổi lấy. Đồng dạng là thân pháp loại thiên phú, quang âm thuấn ảnh chi thân so tinh di điện xế túc nhiều gấp đôi linh hoạt tính cùng cân đối lực, đổi lấy giá cả nhưng cao tới 35 điểm, vậy mà so thuần dương lôi thể còn quý hơn. Cái thiên phú này, tựa hồ còn không chỉ giới hạn ở thân pháp. Này tăng nhất bội linh hoạt độ cùng cân đối lực, có hay không cũng hữu ích tại đao pháp của hắn. Sở Hy Thanh đối thân pháp loại thiên phú quá khao khát. Muốn tại cái này nguy cơ từ phía thế giới an thân lập mệnh, xuất đao nhanh rất trọng yếu, chạy nhanh quan trọng hơn. Chỉ có chạy nhanh người mới có thể sống được càng lâu. Bất quá Sở Hy Thanh hơi chút chần chờ sau đó lấy lại nhìn thuận tiện, vẫn là quyết định chờ một chút. Trong tay hắn này 23 cái võ đạo điểm tới cứng rắn, là chính mình thật liều ra đây, tích trong tay không lo mất điểm. Sở Hy Thanh sau đó liền đẩy cửa mà vào. Trong hậu viện chính phát ra tùng tùng tiếng vang, Sở Hy Thanh theo thanh âm đi vào, phát hiện Sở Vân Vân ngay tại lò bên cạnh băm lấy cái gì đó. Sở Hy Thanh đến gần sau đó, mới phát hiện kia là dã trư mấy đầu sơn hàng. Sở Vân Vân cầm trong tay không phải chuyên dụng dao chặt xương, chỉ là lại ngắn lại nhỏ dao thay, có thể những cái kia cứng rắn xương heo đầu, tại nàng đao bên dưới nhưng như đậu phụ khô yếu ớt, một băm liền vỡ. Sở Hy Thanh hiếu kỳ đi qua, ngươi nhanh như vậy liền ra hết phi tiêu rồi. Còn có, đây là nơi nào tới sơn heo hàng? Ta không có xuất tiêu cục. Sở Vân Vân lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn hắn, long ra người tìm tới tứ thông tiêu cục, nói không để cho chúng ta tại tiêu cục làm. Ta chỉ có thể đi Tây Sơn săn một đầu dã trư, da thịt cùng nội tạng đều bán mất, đổi 4 lượng mang ngân, sau đó còn thừa lại này mấy cục xương năm. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên, Tây Sơn tại Tú Thủy thành tây, là một mảnh liên miên gần mấy trăm dặm sơn mạch. Bên kia là ẩn giấu đi không ít yêu tộc, còn có quá nhiều hung hành dị thú, chỉ có cao minh nhất thợ săn mới dám xuất nhập hắn bên trong. Bọn hắn lúc đầu tới Tú Thủy quận thời điểm, liền là áp sát Sở Vân Vân đi Tây Sơn đi săn tới kiếm tiền. Bất quá bên kia phải dựa vào vận khí ăn cơm, vận khí không tốt thời gian 3 năm ngày đều không thu hoạch. Cái này thế giới không biết sao hế khí hoành hành, lưu động tại sơn dạ ở giữa. Phàm nhân một khi ăn bị hế khí nhiễm bẩn dã thú, nhẹ thì bạo bệnh, nặng thì bị điên. Mà Tây Sơn chỗ kia, vẹn vẹn so Hỏa Cốt quật chỗ kia sạch sẽ một điểm. Lại nếu như tao ngộ yêu tộc, Sở Vân Vân còn có bại lộ thực lực, dò gì thân phận nguy hiểm. Sở Hy Thanh lúc này thần sắc hơi động, ngươi đi Hỏa Cốt quật. Cái kia ương kiếm đô hồng là chết tại trong tay của ngươi. Hắn đã theo Thiết Tiếu Sinh trong miệng, biết được cái kia đeo kiếm thanh niên tính danh. Phía trước hắn ngay tại suy đoán, đến cùng là người phương nào giết ương kiếm đô hồng. Sở Vân Vân đúng là hắn đối tượng hoài nghi. Long gia người nếu đi tìm tứ thông tiêu cục, như vậy Sở Vân Vân bởi vậy liên tưởng đến hắn tại Hỏa Cốt quật gặp nguy hiểm, là vô cùng có khả năng sự tình. Sở Vân Vân nhưng là nhìn từ trên xuống dưới Sở Hy Thanh. Gia hỏa này, tu vi xác thực đã đến cựu phẩm hạ. Nàng cười cười, ta đi qua quật bên trong, gặp ngươi bên người còn có nữ hải thuật võ song tu, nguyên công thất phẩm, đủ để hộ ngươi bình yên, liền rút lui. Nữ hải kia, hẳn là ngươi nói cái kia lục loạn ly lục cô nương. Chính là nàng. Sở Hy Thanh điểm gật đầu, mặt hàm vẻ may mắn, lần này may mắn mà có nàng, nếu không ta còn thực sự không có cách nào còn sống trở về gặp ngươi. Sở Vân Vân băm lấy xương heo đầu, ánh mắt không hiểu hỏi, nàng này thân thế bất phàm, xác nhận xuất thân quý dạ dày nhà. Nàng làm sao bằng lòng cùng ngươi cùng một chỗ bên dưới Hỏa Cốt quật? Ta cũng không hiểu. Sở Hy Thanh nghĩ đến Lục Loan Ly, mỉm cười, bất quá nàng này tính tình còn khá tốt, không giống như là thế gia nữ vậy kiêu căng, rất khả ái. Hắn giọng chưa dứt, liền nghe đông một tiếng vang thật lớn. Lại là Sở Vân Vân quá dụng lực kịch, lại đem thất gỗ đều băng đến đã nứt ra. Chương 289, cùng 2. Chương 222, cùng 2. Cũng đúng. Sở Hy Thanh khẽ bước cằm, sau đó hắn trước tiên liền theo chính mình võ đạo trong bà khố, lại đổi một tấm gần mực thì đen thần thông thẻ, dùng tại kế tiền tiền trên thân. Hắn còn vô pháp xác định kế tiền tiền có hay không nội ứng. Bất quá này người khuyên hắn tu luyện cựu luyện cực nguyên tử kim thân loại này có vấn đề công pháp để phòng một điểm tổng không sai. Hiện đại câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Luôn có điều dân muốn hại chấm. Cũng liền vào lúc này, Tả Thanh Vân cũng mặt hiện hồng quang theo trong khoang thuyền đi ra. Hy Thanh, mỹ nương nàng gửi thư, có hai cái tin tức tốt. Cái thứ nhất là Tây Sơn Trấn, Hy Thanh ngươi Tây Sơn đường đánh một cái thắng trận lớn, Tú Thủy quận Cựu Thiên quân cơ hồ bị nhà các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Nghe nói trận chiến này là muội muội của ngươi chỉ huy, không nghĩ tới Vân Vân tuổi còn nhỏ, nhu nhu nhược nhược một cái tiểu nữ hài. Đúng là một vị nữ anh hùng, có năng lực thống vạn binh phá phong phá sát nhọn. Tả Thanh Vân nói đến đây, gặp Sở Hy Thanh thần sắc nhàn nhạt, không có cái gì đặc biệt vui vẻ. Trong lòng hắn bội phục vạn phần. chỉ nói là Sở Hy Thanh tính cách tu dưỡng có miếu đường lượng. Tả Thanh Vân theo còn nói tới thứ hai cột việc vui, thứ hai là thiên cơ võ phổ, ngươi nhất định nghĩ không ra, Hy Thanh ngươi vậy mà chúng tuyển này đồng thời thiên cơ võ phổ thần tú thập kiệt xuất đao. Đáng tiếc vẫn không thể nào mua được này đồng thời thiên cơ võ phổ, nếu không ta nhất định phải cẩn thận thưởng thức, hảo hảo bảo tồn, dùng chế tạo kỷ niệm thần tú thập kiệt xuất đao. Sở Hy Thanh trong mắt lúc này mới hiện ra một vệ rộng mở sắc. Hắn tốt xấu cũng ở cái thế giới này lăn lộn sắp tới một năm, biết rõ thần tú thập kiệt xuất đao phân lượng. Đương kim thiên bảng bên trong người, hơn phân nửa đều là xuất từ thần tú thập kiệt xuất. Đây chính là hắn gần nhất võ đạo điểm tăng vọt nguyên do. Anh em nhà họ Hồ vì người làm việc, quả nhiên không chút nào mờ, cũng là có thể cởi mở, không tiếc mạng số người. Quay đầu vào kinh thành, hắn được tự mình mở tiệc chiêu đãi, lại cho bọn hắn phong một cái to lớn hơn bao. Tiểu Sở chúng tuyển thần tú thập kiệt xuất đao, nam. Đây là Độ Vân Lai thanh âm, hắn cũng theo trong khoang thuyền đi ra. Hắn chắp tay sau lưng, nhíu mày, Tiểu Sở có hay không có chúng tuyển thiên cơ võ phổ thanh vân bảng? Vậy cũng không có. Tả Thanh Vân lắc đầu, bất quá thần tú thập kiệt xuất đao phân lượng cùng thanh vân bảng như nhau. Tiểu Sở là thần tú thập kiệt xuất đao người thứ 10, tiến vào thanh vân tổng bảng phần đuôi không có vấn đề, ta dự tính liền là bên dưới đồng thời. Hắn phát giác được Độ Vân Lai thần sắc, thẳng thốt hỏi lại, Độ trang chủ, thế nhưng là có gì không ổn? Đương nhiên không ổn. Tả Thiên Lộ cũng theo trong khoang thuyền đi tới, đây đối với chúng ta phụ tử nhưng thật ra là một chuyện tốt, đối với Tiểu Sở tới nói liền rất tồi tệ. Phía trước Tiểu Sở bài vị quá thấp, chỉ là Đông Châu thanh vân bảng thứ 29 vị, hiện tại lại một lần rút quá cao, trực tiếp nhập thần tú thập kiệt xuất. Tiểu Sở chợt lên cao vị, tranh luận tất nhiên cực lớn. Có thể nào để Bắc Địa cùng Hà Lạc Võ Lâm tin phục? Nếu như Tiểu Sở một mực nán lại tại Đông Châu thì cũng thôi đi, có thể hắn hiện tại đi Hà Lạc hai châu, nhất định sẽ nên đón vô cùng phiền phức, này gọi cây cao chịu gió lớn. Tả Thiên Lộ vừa mới nói đến đây, đám người liền nghe đến kênh đảo Tả Ngạn truyền đến hét lớn một tiếng. Trước mặt kia chiếc quan thuyền, xin hỏi này đồng thời thần tú thập kiệt xuất, Tú Thủy quận Sở Hy Thanh có hay không tại các ngươi thuyền bên trên? Đám người nghe vậy, lập tức ghé mắt hướng bờ bên trên nhìn sang. Sau đó liền gặp một nhóm mặc cẩm bào thiếu niên kỵ sĩ, ngay tại trên bờ đê cấp tốc chạy nhanh. Bọn hắn kỵ đều là có thể ngày đi mấy ngàn dặm thượng giai lương câu. Cũng không lâu lắm liền đuổi tới cùng quan thuyền vị trí song song. Bản nhân Bách Quảng Đạt, hôm nay mộ danh mà tới, muốn kiến thức một phen tại thế thần tú thập kiệt xuất đao pháp, so bách nào đó mạnh ở nơi nào. Kia là một cái vẻ mặt trắng nõn, khuôn mặt phương hướng rộng rãi thiếu niên, hắn bình tĩnh hướng quan thuyền nhìn lại, mắt bên trong thần quang tứ xạ. Sở Hy Thanh, ngươi có thể dám ứng chiến? Này tiếng người nói vừa dứt, tại kênh đào bên phải cũng truyền tới hét lớn một tiếng. Hôm nay thật khéo léo. Chân mỗi thỏa đáng cũng nghĩ kiến thức một phen thần tú thập kiệt xuất đao người thứ 10 phong thái, đáng tiếc đến chậm một bước, bị ngươi Bách Quảng Đạt cướp tại trước mặt. Sở Hy Thanh giật giật mày, lại quay đầu nhìn về phía bên phải bờ. Phát hiện bên kia cũng là một đội kỵ sĩ, ước chừng khoảng 30 người. Một người cầm đầu tuổi chừng 16 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng rất thanh tuyển. Cũng là trắng trắng mềm mềm, môi hồng răng trắng, chưa qua phong sương. Này người cười ha ha, tại hạ chân niệm, thẹn ở Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 12, cũng muốn lĩnh giáo Sở huynh cao chiêu. Bất quá bây giờ nhìn tới, chân mỗi sợ là khó bồi thường mong muốn. Hắn ngụ ý, là Sở Hy Thanh nhất định sẽ thua ở Bách Quảng Đạt đao bên dưới, cũng liền không tới phiên hắn chân đọc lên tay. Lúc này thỏa đáng trị đại vận hà khô nước mùa vụ, ven đường đường sông tắc nghẽn không chịu nổi. Trước sau mười mấy chiếc tàu thuyền, thuyền hàng, quan thuyền cùng thuyền dân đều bị thanh âm của bọn hắn kinh động. Những người trên thuyền nhao nhao leo lên bong tàu, hiếu kỳ nhìn về bên này đi qua. Còn có đôi bờ người kéo thuyền, cũng nhao nhao đối bọn hắn ghé mắt dùng xem. Sở Hy Thanh không khỏi hơi có vẻ nhức đầu xoa xoa cái trán. Hắn bản năng là muốn cự tuyệt. Sở Hy Thanh tâm lý tuổi dù sao đã trưởng thành, biết rõ điệu thấp nội liễm chỗ tốt. Hắn cũng không muốn trước khi đến Hà Lạc trên đường chọc giận phiền phức. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh liền thấy chính mình hư huyễn màn ảnh phía trong, kia võ đạo điểm một cột trị số ngay tại linh động, ẩn ẩn có hạ xuống chiều hướng. Sở Hy Thanh lập tức liền minh bạch, hệ thống này ba liền dung không được hắn điệu thấp. Chỉ cần hắn hôm nay dám cự tuyệt chiến, như vậy ngày mai liền biết khắp thiên hạ truyền ngôn, tất tấn thần tú thập kiệt xuất đao Sở Hy Thanh không gì hơn cái này, liền ứng chiến cùng thế hệ đao tu dũng khí cũng không có. Đến lúc đó này võ đạo điểm số trị khẳng định lại giảm lớn. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm thở dài. Không nghĩ tới chính mình có một ngày lại cũng sẽ vì tên chỗ mệt mỏi. Bất quá này đối Tả thị phụ tử tới nói thật là một chuyện tốt. Hắn hiện tại càng là vạn người chú mục, vị kia đại lý tự thiếu khanh càng không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ. Đặc biệt là phía chính phủ lực lượng, bất kỳ cái gì có chút đầu não quan viên đều sẽ không ở loại tình huống này, coi trời bằng vùng sai lầm lớn, tham dự tập sát Tả gia phụ tử. Sở Hy Thanh hơi chút suy nghĩ, liền bật cười lớn, nhanh chân đi đến đầu thuyền, bản nhân Sở Hy Thanh. Hôm nay dọc đường quý bảo điện, mong mọi hai vị Ngô Châu anh hào để mắt Sở Mộ, muốn lĩnh giáo đao pháp của ta, Sở Mộ há có cự tuyệt chiến lý lẽ. Bất quá nơi này không tiện, chúng ta đi trước mặt Thiên Lăng quận bên sông. Các ngươi Ngô Châu còn có cái gì dùng đao thiếu niên anh hùng, Thanh Vân Thiên Kiêu, đều có thể cùng một chỗ gọi qua, Sở Mộ cùng một chỗ ứng phó, miễn cho phiền phức. Thiên Lăng quận là Ngô Châu châu trị, bên kia bên sông là này đầu kênh đảo bên trên một trong những địa phương phồn hoa nhất. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu cần phải ứng chiến không thể, vậy liền không ngại ích lợi tối đại hóa. Hắn cùng hai người này giao thủ, người xem càng nhiều càng tốt. Tại Sở Hy Thanh lời vừa nói xong, toàn bộ kênh đảo đường sông đám người bên trên đều là một hồi xôn xao. Vị này tân tấn thần tú thập kiệt xuất đao, chẳng những dứt khoát ứng chiến, càng là hướng hết thảy Ngô Châu thiếu niên nao khách đưa ra chiến thư. Bách Quảng Đạt cùng chân niệm chính là sắc mặt ngưng lại, mắt thấu lệ trạch. Cái này Sở Hy Thanh quả thực điên cuồng. Thuyền bên trên Tả Thiên Lộ cùng Độ Vân Lai liếc nhau một cái, sau đó đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Cái này tiểu Sở bình thường nhìn xem trầm ổn cẩn thận, vững vàng không giống như là một thiếu niên người, không nghĩ tới sẽ như vậy chịu không được khiêu khích. Quả nhiên là khí huyết phương cương niên kỷ, tuổi trẻ khí thịnh, một điểm đều không ngại chuyện lớn. Chương 290, cùng 3. Chương 222, cùng 3. Tầm nửa ngày sau, Sở Hy Thanh bọn người cưỡi quan thuyền, chậm rãi tới gần Thiên Lăng quận thành. Nguyên bản bọn hắn hành trình không có nhanh như vậy. Giờ đây chính vào đại vận hà tắc nghẽn thời điểm, ven đường thuyền hành chậm chạp. Bất quá có thể là hắn cùng Bách Quảng Đạt chân niệm hai người ước chiến một sự tình truyền nguyên cớ, chẳng những dọc đường đội thuyền cho bọn hắn nhường đường sông, dọc đường những cái kia sao quan thủy quan cũng không có làm khó bọn hắn, một đường đều là thống khoái cho đi. Nay đầu phải tại sáng sớm hôm sau thời gian tới Thiên Lăng quận thành thuyền, vậy mà tại hôm đó chạm vạng tối liền tới nơi đây. Mà thuyền con của bọn họ còn chưa cập bờ, liền dẫn tới Thiên Lăng quận bến sông bên trên một hồi tiếng người huyên áo. Sở Hy Thanh đứng ở bong tàu liếc nhìn lại, chỉ gặp tòa này dài ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bến sông bên trên, đúng là người người nhốn náo, chịu núi nhét biển. Không biết bao nhiêu người tụ tại nơi này, tiếng bàn luận của bọn họ kêu veo veo, phản phất lôi động, thanh âm truyền vài dặm. Bọn hắn thậm chí đã sớm dựng tốt một cái dài rộng ước 20 trượng, cao chừng một trượng đá xanh lôi đài. Tình cảnh này, quả thực quá hợp hắn tâm ý. Mà khi đội thuyền cập bờ, xung quanh vài dặm phía trong đều là một mảnh như núi kêu biển gầm tiếng quát mắng, kia thanh âm thủy triều tới bành trướng, rung động nhân tâm. Tạ Thanh Vân nhìn xem một màn này, sắc mặt hiu hiu mất màu. Hắn kinh doanh lôi đài cùng thắng bại lâu, gặp qua nhiều lần vạn chúng quát mắng tràn diện. Nhưng bây giờ tòa này bến sông bên trên người, sợ là không xuống 20 vạn chúng. Lại hắn bên trong tuyệt đại đa số đều là nhập phẩm võ tu, để ra đầu run lên. Sở Hy Thanh cũng vì này bến sông bên trên hùng vĩ cảnh tượng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người kia tại Ngô Châu, nhân khí càng như thế cao. Tạ Thanh Vân nghe vậy xem thường. Lúc này thuyền con của bọn họ càng đến gần càng gần, hắn đã có thể nghe thấy bến sông thượng bộ phân người tiếng nghị luận. Những người này phần lớn đều đang mắng Sở Hy Thanh càn rỡ. Cuồng vọng. Nghe hắn mở miệng bên trong ý tứ, đúng là muốn đao chọn ta Ngô Châu hết thể dùng đao Thanh Vân thiên tiêu. Đây là coi thường ta Ngô Châu, coi là Ngô Châu không có ai sao? Nguyên bản nghe nói này người vì bằng hữu nghĩa khí, không xa vạn dặm, hộ bằng hữu vào kinh. Ta vẫn thật bội phục cách làm người của hắn, không nghĩ tới này ra hỏa càng như thế cuồng vọng. Đáng tiếc ta lớn tuổi, qua Thanh Vân bảng niên kỷ, nếu không cần phải hạ tràng cấp hắn điểm lợi hại nhìn một chút. Tạ Thanh Vân cẩn thận lắng nghe, cảm giác những người này hơn phân nửa đều là bị Sở Hy Thanh một câu kia còn có cái gì dùng đao thiếu niên anh hùng, Thanh Vân thiên tiêu, đều có thể cùng một chỗ gọi qua, Sở Mỗ cùng một chỗ ứng phó luôn từ kích nộ, chạy tới nhìn hắn trò hề. Còn có người đang vì Bách Quảng Đạt cùng chân niệm bên vực kẻ yếu. Chỉ là Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị, thế mà cũng có thể trúng tuyển thần tú thập kiệt xuất đao. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Ngô Châu võ đạo tiêu chuẩn, so Đông Châu nhưng muốn mạnh không ít. Cái này Sở Hy Thanh có thể trúng cử thần tú thập kiệt xuất, vì sao Bách Quảng Đạt cùng chân niệm không thể? Bách Quảng Đạt là ta Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 14, chân niệm là Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 12, đao pháp tịnh sừng song hùng, người nào gặp không bội phục. Hôm nay hai vị này, tự nhiên sẽ cấp hắn một cái đẹp mắt. Không biết có hay không người đổ bàn, ở nơi nào đặt cược. Tạ Thanh Vân nghe được này sau một câu, liền thần sắc khẽ động, chuyển mà thăm dò Sở Hy Thanh, cuộc chiến hôm nay, Hy Thanh có mấy phần chắc chắn. Sở Hy Thanh nghe xong liền biết hắn là tính toán gì, hắn quay đầu, ngươi là bằng hữu của ta, người ta sẽ không nhận chủ a. Thời trước Sở Vân Vân đã nghĩ tại thắng bại lâu ấn xuống trọng kim đánh bạc hắn thắng, nhưng bị từ chối không tiếp tiền đặt cược. Hôm nay là bên ngoài sân quận, không có như vậy nghiêm. Tạ Thanh Vân sau đó thở dài, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, ta cũng không có nhiều tiền có thể áp. Trong tay hắn ngân phiếu chỉ có 5000 lượng tả hữu. Nguyên bản bị hắn khe hở tại nội y phía trong, dùng cho về kinh trên đường các hạng chuẩn bị, bất quá không có trốn qua cẩm y vệ thủ đoạn, vào tù thời khắc liền bị tìm kiếm đi. Đợi đến Sở Hy Thanh tiếp thuyền cứu người, số tiền kia lại về tới trong tay của hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, ta không biết rõ hai người này võ đạo hư thực, không tốt bảo đảm vé. Bất quá tự tin Thanh Vân tổng bảng trở xuống, có thể thắng ta người không nhiều, đến nay, còn không có người gặp qua ta nhanh nhất đao, mạnh nhất đao. Huống chi này cựu luyện cực nguyên tử kim thân tới đệ tứ trọng sau đó, đao pháp của hắn lại có bổ ích. Tạ Thanh Vân nghe vậy, tức khắc hoàn toàn yên tâm. Hắn vội vàng đi vào buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị cải trang ăn mặc, đi bờ bên trên tìm người đặt cược. Thuyền bên trên Độ Vân Lai, Kế Tiền Tiền cùng Tư Không Hình chính là hơi hít mắt, nhìn xem Sở Hy Thanh. Đều nghĩ ngợi nói mấy ngày trước trận chiến kia, thế mà còn không phải Sở Hy Thanh trạng thái mạnh nhất sao? Hắn nhanh nhất đao, mạnh nhất đao, lại là cái gì bộ dáng? Vì sao muốn phân tới nói? Lúc này thân tàu hưu hưu chấn động, bọn hắn quan thuyền đã dựa vào bến sông. Cũng tại thời khắc này, Bách Quảng Đạt đứng ở nơi xa trên bệ đá, hướng lấy Sở Hy Thanh cách không ổn quyền, "Sở huynh." Bách nào đó đã tại này chờ đã lâu. Hắn cưỡi khoái mã, sớm tại hai canh giờ phía trước liền đã tới Thiên Lăng của thành. Bách Quảng Đạt lại chỉ vào bên cạnh một vị tuổi chừng 40, thân mang cầm bảo, khí độ ung dung trung nhân nhân, vị này là chúng ta Ngô Châu Ngũ Hành Tiêu cục Ngũ Hành Thần Đao Trang chính Đức Trang tổng tiêu đầu, vì người theo lẽ công bằng giữ chính, đức cao vọng trọng. Ta đặc mời hắn tới, vì ngươi ta ước đấu chủ trì công đạo, làm chứng. Kia Trang chính Đức một tiếng cười khẽ, hướng lấy Sở Hy Thanh vừa chắp tay, Trang mộ tại Ngô Châu bất quá có chút hư danh, không đáng nhắc đến. Nếu như Sở tiểu hữu không chê, liền từ Trang mỗi cho các ngươi làm cái trọng tài. Hắn là Ngô Châu Võ Lâm là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tu vi mạnh đạt ngũ phẩm bên trên. Nguyên bản Trang chính Đức đối với mấy cái này tiểu nhi thế hệ phân tranh không có hứng thú. Bất quá đang nghe người ta thuật lại Sở Hy Thanh kia lời nói sau đó, hắn nhưng đối với người này sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Trang chính Đức muốn nhìn một chút, đến cùng là hạng người gì, dám mở miệng khiêu khích toàn bộ Ngô Châu Thanh Vân Thiên Tiêu. Tăng thêm Bách Quảng Đạt cùng chân niệm hai người trưởng bối mặt mũi, Trang chính Đức tại trăm bận bịu sau khi rút ra nhàn hạ tới đây giám chiến. Cuộc chiến hôm nay có thể được Trang tổng tiêu đầu chứng kiến, là Sở Mỗ vinh hạnh. Sở Hy Thanh biết rõ những này có thể lên làm tổng tiêu đầu, võ đạo chưa hẳn quá mạnh, vì người nhưng nhất định rất không tồi, chí ít mặt ngoài là qua được. Bằng không bọn hắn nhà tiêu cục, sớm cái kia đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. mà lúc này dưới chân hắn đạp mạnh, trực tiếp vọt lên mấy trượng, ven đường đạp những cái kia cột buồn cùng cột cờ, hướng lôi đài tuột tường đi qua. Sở Hy Thanh vừa rơi xuống đất, tiện tay án lấy đao, nhìn về phía Bách Quảng Đạt, "Bách huynh, người ta lúc nào thủy? Thuyền của chúng ta thời gian đang gấp." Này một cái chớp mắt, toàn bộ bến sông lần nữa ầm vang lôi động. Tất cả mọi người bị kích nộ, nhao nhao nhìn chằm chằm trên đài Sở Hy Thanh. Cái này Đông Châu tới tập chủng, sát thực rất ngu cuồng. Chương 291, Đao áp Lô Châu, 1. Chương 223, Đao áp Lô Châu, 1. Bách Quảng Đạt trên mặt cũng hiện ra một tầng thanh khí. Còn thời gian đang gấp. Này ra hỏa là cho rằng ba chiêu hai thức ở giữa liền có thể đánh bại hắn sao? Hắn sắc mặt lãnh đạm ô quyền, vừa lúc Bách Mộ như nhau không kịp chờ đợi, chúng ta bây giờ liền thủy làm sao? Sở Hy Thanh nghe vậy nhất yếu, vững chắc mong muốn vậy, không dám tỉnh hay. Hắn đã một tay đè xuống bên hông Tốn Phong chấn lôi đao. Bất quá ngay tại hai người bầu không khí dương cùng bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời điểm, bên cạnh Ngũ Hành Thần Đao Trang Chính Đức nhưng hô một tiếng chậm đã. Hai người nghe vậy nhíu mày, hướng Trang Chính Đức nhìn sang. Trang Chính Đức đón hai người ánh mắt khẽ cười nói, này tuy là hai người các ngươi ở giữa ước đấu, có thể tốt nhất vẫn là ký cái sinh tử khế, lẫn nhau ước định sau đó không được truy cứu. Còn có, nghe nói Sở tiểu huynh đệ tu chính là nhai tí đao ý, nghe nói cảnh giới cực cao. Như vậy hôm nay trận chiến này, đặt ở này vạn chúng chú mục chi địa, có hay không quá thỏa đáng? Sở Hy Thanh mặt mày dương lên, nộ hắn ý, Trang tiền bối yên tâm, trận chiến này ta không lại vận dụng nhai tí đao ý. Nhai tí đao ý đặc thù, là cảm giác được địch ý càng nhiều, đao ý càng mạnh. Lúc này bến sông bên trên đầy đủ 20 vạn võ tu, đã đem Sở Hy Thanh nhai tí đao ý, kích thích đỉnh phong cấp độ. Sở Hy Thanh như chuẩn bị dùng đao ý đại người, sắp thực thắng mà không võ, cũng không có cách nào để Ngô Châu võ lâm tâm phục. Đến mức ký sinh tử khế một sự tình, Sở Hy Thanh cũng không thấy phản cảm. Cái này Ngũ Hành Thần Đao Trang Chính Đức cũng là xứng đáng theo lẽ công bằng giữ chính bốn chữ. Không để cho hắn tại nơi này dùng nhai tí đao ý, là vì duy trì công chính. Ký kết sinh tử khế, nhưng là cấp hắn chế tạo bảo hộ. Nơi này dù sao cũng là Ngô Châu địa bàn, Bách Quảng Đạt nhà lại là bản địa thế gia vọng tộc, một khi giữa hai người xảy ra điều gì vất nhất, có thể sẽ dẫn tới Bách gia trả thù. Có thể chỉ cần này sinh tử khế một ký, Bách gia chỉ cần đang còn muốn trên giang hồ trộn lẫn, liền sẽ không như vậy sự tình truy cứu. Bách Quảng Đạt chính là khinh thường mỉm cười một cái, liền để hắn dùng cái gì kia nhai tí đao ý lại như thế nào. Bách Mỗ lại có sợ gì? Có thể trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, ngữ khí lại không phải rất mãnh liệt. Bách Quảng Đạt cũng biết đại khái nhai tí đao ý đã tính. Tại Thiên Lăng quận bến sông 20 vạn người xem địch ý bên dưới, hắn xác thực quá ăn thiệt thòi. Ngay tại không lâu sau đó, hai tên Ngũ Hành Tiêu cục tiêu sư riêng phần mình đem một phần viết xong sinh tử khế đưa đi lên. Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua, phát hiện sinh tử khế cuối cùng lại còn có Ngô Châu luận võ lâu ấn chương. Mang ý nghĩa này tấm thật mỏng giấy tuyên thành, còn có triều đình luận võ lâu đảm bảo. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vị này Trang tổng tiêu đầu, thật sự là có lòng. Nhìn kỹ một chút điều khoản văn tự, phát hiện không có vấn đề, liền rất thẳng thắn ký tên đồng ý. Trang Chính Đức nhìn hai người đều ký tính danh, lại lẫn nhau cách nhau ước chừng một trượng khoảng cách đứng vững, liền một tay vướt chồng râu, một tay cầm đồng tiền, hai vị chú ý. Chúng ta vẫn là dùng trên giang hồ quy củ cũ, tiền rơi thời khắc mới có thể xuất thủ. Phạm quy người, coi là bị thua. Cũng hy vọng hai điểm vị trí đến liền ngừng lại, đây là giữa các ngươi luận võ tranh tài, không phải là sinh tử chém giết. Hắn lời rơi thời khắc, liền một cái trong nháy mắt, đem đồng tiền gậy hướng không trung. Ngay tại lúc đó, Trang Chính Đức mở to hai mắt, quan sát lấy trước mắt hai người nhất cử nhất động, đồng thời dùng tay phải nắm chặt bên hông hắn một bả trực đao. Này hai cái thiếu niên, một cái là hắn bạn cũ chi tử, thiên phú hơn người, một cái cao thượng bạc vân, để hắn khắc sâu thưởng thức, đều là cực kỳ xuất sắc thiếu niên anh hào, vô luận cái nào gấp tại nơi này, đều quá đáng tiếc. Trang Chính Đức hôm nay không đến dám chiến thì cũng thôi đi, có thể hắn nếu tới, liền phải đem sự tình làm được thỏa đáng chú đáo. Đồng tiền kêu meo meo, bay thẳng đến cao 20 trượng không, mới chậm rãi hạ lạc. Lúc này ngoài lôi đài, người quan chiến nhóm vẫn tại chấn động như lôi. Cái này mới, thật nhanh. Hai người này ngược lại gọn gàng mà linh hoạt, không nói gì nói nhảm. Bách thiếu hiệp, cái này họ Sở, khí diễm thật càn rỡ, làm phiền ngươi dùng chút khí lực, cho hắn biết ta Ngô Châu võ lâm lợi hại. Bách thiếu hiệp quét sạch hắn. 20 chiêu, ta đánh bạc Bách thiếu hiệp nhất định có thể 20 chiêu bên trong chiến thắng. Chỗ nào cần dùng đến 20 chiêu, 10 chiêu, nhiều lắm là 10 chiêu. Các ngươi chưa thấy qua Bách Quảng Đạt thần lực đao, là bực nào sắc bén. Kỳ thật lúc này, phía dưới lôi đài không có bao nhiêu người, bởi vì tầm nhìn quan hệ, tại dưới lôi đài vượt qua khoảng cách nhất định, liền không có cách nào nhìn thấy trên đài cảnh tượng. Cho nên quá nhiều người đều bò lên trên nóc nhà, hoặc là bến sông bên trên thuyền lớn, thậm chí là đứng ở ngọn cây cùng cột buồm phía trên. Bọn hắn hoặc châu đầu ghé thai, hoặc cao giọng rộng rãi đàm luận, hoặc lớn tiếng gào thét. Bất quá khi đồng tiền kia rơi xuống đến cách xa mặt đất ước chừng 2 trượng thời điểm, bến sông núi tất cả mọi người tự giác không tự giác ngậm miệng lại, cầm hết thể chú ý lực đều đầu đến trên lôi đài. Bách Quảng Đạt cũng không nhịn được nheo lại mắt, tay cầm đao gân xanh nô lên, chờ đợi lấy đồng tiền rơi xuống đất thời điểm. Hắn biệt danh thần lực đao, tên như ý nghĩa, Bách Quảng Đạt có một thân tổ truyền khoa trương lực lượng, đao lực quét ngang cùng dai. Không có người có thể tại chính diện giao phong bên trong cùng hắn đối kháng. Bất quá căn cứ tình báo, hắn hiện tại đối thủ này có một tay khoái đao, chủ tu là Vô Tương Thần Tông Truy Phong Đao cùng trục địa chỉ. Nghe nói hắn Truy Phong Đao cũng đến đệ lục trọng, có thể nghĩ đao của nó nhanh là bực nào cực nhanh. Bách Quảng Đạt nhất định phải toàn bộ tinh thần phong bị, chỉ cần không tại đao nhanh bên trên bị nghiền ép, như vậy hắn có lòng tin nhiều nhất trong vòng 3 chiêu, liền có thể đem cái này người quét ra lôi đài. Phốc. Sặc. Phía trước một tiếng, là đồng tiền rớt xuống đất thanh âm. Đồng tiền này sau khi hạ xuống lắc lư mấy cái, lại quay tròn hướng dưới bệ đá mặt lăn xuống dưới. Sau một thanh âm, nhưng là đến từ trên đài hai cái thiếu niên. Bọn hắn đều làm ra động tác giống nhau, rút đao, cất bước. Bất quá hai cái rút đao thanh âm, nhưng lại có chênh lệch rõ ràng. chỉ cần là hai thính mắt tinh người đều có thể nghe ra Sở Hy Thanh rút đao thanh âm, còn nhanh hơn Bách Quảng Đạt 2 giây. Bên cạnh Trang Chính Đức đồng tử co vào, mày rậm dương lên. Hắn nhìn lấy trước mắt lấp lánh bạch quang, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ. Vị này Sở thiếu hiệp đao, thật nhanh. Đao này nhanh, đừng nói là tại bát phẩm, dù là tại thất phẩm, cũng là đứng đầu nhất một trong mấy người. Cùng lúc đó, hắn nhưng thả tay cầm đao. Trang Chính Đức cũng nhìn ra Sở Hy Thanh cánh tay vững như bàn thạch, vô cùng tinh chuẩn. Hôm nay một trận chiến này, đã không cần hắn ngoài định mức tham gia. Bách Quảng Đạt nhưng là khủng hoảng, hắn nghe được Sở Hy Thanh rút đao thanh âm, liền ý thức được tình huống không tốt. Tay của đối phương nhanh thực tế quá nhanh, nhanh đến đao của hắn vừa mới rút ra một nửa, đối phương liền đã đem đao của hắn hướng phía trước đưa tới một nửa. Bách Quảng Đạt lúc này đứng đầu hối hận chính là mình khinh thường, là chính mình chết vì sĩ diện. Vừa rồi hắn không nên nhảy tới, mà là cái kia lui lại. Chỉ cần lui lại một bước, hắn có thể tiếp được Sở Hy Thanh một đao kia. Bất quá lúc này, Bách Quảng Đạt đã hối hận không kịp. Kia đạo đao quang hóa thành bạch hồng, đã chém tới cổ họng của hắn phía trước. Bách Quảng Đạt thấy rất rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy trên đao hoa văn, có thể tay của hắn nhưng không kịp phản ứng. Chỉ có thể mắt thấy Sở Hy Thanh đao, đính trụ cổ họng của mình, vào thịt ước chừng nửa cái ngón út đầu sâu. Có thể một tia vết máu, theo vết thương tràn ra ngoài. Nếu như không phải đối phương thủ hạ lưu tình, tinh chuẩn không đao, hắn hiện tại đã đầu người rơi xuống đất. Mà này một cái chớp mắt, toàn bộ mã đầu khu đều lặng ngắt như tờ, yên lặng như tờ. Ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều là ánh mắt mờ mịt. Lần này vạn chúng mong đợi chiến đấu, cái này giải quyết. Có thể đây cũng quá nhanh a. Một đao, vẹn vẹn một đao. Người ta sớm tiếc người, tốt xấu cũng có thể chống đỡ qua mấy cái vừa đi vừa về. Tại trận quá nhiều người đều không thấy rõ Sở Bách rộng rãi đặt là thế nào bạn. Thấy rõ ràng người chính là càng thêm rung động. Đây chính là thần tú thập kiệt xuất đao đao pháp. Đây chính là thần tú thập kiệt xuất đao cùng Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 14 ở giữa chênh lệch. Thật sự là như thấy quỷ. Dùng cái này Sở Hy Thanh đao pháp, thế mà chỉ bị Đông Châu Thanh Vân bảng xếp tới thứ 29 vị. Tạ Thanh Vân cũng ở trong đám người, tay hắn nắm đặt cược ngân phiếu định mức, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Kém một chút liền đến không bằng đặt cược. Đã nhường. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, sau đó ô quyền. Tay của hắn nhanh hay là vô cùng nhanh, nhanh đến tại trận quá nhiều người đều không thể thấy rõ ràng hắn thu đao vào vỏ động tác. Sau đó lại đi dưới đài nhìn sang, vị kế tiếp, tựa hồ là gọi chân nghiệm. Bách Quảng Đạt tâm lý trầm lãnh như băng, sắc mặt chính là lúc trắng lúc xanh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Một đao. Đối phương chỉ dùng một đao. Mà lúc này bến sông bên trên, đã một mảnh tiếng quát mắng. Thảo. Gì đó thần lực đao, làm hại lao tử áp sắp tới 100 lượng. Mới vừa rồi là cái nào nói cái này Bách công tử đao pháp sắc bén. Lao tử cũng tổn thất 36 lạng mang ngân, nửa tháng lương bổng không còn. Quả thực phế vật. Một đao đều chống đỡ không xuống. Còn lo lắng cái gì? Lăn xuống tới, để người khác bên trên. Chắc không được người khác nói muốn tiết kiệm thời gian, mặt hàng này, chỗ nào đáng giá phí công phu. Chính Bách Quảng Đạt cũng không mặt mũi nào nán lại trên đài, hắn mơ màng nghiêm túc, chậm rãi từng bước hướng dưới đài đi đến. Ngũ Hành Thần Đao Trang Chính Đức nhìn hắn bóng lưng, nhịn không được cười lên. Người trẻ tuổi thụ điểm ngăn trở cũng là chuyện tốt, đến một lần biết hổ thẹn sau dũng cảm, thứ hai có thể miễn mắt cao hơn đầu, coi thường thiên hạ anh hùng. Bách Quảng Đạt nhưng một điểm đều không cảm thấy đây là chuyện tốt. Hắn tâm tình bây giờ là mong muốn tìm miếng đất, cầm chính mình chôn, xấu hổ đến tột đỉnh. Tại Bách Quảng Đạt đi xuống này, đã nhìn thấy Chân Niệm. Bách đệ vừa rồi bị bại oan uổng, không phải chiến tội. Chân Niệm định mắt nhìn xem trên đài Sở Hy Thanh, lại nhìn ta thắng được ván này, vì Bách đệ ngươi xuất ngũ hắc khí. Chương 292, Đao áp Lô Châu, 2. Chương 223, Đao áp Lô Châu, 2. Bách Quảng Đạt tâm tình cũng rất phức tạp. Hắn hiện tại lại một chút đều không muốn Chân Niệm thắng. Cho tới nay, hắn đều cùng Chân Niệm nổi danh tỉnh Dương tại Lô Châu. Giờ đây hắn một đao bại bởi Sở Hy Thanh, Chân Niệm nếu có thể chiến thắng, hẳn là tỏ ra hắn Bách Quảng Đạt chỉ là hư danh, hữu danh vô thực. Bất quá Bách Quảng Đạt ra giáo vô cùng tốt, bụng dạ cũng còn rộng rãi, hắn hơi gật đầu, "Chân huynh cẩn thận, đao của người này hẳn là còn nhanh hơn ngươi một đường, rút đao thuật đặc biệt là sắc bén. Duy chỉ có hắn pháp khí tốn sắc một bậc, chiến đồ cũng chỉ có 3 bước, Chân huynh có thể nếm thử dùng được thắng." Chỉ liên pháp khí cùng chiến đồ tới nói, Sở Hy Thanh hoàn toàn chính xác tốn sắc bọn hắn không biết. Sở Hy Thanh lục phẩm pháp khí chỉ có trong tay kia miệng đao, Bách Quảng Đạt nhưng lại có 3 cái, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng khó chịu hơn. Chân Niệm khỏe môi khẽ nhếch, xem thường. Hắn cũng không giống như là Bách Quảng Đạt, một thân man lực. Võ đạo đọ sức, cũng không phải tốc độ nhanh liền có thể thắng dễ dàng, kỹ xảo cũng là cực trọng yếu một vòng. Chân Niệm cho rằng chỉ cần hai người đao nhanh không có nghiền ép tính chiến lệnh, hắn phần thắng xác nhận vượt qua 7 thành. Chân Niệm lên đài sau đó, cũng là đứng cách Sở Hy Thanh xa một trượng địa phương, hắn một cái chắp tay, Sở huynh đao pháp cao minh, cũng không phải là chỉ là hư danh. Này nhanh tay đao để người vội vàng không kịp chuẩn bị, chân mỗ bội phục. Sở Hy Thanh nghe ra Chân Niệm ngôn tử, là tại giúp Bách Quảng Đạt thoát. Ngụ ý, nói là Bách Quảng Đạt thua ở không có phòng bị, cũng không phải là đao pháp của hắn võ đạo không được. Sở Hy Thanh âm thầm mỉm cười một cái, đao của hắn nhanh đến để người không kịp phòng bị, chẳng lẽ không phải dựa vào chính mình bản sự sao? Hắn sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu, bớt nói nhiều lời, các hạ nhanh ký sinh tử khế, ngươi ta nhanh lên thủy a. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chân Niệm nhướng mày, mắt lộ ra một vẻ tức giận. Tốc chiến tốc thắng? Gia hỏa này, cho là hắn có thể dùng bao nhanh tốc độ giải quyết chiến đấu. Chân Niệm sắc mặt trầm lãnh, tiếng nói cũng càng lạnh lẽo mấy phần, tốt. Lúc này lôi đài bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Một số túi bên trong còn có tiền người tranh nhau chen lấn đặt cược, thắng tiền chính là nôn nóng lĩnh tiền, sau đó tiếp tục gáp hai người thắng bại. Bọn hắn nghị luận nhau nhau, tranh trường luận bàn ngắn. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Lần này ta đánh bạc cái kia Sở Hy Thanh, Chân Niệm tại Thanh Vân bảng bài vị, cũng chỉ bất quá cao hơn Bách Quảng Đạt 2 tên, không thấy được Bách Quảng Đạt một chiêu liền bại rồi. Thảo, ngươi còn có hay không cốt khí? Sở Hy Thanh là Đồng Châu người, chân niệm thế nhưng là chúng ta Ngô Châu. Chính là, ta nhìn Bách Quảng Đạt vừa rồi xác thực không có phòng bị, chỉ cần hắn lúc giao thủ lui về phía sau rút lui một bước, đều sẽ không thua được thảm như vậy. Giờ đây chân niệm đã biết hắn hư thực, làm sao cũng không thể thất bại. Ta mới mặc kệ bọn hắn là cái nào châu người, chỉ cần có thể để ta thắng tiền. Vừa rồi đã thua 30 lượng ra ngoài, ta về nhà làm như thế nào đối lao bà giao phó? Ta cũng áp Sở thiếu hiệp, vị này Sở thiếu hiệp tuy xuất thân Đông Châu, nhưng nghĩa khí vượt mây, ta vẫn là thô bạo bội phục. A, ta ngược lại không tin, tên kia còn có thể thắng được chân niệm. Ngô Châu người định không lại hại Ngô Châu người. Ngũ Hành Thần Đao Trang Chính Đức lại không có cùng ngoài lôi đài người đặt cược hoàn tất, hắn cùng hai người ký song sinh tử khế, liền giữ lấy một cái đồng tiền, đứng tại lôi đài chính giữa. Chú ý, tiền rơi thời khắc mới có thể xuất thủ. Phạm quy người, coi là bại trận. Đinh. Trang Chính Đức con ngón đúng ra, như trước là cầm trong tay đồng tiền, bắn bay đến cao 20 trượng. Theo kia đồng tiền hạ lạc, bến sông bên trên tất cả mọi người tiếng hít thở cũng vì đó ngưng trệ. Chân Niệm tay cầm đao bên trong, đột nhiên quanh quẩn lấy một tầng bạch quang. Sở Hy Thanh bên phải cẳng tay, cũng là cuồng phong vần quanh, lôi đỉnh phát sinh. Phốc. Sặc. Chân Niệm rút đao tốc độ vẫn là chậm đối phương một đường. Bất quá Chân Niệm thân ảnh nhưng như quỷ mị triệt thoái phía sau, kéo khoảng cách của song phương. Sở Hy Thanh đao, quả nhiên không có cách nào giống là cùng Bách Quảng Đạt dạng kia tốc thắng. Tại Chân Niệm rút đao ra khỏi vỏ thời điểm, Sở Hy Thanh đao, khoảng cách hắn người còn có 3 thước khoảng cách. Nhưng lại tại Chân Niệm chuẩn bị nên kích thời điểm, trong mắt của hắn lại phát hiện ra vẻ mờ mịt. Sở Hy Thanh đao quang rõ ràng ngay tại hắn phía trước nhất, khoảng cách Chân Niệm mi tâm 3 thước chỗ. Có thể tại Chân Niệm tế sát, lại phát hiện Sở Hy Thanh đao phảng phất ở khắp mọi nơi, tựa hồ là đang đi phía trái chém, chuẩn bị đánh chém cánh tay phải của hắn, tựa hồ lại tại hướng bên phải đâm, mục tiêu là trái tim của hắn, lại hình như đi lên chém, đánh chém cổ của hắn. Chân Niệm chỉ cảm giác Sở Hy Thanh một đao kia ngậm lấy vô cùng biến hóa, vô cùng khả năng, để hắn toàn thân trên dưới như bị kim châm, chính mình làm sao đón đỡ đều không thỏa đáng, làm sao vung đao đều biết bại trận. Hắn chỉ có thể không ngừng rút lui, toàn lực lui, chỉ cầu kéo khoảng cách. Chân Niệm nỗ lực tranh thủ nhiều thời gian hơn, để hắn nhận ra Sở Hy Thanh đao đến cùng ở phương vị nào. Bên cạnh quan chiến Ngũ Hành Thần Đao Trang Chính Đức chính là một tiếng ồ ngạc nhiên. Này tựa hồ là đạo vận. Sở Hy Thanh một đao kia thoạt nhìn là thường thường không có gì lạ, lại tựa hồ như đem nhất tuyến tiên đạo vận dung nhập vào đao quyết nguyên công bên trong. Trang Chính Đức khoảng cách gần ngưng thần nhìn xem Sở Hy Thanh đao, lại cũng cảm giác Sở Hy Thanh một đao kia hư thực bất định, xa gần khó dò, thừa cơ không ngã, tiếp xúc thực không, thiên biến vạn hóa, khó mà bắt giữ. Trang Chính Đức đại phúc kích phát tự thân lực lượng thần thức, mới miễn cưỡng bắt được Sở Hy Thanh một đao này chân thực quy tích. Nhà nhà Ngũ Hành Thần Đao còn như vậy, liền huống chi là chân niệm. Hắn kéo dài lui, trước mắt nhưng càng ngày càng mơ hồ, kia phiến trắng loa đao quang lại đã bao trùm ở hắn toàn bộ tầm mắt. Ngay tại này một cái chớp mắt, chân niệm cảm giác được chính mình giữa mi tâm một điểm băng hàn. Sở Hy Thanh mũi đao phía trước lộ ra một điểm đao cương, lại đã chạm đến mi tâm của hắn. Bất quá Sở Hy Thanh không có tiếp tục hướng phía trước truy kích, một người một đao dừng bước tại đây. Chân niệm nhìn lấy trước mắt này miệng nhạn linh đao cách mình càng ngày càng xa, mắt bên trong tức khắc lộ ra một vẻ vui mừng. Chẳng lẽ là Sở Hy Thanh có sức mà không dùng được, vô pháp tiếp tục truy kích? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chân niệm trên mặt vui vẻ liền triệt để cứng đờ. Chân niệm phát hiện thân thể của mình đang sa xuống, mà dưới chân của mình đã trống không. Hắn vậy mà không phát một đao, liền bị Sở Hy Thanh bước xuống lôi đài. Không, nếu như này lôi đài lại lớn như vậy một vòng, hắn hiện tại liền bị Sở Hy Thanh đao xuyên thủng mi tâm. Mà này một cái chớp mắt, toàn bộ mã đầu khu 200.000 người đều yên tĩnh vô thanh. Lại lần này, cách đầy đủ 10 cái hô hấp, dưới đài vẫn là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía trước Sở Hy Thanh khoái đao đánh bại Bách Quảng Đạt, mặc dù để bọn hắn cảm giác rung động, vẫn còn tại phạm vi hiểu biết của bọn họ phía trong. Có thể Sở Hy Thanh cùng chân niệm một trận chiến này, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn xem không hiểu. Sở Hy Thanh chỉ rút đao hướng về phía trước, như bóng với hình truy kích, chân niệm cũng chỉ có thể không ngừng triệt thoái phía sau, một đao không phát, liền bị đỉnh ra lôi đài. Chỉ có một điểm có thể xác định, bọn hắn Ngô Châu xuất sắc nhất hai cái thanh vân tiên tiêu, lại đều không phải là Sở Hy Thanh địch. Đây chính là thiên cơ võ phổ hàng định thần tú thập kiệt xuất đao. Quả nhiên không phải là không có đạo lý. Trong mắt của rất nhiều người, càng là hiện ra mơ màng chi sắc. Thần tú thập kiệt xuất đao vị cuối cùng liền đã lợi hại như thế, như vậy cái khác chín người, là cỡ nào cường đại? Đứng tại quan thuyền bong tàu quan chiến Tả Thiên Lộ cũng là mặt mở mịt. Đỗ Minh, Tư Không Hinh, Sở Hy Thanh một đao kia, các ngươi có thể nhìn mình mạnh rồi. Tư Không Hinh hơi lắc đầu, nàng cũng không thể lý giải. Sở Hy Thanh này thường thường không có gì lạ, một chiêu có lỗ trống thì gió mới vào, là gì có thể dùng chân niệm liền đón đỡ động tác đều không thể làm được. Đỗ Vân Lai chính là sắc mặt ngưng như thế, như có điều suy nghĩ, khoảng cách quá xa, ta không thể thấy rõ ràng hắn một đao này đến tận cùng. Bất quá vừa rồi hẳn là Sở Hy Thanh phía trước nói, hắn mạnh nhất một đao. Một đao kia, tại bát phẩm thượng cái này giai vị, khả năng vô địch. Thuyền bên trên duy chỉ có kế tiền tiền mắt bên trong hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn ra Sở Hy Thanh một đao kia, lại ngậm lấy một tia kỳ quái thiên đạo vận. Chỉ tốt ở bên ngoài, lập lờ nước đôi, văn văn chớ chớ, diện mạo cùng thực kỳ lạ. Gia hỏa này vẫn có chút bản sự. Chỉ bằng một đao kia, Sở Hy Thanh liền có cùng phương Bắc rất nhiều siêu thiên kiêu tranh cao thấp một hồi tư cách. Mà lúc này trên lôi đài, Sở Hy Thanh đã thu hồi hắn tốn phong chấn lôi đao, hướng lấy dưới đài chân niệm hơi chắp tay. Đa tạ. Chân niệm sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lần này hắn cùng Bách Quảng Đạt đều mất mặt ném về tận nhà. Hắn cũng thu đao vào vỏ. Đồng thời sơ lược hàm không cam lòng thăm dò, "Sở huynh, xin cho tại hạ mạo muội hỏi một câu, ngươi vừa rồi một chiêu kia, xác nhận truy phong đao rút đao thức có lỗ chống thì gió mới vào à, bất quá tựa hồ dung nhập cái khác cực chiêu bí thức, có thể có danh tự, là lai lịch ra sao?" Sở Hy Thanh nghe vậy nhất tiếu, ta một chiêu này gọi là Bạch Mã Phi Mã, còn lai lịch của nó chỉ có thể nói là Vô Tương Thần Tông bí truyền, chính ta cải tiến mà thành. Hắn khó nói này Bạch Mã Phi Mã ngọn nguồn là tới từ Vô Tương Thần Tông một vị dâm tặc, quá tổn hại uy phong. Bạch Mã Phi Mã, Chân Niệm thấp giọng trầm ngâm hai câu, sau đó liền ôm quyền, Sở huynh tốt thân pháp, hảo đao thuật, chân mô bội phủ. Vừa rồi hắn chú ý lực tất cả Sở Hy Thanh trên đao. Đợi đến hai người chiến đấu kết thúc, Chân Niệm nhưng lại cảm thấy Sở Hy Thanh thân pháp cũng rất cao minh, còn nhanh hơn hắn một chút. Sở Hy Thanh khẽ bước cảm, chân huynh võ đạo cũng quá không tục. Bất quá hắn nói này lời nói khách sáo, làm sao nghe đều là trào phúng. Sở Hy Thanh sau đó lại đem ánh mắt quét về dưới lôi đài rất nhiều võ tu. Nghe qua Ngô Châu địa linh nhân kiệt, anh hùng vô số. Nơi đây như còn có ý khiêu chiến Sở Mộ anh hảo, thì nhanh chóng lên đài một trận chiến, Sở Mộ tiếp hết lượt. Hắn không chút khách khí, đem tự thân ngai tí đao ý mở ra, bao trùm trong võ đài bên ngoài 30 trượng phương viên. Cái này khiến phía dưới quan chiến rất nhiều võ tu đều hơi biến sắc mặt. Sở Hy Thanh tại hơn 10 vạn người địch ý kích động hạ bạt lên tới cực hạn đao ý, để bọn hắn trong thần thức cảm nhận được nặng nề áp lực. Dưới đại sát thực có một ít muốn khiêu chiến Sở Hy Thanh Thanh Vân Thiên Tiêu. Lúc này ở Sở Hy Thanh đao ý áp bách dưới, những thiếu niên này nhưng đánh chống lui quân. Bọn hắn liền Sở Hy Thanh đao ý đều gánh không được, lại nói gì khiêu chiến. Huống chi Chân Niệm cùng Bách Quảng Đạt tại Ngô Châu tích uy đã lâu, hai người này đều không phải là Sở Hy Thanh địch, lại huống chi bọn hắn những này trên Thanh Vân bảng bài vị thấp hơn. Cưỡng ép lên này, sẽ chỉ mất mặt xấu hổ, phản để Sở Hy Thanh cái này Đồng Châu người chê cười. Mọi người tại đây bên trong, cũng có Ngô Châu Thanh Vân bảng bài vị trước 10 thiên tiêu. Có thể mấy vị này đều sắc mặt trầm ngưng, yên lặng không nói. Này một là bởi vì tuổi của bọn hắn, tu vi đều không đúng. Ngô Châu tại 14-15 tuổi tuổi tác đoạn, bát phẩm thượng tu vi, Chân Niệm cùng Bách Quảng Đạt hai người là đứng đầu nhất. Tại hai người bọn họ phía trên, tất cả đều qua 17 tuổi, tu vi cũng tại thất phẩm tả hữu. Lúc này hạ tràng, chắc chắn sẽ bị người chê cười là lấy lớn hiếp nhỏ. Thứ hai là Sở Hy Thanh một đao kia, để bọn hắn thấy không rõ hư thực. Tại hiểu rõ đến tuột cùng phía trước, tùy tiện xuất chiến, sẽ chỉ dẫn đến hỏng bét kết quả. Đầy đủ 20 cái hô hấp, toàn bộ bến sông đều hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người lên đài, cũng không có người nói chuyện. Sở Hy Thanh khỏe môi khẽ nhếch, hướng tứ phương chắp tay vào bái, nếu không có người khiêu chiến, Sở Mỗ liền cáo tử. Dưới chân hắn đặt mạnh, cả người như một đầu phi không mà tới diều hâu, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ trở về quan thuyền. Mà lúc này toàn bộ bến sông chính là giống như là sông tới, một hồi kêu veo veo, thanh như lôi chấn. Chương 293, Sở Nhất Đao, 1. Chương 224, Sở Nhất Đao, 1. Lúc chạm vào tối, tại Sở Hy Thanh cưỡi quan thuyền chậm rãi rời bờ, Thiên Lăng quận bến sông bên trên võ tu vẫn là chậm chạp không chịu tán đi. Mỗi người bọn họ 3 năm một nhóm, nghị luận không nghỉ. Có nhân ý còn chưa hết, có người hối hận không kịp, có người thống hận đan sen, có người dám cảm khái không dứt, còn có người lớn tiếng tranh chấp, ở bị đến mặt đỏ tới mang tai. Giang Ngô Châu liền không có ai sao? Để một cái người bên ngoài tại chúng ta địa bàn dương ai? Thật đúng là không có người, tại bát phẩm thượng giai vị, Chân Niệm cùng Bách Quảng Đạt là mạnh nhất hai cái thiếu niên đao khách. Thanh Vân bảng vị trí thứ 10 đều là thất phẩm, nghiên kỷ cũng lớn một vòng, bọn hắn hạ chàng liền có chút không thể nào nói nổi. Vô cùng nhục nhã. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhà nhà Ngô Châu lại bị một cái Đông Châu tới tạm trùng để lại. Đây chính là thần tú thập kiệt xuất đao. Người ta thiên cơ các hàng định thần tú thập kiệt xuất, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Ta không thể làm gì khác hơn là hiếm thấy, vừa rồi một đao kia là chuyện gì xảy ra? Liên là phổ phổ thông thông một đao rút đao thức, đơn giản là đao nhanh nhanh hơn một chút. Chân Niệm rõ ràng đã kéo khoảng cách, là gì liền không có vung đao phong cản. Nhìn quả thực liền là cố ý thua. Đây không có khả năng, nhất định là có cái gì lý do. Vừa rồi trên đài mấy vị ngũ phẩm võ tu tại trận, bọn hắn đều không nói gì. Huống chi Chân Niệm là ai, nhà bên trong của cải hàng vạn, làm sao có thể cố ý thua cấp Sở Hy Thanh? Ta vừa rồi tại dưới lôi đài, chính hay nghe được Thiết Kiếm giúp bang chủ nói tốt một chiêu Bạch Mã Phi Mã, thiếu niên anh hùng, thanh tú sông sóng sau đẻ sóng trước. Ngũ hành thần đao trang chính đức chính là định đứng ở trên bệ đá, chắp tay sau lưng nhìn xem kia chiếc đi xa quan thuyền. Hắn nghe dưới đài tranh luận thanh âm, ngầm cười khổ không dứt. Lần này, bọn hắn Ngô Châu võ lâm, thật sự là mất mặt ném đại phát. Ngay tại lúc này, một vị khí chất nho nhã lao giả áo xanh đi tới trên bệ đá. Trang huynh, ta muốn biết vừa rồi Sở Hy Thanh một đao kia là chuyện gì xảy ra. Ta mới vừa cách quá xa, không thấy rõ ràng. Trang chính đức nhìn lại, phát hiện người đến đúng là bọn họ Ngô Châu luận võ lâu chủ. Hắn mỉm cười, trong đao của hắn dung nhập một tia thiên đạo vận, Bạch Mã Phi Mã, lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bề ngoài, mê người cảm quan, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn trường đao phương vị, cũng không có cách nào phán đoán hắn dùng là gì đó chiêu pháp. Bạch Mã Phi Mã. Lão giả áo xanh một tiếng trầm âm, sắc mặt nghiêm túc, như thế nói đến, kẻ này đao là phi thường khó giải quyết. Trang chính đức mày rậm khẽ nhếch, đương nhiên khó giải quyết, mấu chốt hắn dùng vẫn là truy phong đao. Kẻ này đao nhanh, đã có 102 cùng giai. Tại bát phẩm giai vị, ta nghĩ không ra có người nào có thể ngăn cản hắn một đao kia. Lão giả áo xanh lông mày đã đánh thành một cái xuyên chữ. Hắn chỉ bằng tưởng tượng, liền biết một đao kia là bực nào đáng sợ. Sở Hy Thanh khoái đao, bản thân cũng nhanh đến truy phong trục điện tình trạng. Bất ý kẻ này tại khoái đao bên ngoài, lại dung nhập thiên đạo vận, để người sờ vớt không ở cụ thể phương vị. Sở Hy Thanh đối thủ, dù là tốc độ tay có thể miễn cưỡng đuổi theo, cũng không biết nên làm sao phòng ngự. Lão giả áo xanh cau mày, như vậy dùng Trang huynh nhìn tới, cái này Sở Hy Thanh thực lực, có hay không có tư cách trúng tuyển thần tú thập kiệt xuất. Hắn thân vì Ngô Châu luận võ lâu chủ, cũng có không tục nhãn lực. Có thể lão giả áo xanh trung quy không có khoảng cách gần nhìn Sở Hy Thanh đao, cho nên còn phải tư vấn Trang chính đức ý kiến muốn. Ta không biết rõ. Trang chính đức lắc đầu, hắn Bạch Mã Phi Mã không phải là không có nhược điểm, hắn phải đem tia thiên đao vận dung nhập đao chiêu, tiêu hao chân nguyên có thể xương lượng lớn. tu vi của người này còn yếu, chỉ có bát phẩm thượng nguyên công. Dù là hắn huyết mạch thiên phú có mạnh đến đâu, dự tính cũng chạm không ra 10 đao bạch mã phi mã. Chỉ cần kéo tới hắn chân nguyên hao hết, liền có phần thắng. Bất quá bát phẩm giai vị, không có người có năng lực này. Duy chỉ có Hà Lạc Hai Châu cùng kinh thành mấy vị kia, 14, 15 tuổi niên kỷ liền đã nhập thất phẩm, ngược lại có áp chế hắn khả năng. Những người kia bên trong xuất sắc nhất, tu vi đã tiến vào thất phẩm thượng. Bọn hắn niên kỷ cùng Sở Hy Thanh tương đương, thậm chí còn càng nhỏ hơn một số, là chân chính người trong cùng thế hệ. Trang Chính Đức sau đó giọng nói nhất chuyện, bất quá bất kể như thế nào, lần này các ngươi luận võ lâu đều muốn bị người chê cười. Kẻ này như vậy anh kiệt, thế mà chỉ bị các ngươi luận võ lâu xếp tới Đông Châu Thanh Vân bảng 29 vị. Cuối cùng là Đông Châu võ đạo tiêu chuẩn quá cao. Vẫn là Đông Châu luận võ lâu mắt bị mù, không biết anh hùng. Ngay tiếp theo bọn hắn Ngô Châu võ lâm cũng rơi người cho cười. Về sau người khác nhắc lên cuộc chiến hôm nay, sẽ chỉ nói Ngô Châu Thanh Vân thập tứ thua với Đông Châu Thanh Vân 29. Lão giả áo xanh gượng gạo nhất thiếu, đồng thời hơi cảm thấy đau đầu. Nay tự nhiên là Đông Châu luận võ lâu mắt bị mù. Nay Sở Hy Thanh thực lực như thế, đừng nói là tại Đông Châu, dù là tại Hà Lạc cùng kinh thành, cũng là có tư cách tiến vào trước 10. Kỳ thật đây không đáng gì đại sự, luận võ lâu cũng không phải toàn chi toàn năng, thỉnh thoảng xuất hiện sơ hở, không thể bình thường hơn được. Vấn đề là lần này Thiên Cơ Các đem Sở Hy Thanh xếp tới thần tú thập kiệt xuất đao liệt kê. Nay cùng luận võ lâu hàng định Thanh Vân bảng thứ tự, kém không biết bao nhiêu cái bài vị. Thần tú thập kiệt xuất đao cũng có thể tiến vào Thanh Vân tổng bảng thiếu niên anh kiệt. Mà Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị phía trên, còn có thiên hạ 38 châu, 38 cái phân bảng, hơn ngàn vị Thanh Vân thiên tiêu. Cái này khó tránh khỏi dẫn phát, thế nhân nhất định sẽ cầm Thiên Cơ võ phủ cùng luận võ thần cơ so sánh, muốn biết cả hai ở giữa cái nào một nhà bình phán càng chuẩn xác. Lão giả áo xanh hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng, kinh thành dùng phong đao vương mệnh cầm đầu mấy vị kia, có thể ngăn chặn Sở Hy Thanh danh tiếng. Mà lúc này tại quan thuyền bên trên, Tạ Thanh Vân đã để người bày một bàn tiệc rượu, cấp Sở Hy Thanh ăn mừng. Hắn vừa rồi nhờ Sở Hy Thanh phúc, thắng hơn 3/2, không thể không có chỗ biểu thị. Thỏa đáng trị dạ tiệc thời gian, Tạ Thanh Vân để bến sông bên trên tốt nhất từ lâu, dùng thời gian nhanh nhất, sửa trị một bàn tốt nhất bàn tiệc. Độ Vân Lai chính là một bên gấp thức ăn, một bên nói chuyện với Sở Hy Thanh, tiểu sở ngươi chiêu kia bạch mã phi mã, thật là để người kinh diễm. Đáng tiếc độ nào đó không phải vô tương thần tông môn nhân, nếu không ta nhất định phải học đến tay không thể. Độ Vân Lai lời trung gian kiếm lời hàm tiết đối. Bạch mã phi mã thiên đạo vận, kỳ thật cùng hắn bạch vân kiếm phi thường phù hợp. Như có thể tập được này chiêu, chiến lực của hắn sẽ có cực lớn để bạn. Bất quá đây là vô tương thần tông bí truyền, Độ Vân Lai chỉ có thể không biết làm gì. Tả Thanh Vân chính là ân cần cấp Sở Hy Thanh đưa một chén rượu, vừa rồi quả thật làm cho người nhãn giới lớn, cái gọi là Ngô Châu Thanh Vân 12, lại không phải là Hy Thanh ngươi địch. Bất quá này bạch mã phi mã, hẳn là liền là Hy Thanh lời ngươi nói, mạnh nhất một đao. Cũng không phải. Sở Hy Thanh mỉm cười lắc đầu. Hắn tiếp nhận chén rượu, thần sắc cao thâm mặt chắc, đến nay, còn không có người gặp qua ta nhanh nhất đao, mạnh nhất đao. Bị người trọng thương sau đó mới là. Bất quá cái này không cần thiết đạo tại miệng, trang bức hiệu quả lại giảm bớt đi nhiều. Tại trận Độ Vân Lai, Tả Thiết Lộ, Kế Tiền Tiền cùng Tư Không Hình bốn người không khỏi nhìn chăm chú một chút, mắt bên trong đều lướt qua một vẻ hiếu kỳ. Sau tháng ngày, kinh thành Thiên Cơ các quật động trong đám đó. Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ hai người, sóng vai hành tàu ở Thâm Thúy quật đạo bên trong. Bọn hắn ven đường bắt gặp không ít đồng liêu, đều đang cười a a cùng bọn hắn chào hỏi. Quá nhiều Thiên Cơ các tiền bối, thần sắc cũng đều hòa nhã thân thiết. Đây không phải là lớn hồ cùng nhỏ hồ sao? Thần tú thập kiệt xuất kia cột chuyện làm được không tệ, lần này là hung hăng đạp luận võ lâu mặt mũi. Đàn nhị hồ các ngươi có nghe nói không? Hôm qua trạm vào tối, Sở Hy Thanh tại Phỉ Châu đánh bại Thanh Vân bảng vị thứ 9 Long Tiểu Vân, lại là một đao chiến thắng. Cái này tiểu gia hỏa, cao minh a. Tự Sở Hy Thanh tiến vào kinh đảo sau đó, Cửu Thiên đến nay đã liên tiếp bại 27 người. Áp chế Ngô Châu, Ninh Châu, Đỉnh Châu, Phỉ Châu, vậy mà cho đến nay cũng không có một người là hắn địch. Một cái duy nhất chống nổi 6 chiêu Đỉnh Châu Đông Nguyên, đã niên qua 17, thất phẩm hạ tu vi, cũng thua thiệt hắn có mặt đi khiêu chiến. Hai người các ngươi ánh mắt không tệ a. Ta vốn cho rằng Sở Hy Thanh lên phía Bắc Kinh sư, lần này chúng ta Thiên Cơ các sợ là khó tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Kết quả lại là kẻ này một người một đao, quét ngang bốn châu. Với kẻ này chiến tích, đã đủ để cùng Hà Lạc hai châu những thiếu niên kia anh kiệt đánh đồng. Đông Châu luận võ lâu thật sự là mắt bị mù, Sở Hy Thanh nhân vật như vậy, thế mà chỉ bị xếp tới 29 vị. Tiểu hỏa tử có tiền đồ. Luận võ lâu năm gần đây dựa vào lấy bọn hắn phân bố thiên hạ rất nhiều phân lâu, tại địa phương tung tin đồn nhảm chúng ta Thiên Cơ võ phổ bảng danh sách không thật, sai lầm cực lớn, thậm chí nói ta Thiên Cơ các sao chép bọn hắn luận võ lâu, nhưng bây giờ làm sao? Nói đến luận võ lâu là càng ngày càng không xong rồi, người nhiều hơn việc, nội đấu không dứt, muốn nói bảng danh sách tinh chuẩn, vẫn là phải xem ta Thiên Cơ võ phổ. Bất quá lệnh lão phu cao hứng, vẫn là chúng ta Thiên Cơ các có người kế tục. Đây là Hồ Khản cùng Hồ Lai hai người bọn họ thêm vào Thiên Cơ các đến nay, chưa hề trải qua đãi ngộ, có chút thụ sủng nhược kinh. Tại hai người tới Đông Phường sở tại động quật, cấp trên của bọn hắn Đông Phường phường chủ, thế mà cũng cười vô bờ vai của bọn hắn. Lần này các ngươi để cử nhân tuyển rất không tồi, về sau tại không ngừng cố gắng. Chúng ta Thiên Cơ các hàng bảng, phải có một đôi theo đất cắt bên trong tìm được vàng thật tuyệt nhãn. Hắn lắc đầu, cha cha cảm khái, ta lúc đầu nhìn Sở Hy Thanh văn kiện, liền cảm giác Đông Châu luận võ lâu xa xa đánh giá thấp hắn, lại không nghĩ rằng bọn hắn lại đánh giá thấp đến loại trình độ này. Kẻ này đao pháp truy phong trục điện, đủ cùng những cái kia Bắc Địa thiếu niên tranh phong. Còn nhớ kỹ 7 ngày phía trước, ta ngồi ở chỗ này, thần sắc không thuộc, đứng ngồi cũng không thể an bài. Thằng đến biết được Sở Hy Thanh đánh bại Bách Quảng Đạt cùng chân nhiệm, đao áp Lô Châu, mới biết được là chúng ta hay là xem thường hắn. Chương 294, Sở Nhất Đao 2. Chương 224, Sở Nhất Đao 2. Vị này nho nhã tú sĩ nói đến phần sau vài câu, lời bên trong sơ lược hàm tự dễ ước. Hồ Khản cũng nhớ kỹ mấy ngày trước, Đông Phường Phường chủ nghe nói Sở Hy Thanh lên phía Bắc Kinh thành lúc, kia đen nặng đen trầm sắc mặt bốn. Bất quá cho dù là Phường chủ tâm tình bết bát nhất thời điểm, cũng không có trách cứ qua huynh đệ bọn họ. Hắn sắc mặt cung kính, ngậm lấy hái nay thi lễ, lần này là huynh đệ ta hai người càng rỡ, liên lụy quan chủ, để ngài lo lắng vất vả. Đông Phường Phường chủ chính là thần sắc rộng lượng đem ống tay áo phất một cái, việc này vốn chính là ta đồng ý chuyện đột nhiên xảy ra, kẻ này hộ bằng hữu vào kinh một sự tình, là ai đều không nghĩ tới sự tình, có thể nào đoán huynh đệ các ngươi. Bất quá, hắn có thể hay không giữ vững thần tú thập kiệt xuất, vẫn là được kẻ này sau khi vào kinh, có thể hay không thắng nổi ba người kia. Hồ Khản cùng Hồ Lai ngay vậy, đều sắc mặt nghiêm trọng. Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển, Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng, Phong Đao Vương Mệnh, cũng không phải phương Nam Chư Châu cái gọi là Thanh Vân Thiên Tiêu có thể so sánh. Tương lai ba người này, đều nhất định là Thanh Vân tổng bảng 30 vị trí đầu siêu thiên tiêu. Ba vị này đều đã là thất phẩm tu vi, lại trong đó mỗi một cái cũng có thể làm đến quét ngang bốn châu. Đông Phường Phường chủ không biết hai người này là đang vì bằng hữu lo lắng, hắn một tiếng cười khẽ, không cần thiết quá lo lắng, sự tình đến trình độ này đã không tổn hao gì ta thiên cơ các danh dự. Chính như các ngươi nói tới, Sở Hy Thanh thời gian tu hành rất ngắn, vẫn chưa tới một năm, kẻ này tiềm lực có hy vọng. Ngụ ý, Sở Hy Thanh cho dù bại, bọn hắn còn có thể cầm thiên phú cùng tiềm lực nói sự tình. Thiên cơ các hàng định thần tú thập kiệt xuất đao, nó là phi thường công bằng. Bình định thần tú thập kiệt xuất chủ yếu căn cứ, không phải liền là tiềm lực. Cũng liền vào lúc này, Đông Phường góc đông truyền ra một tiếng kinh hô. Hạc Lâm quận chim bổ câu truyền tin, Sở Hy Thanh cưỡi quan thuyền đã tiến vào Hà Châu khu vực, tại Hà Châu biên cảnh, đánh bại Hà Châu Thanh Vân bảng người thứ 36 Phí Lập Nhân. Đây là thứ 28 người, vẫn là một đao chiến thắng. Đây chính là Hà Châu 36, tương đương với cái khác phân bảng trước 10. Có ý tứ, bằng vào ta ý kiến, chỉ sợ hắn lúc trước những cái kia đối thủ, vẫn chưa bước ra Sở Hy Thanh toàn lực. Các ngươi có biết, bên ngoài bây giờ đã có người gọi hắn Sở Nhất Đao. Vô luận đối thủ như thế nào, đều là một đao giải quyết, chưa từng ngoại lệ. Thực chớ mong à. Kẻ này cùng Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng, Phong Đao Vương Mệnh, Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển ba người đối chiếu, thắng bại người nào thuộc. Hồ Khản cùng Hồ Lai tâm thần chấn động, hai mắt nhìn nhau một cái. Sở Hy Thanh vào kinh thành một sự tình, lúc này đã trở thành Hà Lạc kéo một cái võ lâm, lửa nóng nhất mấy cột sự tình chi nhất. Kinh thành bên trong gần như hết thảy đồ quán, đều là mấy người ở giữa thắng bại ra đồ bàn. Hà Lạc không biết bao nhiêu võ tu đều đang mong đợi Sở Hy Thanh cưỡi chiếc thuyền kia, tiến vào Hà Châu khu vực. Bọn hắn tiên cơ các phía trong cũng giống như thế, từ trên xuống dưới đều ở Sở Hy Thanh hành trình. Đến được tốt. Đông Phường Phường chủ ánh mắt ngưng lại, hắn sau đó lại ngậm lấy áy náy nhìn về phía anh em nhà họ Hồ, lần này chúng ta Thiên Cơ Các sẽ an bài người chuyên trách toàn bộ hành trình bám đuôi Sở Hy Thanh hành tung, quan sát đao pháp của hắn, thiên phú cùng chiến lược. Cái này vốn nên là huynh đệ các ngươi hai người công việc, bất quá xen vào Sở Hy Thanh bên người có cực lớn phong hiểm, các bên trong vẫn là mặt khác an bài nhân thủ, huynh đệ các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Hồ Khản chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều. Hắn biết rõ Sở Hy Thanh cùng Tả gia phụ tử, trước mắt còn bị vị kia đại lý tự thiếu khanh nhìn chằm chằm. Huống chi kinh thành rất nhiều đồ quán, vì Sở Hy Thanh ra đánh cược, cũng có thể Sở Hy Thanh bên người sinh thành một vòng xoáy khổng lồ bốn. Hai người bọn họ vẹn vẹn cửu phẩm thượng tu vi, tùy tiện cuốn vào, có thể sẽ thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, tân nhiệm Đông Châu luận võ lâu chủ Vương Triều Dương tâm tình lại không phải tươi đẹp như vậy. Hắn cúi đầu nhìn xem bàn bên trên chồng chất mười mấy tấm tin phủ, sắc mặt khó coi giống như là ác quỷ. Mùng 1 tháng 3 hoàng hôn, Sở Hy Thanh tại Thiên Lăng quận đánh bại Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 14 Bách Quảng Đạt, Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 12 Chất Nghiệm, hai người đều là không phải Sở Hy Thanh địch. Mùng 2 tháng 3 sáng sớm, Sở Hy Thanh tại bên trên Lâm quận đánh bại Ngô Châu Thanh Vân bảng người thứ 11 Ngụy Minh. Ngụy Minh tuổi tác 15, tu vi bắt phẩm thượng, này người tuy chủ tu kiếm pháp, nhưng ý muốn vì Ngô Châu đòi lại mặt mũi, trong đêm quất ngựa chạy gấp 1200 dặm, đuổi kịp Sở Hy Thanh cưỡi quan thuyền, nhưng hợp lại mà bại. Mùng 3 tháng 3 sáng sớm, Sở Hy Thanh nhập Ninh Châu cảnh nội, tại Ninh Châu biên cảnh liên tiếp bại thất vị Thanh Vân tiên tiêu. Tự Ninh Châu Thanh Vân bảng người thứ 12 trang lai trở xuống, không có người có thể chống nổi Sở Hy Thanh một đao. Mùng 6 tháng 3 ngọ, Sở Hy Thanh thuyền nhập Đỉnh Châu, đánh bại Đỉnh Châu Thanh Vân bảng vị thứ 13 Đồng Chính Ngôn. Mùng 7 tháng 3, Sở Hy Thanh 6 đao đánh bại Đỉnh Châu Thanh Vân bảng vị thứ 9 Hàn Phong Đao Đông Nguyên. Mùng 8 tháng 3, Sở Hy Thanh tại Phỉ Châu đánh bại Thanh Vân bảng vị thứ 9 Long Tiểu Vân, như nhau chỉ dùng một đao. Đây đều là theo kinh thành bên kia đưa tới tin tức, nhưng phảng phất từng nhát cái tát vang dội phiến trên mặt của hắn. Vương Triều Dương kỳ thật không có cố ý việc này, nhưng mà kinh thành luận võ tổng lâu lại tại 4 ngày trước chỉ mặt gọi tên đem những tin tức này đưa đến hắn Vương Triều Dương trong tay. Vương Triều Dương lòng dạ biết rõ, đây là tổng lâu đối hắn biểu đạt bất mãn. Điều này làm hắn tâm tình hỏng bét chí cực, mấy ngày gần đây nhất đều vô tâm tại công vụ. Hắn mới chủ trì Đông Châu luận võ lâu không tới một tháng thời gian, liền ra như vậy một cái lớn chỗ sơ suất. Lâu chủ. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tạ Chân Khanh sau đó đẩy cửa vào. Nàng sau khi vào cửa, liền chú ý tới Vương Triều Dương bàn bên trên những cái kia tin phủ. Tạ Chân Khanh đuôi lông mày dương lên, mạnh nét mắt ở tâm lý cười trên nỗi đau của người khác, ra vẻ bình tĩnh nói, lâu chủ là đang vì Sở Hy Thanh sự tình tâm lo. Nói đến cái kia 29 vị xếp hạng thật là thấp. Nếu như này người nghe nàng chi ngôn, đem Sở Hy Thanh xếp vào trước 20, Đông Châu luận võ lâu không lại xa vào như vậy gượng gạo tình trạng. Vương Triều Dương mặt không biểu tình, đem những này tin phủ đều quét vào đến bàn một góc, Tạ quán chủ đêm khuya tới đây, có chuyện gì quan trọng? Là liên quan tới Tây Sơn chiến, kia hai vị bán yêu cao thủ, ta bên này đã có đầu mối. Tạ Chân Khanh sắc mặt ngưng như thế nói, theo Tây Sơn tặc phỉ đối hai người này miêu tả đến xem, bọn hắn cực có thể là Xích Long nhất mạch bán yêu. Xích Long. Vương Triều Dương ánh mắt run lên, theo bàn ngồi lên tới, là ngàn năm trước truyền thuyết, được Xích Long người được thiên hạ Xích Long. Này lời quả thật. Ngàn năm phía trước, thiên hạ đại loạn. Nghe nói Đại Ninh Thái Tổ bắt được Xích Long, cưỡng đoạt Xích Long long mạch, từ đó cướp đoạt thiên hạ. Từ triều đình bình định đến nay, vẫn luôn đang tìm kiếm mới Xích Long, dùng cho củng cố long mạch, kéo dài quốc tộ. Từ ngàn năm nay, bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ tìm được ba đầu nhất nhị phẩm tu vi Xích Long. Này hai cái Xích Long nhất mạch bán yêu, đương nhiên không có tư cách nhập Thái Tổ mộ bốn. Máu của bọn hắn hôn tạm không thuần, không có cách nào cường hóa long mạch. Bất quá hai người này sau lưng, rất có thể cất giấu một đầu cường đại Xích Long. Còn có Tây Sơn Đường cùng Sở Gia huynh muội, cùng Xích Long nhất mạch có quan hệ gì? Hai người này đều thân cao một trượng, trên người có xích hồng sắc vảy, lực lượng cực lớn. Sau lưng của bọn hắn còn có hỏa diễm đường vân. Tạ Chân Khanh lạnh nhạt đáp, hạ quan đánh giá hai người này là Xích Long nhất mạch bán yêu khả năng vượt qua 6 thành. Vương Triều Dương không khỏi nheo lại mắt, trong mắt thoáng ánh lên hưng phấn chi ý, nhanh đem việc này truyền lại cấp Cẩm Y vệ, để bọn hắn nghĩ biện pháp dò la thân phận của hai người này. Hạ quan minh bạch. Cái này chuyển cáo Tào Hiên. Tạ Chân Khanh sắc mặt nghiêm nghị, còn có một sự tình, gần nhất bên ngoài đều đang vì Sở Hy Thanh một sự tình nghị luận, nói ta luận võ lâu có mắt không trọng. Hạ quan coi là, chúng ta tốt nhất là chế tạo chút chuẩn bị, tại tháng này trung tuần vì Sở Hy Thanh chế tạo đồng thời đặc san, đề bạt này người tại Thanh Vân bảng bài vị, dùng bình phục chúng nghị. Vừa lúc dân gian võ tu đối Sở Hy Thanh vào kinh thành một có nhiều việc có, ta dự tính đặc san lượng tiêu thụ lại rất không tồi. Kỳ thật bên ngoài khó nghe hơn lời nói đều có, Tạ Chân Khanh không tiện nói mà thôi. Vương Triều Dương thần sắc, nhưng lãnh đạm xuống tới, vì một cái bát phẩm võ tu thêm đặc san. Quả thực hoang đường. Tạ quan chủ, vì người làm việc cần có tính khí, bọn ta biên soạn và hiệu đính bảng danh sách, có thể nào bảo sao hay vậy? Phía ngoài người nghị luận, liền để bọn hắn nghị luận chính là. Ngươi cần biết đến nay, Sở Hy Thanh tuy liền lấy được 28 thắng, có thể kẻ này thắng chỉ là một số khả năng vô duyên tổng bảng Thanh Vân Thiên Kiêu. Kẻ này hộ tống Tạ gia phụ tử vào kinh, chưa hẳn liền có thể toàn thân trở ra, cho dù hắn có thể bình yên trở về, cũng có Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển, Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng cùng Phong Đao Vương mệnh này ba cái đối thủ. Tạm chờ hắn giữ vương thần tú thập kiệt xuất, theo kinh thành bình yên trở về, chúng ta lại cho hắn thêm đồng thời đặc san không muộn. Tạ Chân Khanh nghe vậy thản nhiên cười. Nàng biết rõ vị này, nhưng thật ra là e ngại mặt mũi, quyết chống không chịu nhận sai. Tạ Chân Khanh cũng cho rằng Sở Hy Thanh thua khả năng cực lớn. Có thể cho dù Sở Hy Thanh thua lại như thế nào, người ta Thiên Cơ Các đã có đầy đủ khoan lượng. Dùng Sở Hy Thanh đao pháp cùng thiên phú, hoàn toàn nhưng tại trong vòng nửa năm tiến vào Thanh Vân tổng bảng. Bất quá này ý kiến nàng đã để, Vương Triều Dương không chịu nghe, đó chính là Vương Triều Dương sự tình. Người ở phía trên muốn trách tội, trách nhiệm cũng không tại nàng. Cho nên Tạ Chân Khanh cũng không làm bất luận cái gì tranh luận, nàng gọn gàng mà linh hoạt chắp tay, đi ra căn này công vụ phòng. Vương Triều Dương chính là ngồi ngay ngắn nguyên địa, xa vào suy ngẫm. Nửa ngày sau đó, hắn thản nhiên cười, bắt đầu động thủ chỉnh lý những cái kia tin phủ. Sở Hy Thanh đao pháp, sát thực quá mạnh, vừa xa khỏi hắn mong muốn. Có thể kẻ này chẳng lẽ còn có thể đánh bại kia ba vị siêu thiên tiêu, quét ngang Hà Lạc, áp đảo kinh sư không được. Hoang đường. Chương 295, thần chi, 1. Chương 225, thần chi, 1. Tại Sở Hy Thanh bọn người cưỡi quan thuyền, dọc theo Thương Lãng sông tiến vào Hà Châu khu vực lúc, Sở Hy Thanh phát hiện theo đuôi tại quan thuyền hậu phương võ tu, rõ ràng tăng nhiều không ít. Sở Hy Thanh một mắt nhìn lại, phát hiện đại Hà Lưỡng Ngạn vậy mà đều có 2-3 ngàn kỵ sĩ đi theo. Vậy cũng là một số nhẹ áo lông phí mã, chơi bời lêu lổng giang hồ thiếu hiệp, hoặc là thân phụ đủ loại binh khí giang hồ khách. Bọn hắn trên đê đập đùn mà đi, quất ngựa lao vụt, oanh minh như lôi, khơi dậy hai đoàn cự đại khói lửa. Này hai nhóm to lớn kỵ đội, có thể ven đường những cái kia trông coi đường sông chạm gác cùng thủy sư binh mã đều kinh hoàng bất an, lương thần phòng bị. Sở Hy Thanh không thể lý giải, những này Hà Châu người giang hồ đều rảnh rỗi như vậy sao? Càng làm cho Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, kể từ thuyền của bọn hắn tiến vào Hà Châu, mỗi ngày đều có mười mấy người hướng thuyền bên trên đầu. Không phải khiêu chiến, mà là liên quan tới Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng, Phong Đao Vương Mệnh, Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển tỉ mỉ tình báo. Tỉ mỉ đến mức nào đâu? Những này tin bên trên, chẳng những chi tiết không bỏ sót vì Sở Hy Thanh phân tích lấy bọn hắn công pháp, võ đạo, võ ý các loại, còn đem ba người xuất đạo đến nay hết thể chiến tích đều ghi chép hắn bên trên, phân tích nhược điểm của bọn hắn, nên như thế nào khắc địch chế thắng. Thậm chí còn có cuộc sống của bọn hắn quen thuộc, lúc nào ăn cơm, lúc nào tập võ, lúc nào như vệ sinh, tất cả đều chi tiết không bỏ sót ghi chép hắn bên trên. Tả Thanh Vân từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là trong kinh thành những cái kia đồ quán, vì ngươi đồ bàn, dự tính quy mô vẫn còn lớn. Bất quá bây giờ không coi trọng ngươi người chiếm đa số, cho nên đồ quán phương diện đều ngóng trông ngươi thắng. Những cái kia chỉ tính toán theo đồ bàn bên trong rút thành còn tốt, bọn hắn ra tỷ lệ đặt cược bình thường không cao. Một số muốn nhân cơ hội kiếm nhiều tiền, dự tính liền mời người thay đánh tâm tư đều có, mong muốn mời cao thủ giúp ngươi xuất chiến kia ba vị thiếu niên anh kiệt. Tả Thanh Vân lúc nói chuyện, trong mắt còn hiện ra một chút tiếc nuối thần sắc. Đáng tiếc hắn không có cách nào đặt cược, nếu không nhất định phải tham thượng một ván không thể. Vì khơi thông trong kinh thành quan hệ, hắn đem chính mình hết thảy gia sản, tổng cộng 45 vạn lượng ma ngân đều ủy thác cấp Ngô Mị Đường, gần như xa vào nghèo rất mùng tơi. Tả Thanh Vân nhu cầu cấp bách kiếm tiền, tăng cường nhà mình túi tiền. Sở Hy Thanh làm sao có thể không biết là chuyện gì xảy ra? Hắn hơi có chút nhức đầu nhìn xem chính mình trong tầm mắt hệ thống bảng. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, lục trọng, Khinh Vân Tung, lục trọng, Trục Điện Chỉ, ngũ trọng. Võ ý: Ngai Tí Chân Ý, bát trọng, Phong Lôi Võ Ý, ngũ trọng. Nguyên công: Dưỡng Nguyên Công, ngũ trọng bát phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tứ trọng. Võ đạo điểm: 1532523. Thiên phú: Thần Thương, ngũ giai, Táng Thiên, tam giai, Thuần Dương, ngũ giai, Thái Thượng Thông Thần, lục giai, Na Phong Ngự Điện Chi Thủ, lục giai, Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, ngũ giai. Trạng thái: Lục Âm Hoàn Hồn Chú, cộng sinh, ban đầu, nhai tí. Thọ mệnh, 92 ngày. Sở Hy Thanh nhân vật bảng, không có phát sinh quá đại biến hóa. Duy chỉ có hắn thái thượng thông thần, đã tăng lên tới lục giai. Đây là Sở Hy Thanh mấy ngày đến nay, duy nhất theo võ đạo trong bảo khố soát đến huyết mạch thiên phú. Hoa hắn đầy đủ 390.625 cái võ đạo điểm. Thái thượng thông thần tiến vào lục giai sau đó, phát sinh một chút biến hóa. Tại Sở Hy Thanh nhìn chăm chú mấy chữ này thời điểm, hắn trong đầu hiện hiện tin tức, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Thái thượng thông thần, lục giai, cảm nhận loại thiên phú, bởi vì chỗ có hình dạng, thanh âm, nghe, vị, tiếp xúc ngũ giác cùng tầm cảm giác linh thức tuột cùng cường hóa, thu hoạch được nhược đẳng linh cảm cùng thông huyền lực, tinh thức tỉnh nhược đẳng thần chi. Linh cảm có thể khiến ngươi trình độ nhất định bên trên dự báo hung thuận lợi, thông huyền chính là có thể cấp độ càng sâu cảm ngộ thiên đạo khó hiểu chỉnh lý, tăng cường nội tính, thần chi có thể để ngươi trong chiến đấu làm ra nhanh chóng nhất, đứng đầu phán đoán chuẩn xác, tỉnh thông qua động tác của đối phương, hoàn cảnh chung quanh các loại, thôi diễn đoán được địch nhân ý đồ. Đệ lục giai thái thượng thông thần, đầu tiên là có nhược đẳng linh cảm cùng thông huyền lực. Trước kia đệ tam giai đến đệ ngũ giai thời điểm, đều là yếu ớt. Ngoài ra hắn còn có thần chi có thể, năng lực này rất tốt dùng. Buổi trưa hôm nay, hắn cùng Hà Châu Thanh Vân bảng người thứ 36 phí lập nhân lúc giao thủ, Sở Hy Thanh chỉ nhìn đối thủ một chút, liền biết này người lại làm sao xuất đao, sẽ chém tới đâu. Đáng tiếc này thần chi cũng là nhược đẳng trạng thái, đối đầu cao hắn mấy cái giai vị đối thủ, liền không dùng tốt lắm. Sau đó là võ đạo điểm. Sở Hy Thanh đã đổi lục giai thái thượng thông thần, hai chương gần mực tí đen, lại đầu nhập 3000 cái võ đạo điểm soát tân bạc khố, lúc này lại còn thừa lại 150 vạn điểm to lớn. 8 ngày đến nay, Sở Hy Thanh gần như mỗi ngày đều có thể thu lấy được 7 vạn trở lên võ đạo điểm. Đặc biệt là hắn đánh bại Bách Quảng Đạt cùng chân nhiệm, đao áp Ngô Châu cùng ngày. Sở Hy Thanh thu hoạch võ đạo điểm, cao tới 20 vạn to lớn. Đáng tiếc là, Sở Hy Thanh gần nhất vận may không tốt, đen tụ chiếm hữu, một mực đánh không ra thuần dương cùng thần thương. Trước mắt những ngày võ đạo điểm chỉ có thể tạm thời tồn lấy, không có chỗ sử dụng. Sở Hy Thanh lúc này chú ý, là thanh trạng thái bên trong ngai tí. Người ngai tí đao ý, bị tạm thời kích phát đến cực hạn trạng thái. Sở Hy Thanh sắc mặt phức tạp. Kích phát hắn ngai tí đao ý, tự nhiên là đi theo tại đôi bờ những thiếu niên kia kỵ sĩ cùng giang hồ khách. Trong đó hơn phân nửa đều đối hắn có mang cực lớn ý. Nguyên do trong đó có hai, một là bởi vì hắn quét ngang Ngô, Thả, Đỉnh, Mập Bốn Châu, để những này giang hồ thiếu hiệp tâm sinh không cam lòng, thứ hai là quá nhiều người bởi vì hắn nguyên cớ thua tiền. Từ mùng 1 tháng 3 đến nay, Sở Hy Thanh liền chiến 28 trận. Ven đường gần như mỗi trận ước chiến đều có giang hồ thế lực ra đánh cược. Ở phía sau đỉnh, Mập Hai Châu còn tốt, quá nhiều người đều công nhận thực lực của hắn, cho rằng chỉ có kinh thành kia ba thanh kiếm mới có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng tại Ngô, Thả Hai Châu, bởi vì Sở Hy Thanh thua tiền võ tu không dưới 100 vạn. Trong đó một bộ phận người tựa hồ cùng hắn dính lên, vậy mà theo Thiên Lăng quận, một mực theo đến kinh thành. May mắn tại những người này tuy có lý, lại không có biến thành hành động dự định. Bọn hắn quá thủ giang hồ quy củ. Nếu không Sở Hy Thanh bọn người khả năng không có giang Ngô Châu, liền được bị những người này vây giết tại trên sông. Bất quá những người này theo đôi, nhưng khổ tả ra mấy cái quản gia cùng tồi tớ. Bọn hắn vài ngày trắng đêm không ngủ, thời thời khắc khắc giám sát đôi bờ động tĩnh, mỗi ngày đều là hết sức đề phòng. Sợ là những người này thua quá nhiều, tức nước vỡ bờ, hoặc là có sát thủ lẫn vào hắn bên trong, như đổ đối quan thuyền xuất thủ. Sở Hy Thanh cũng vì này thầm cảm thấy khó giải quyết. Hắn suy đoán hiện tại như thật có đại lý tự thiếu khanh thuê mướn sát thủ tới, những này đi theo giang hồ khách cùng các thiếu hiệp, làm không tốt liền biết bỏ đá xuống giếng, am trợ những sát thủ này hành sự. Đây cũng là có được có mất, thế nhân chú ý, để bọn hắn không dùng lại lo lắng đại lý tự thiếu khanh điều hành phía chính phủ lực lượng. Có thể ngay tại lúc đó, bọn hắn cũng phải tại này mấy ngàn người tiễn đưa bên trong, thời thời khắc khắc đều căng thẳng tinh thần. Chương 296, thần chi 2. Chương 225, thần chi 2. Một ngày này, Sở Hy Thanh khó được không tiếp tục tu luyện cựu luyện cực nguyên tử kim thân. Hắn làm xong dưỡng nguyên công bài học sau đó, chỉ là sơ sơ diễn luyện một phen truy phong đao cùng trục địa chỉ, liền đình chỉ tu hành. Lúc này kế tiền cũng tại đuôi thuyền bong tàu luyện tập đao pháp. Nàng giống như toàn thân toàn ý luyện đao, ánh mắt nhưng thời thời khắc khắc đều tại truy tìm lấy Sở Hy Thanh thân ảnh. Tại nàng phát hiện Sở Hy Thanh hôm nay đình chỉ cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu hành, tức khắc liễu mi nhăn lại. Gia hỏa này là chuẩn bị vì chiến đấu kế tiếp bảo tồn thể lực, vẫn là dùng xong tứ chuyển kim thân đan. Chẳng biết tại sao, kế tiền đáy lòng chỗ sâu, nhưng lại có thở dài một hơi cảm giác. Hắn không luyện cũng tốt. Sở Hy Thanh vốn chính là bọn hắn cầm ý vệ phó bách hộ, bọn hắn muốn trưởng khống kẻ này, chưa hẳn liền muốn dùng cực đoan như vậy phương pháp, có thể thành thật mà đối đãi, thu hắn người tâm. Kế tiền sau đó liền mãnh liệt lắc đầu, thu hồi này không thực tế suy nghĩ. Sở Hy Thanh là dạng gì tính cách, nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm a. Bọn hắn cầm ý vệ lại nhiều bánh bao nhân thịt đánh tới, Sở Hy Thanh đều chỉ lại ăn xong lau sạch, sau đó không chút do dự bỏ qua bọn hắn mà đi. Tao hiên là đúng, chỉ có cựu luyện cực nguyên tử kim thân mới có thể ở trên người hắn tròng lên xích chó. Sở Hy Thanh không biết kế tiền trong nội tâm xoắn xuýt, hắn chính cùng ngồi tại mạn thuyền câu cá độ vân lai chuyện phiếm nghị luận. Hôm nay ta gặp ngươi luyện tập truy phong đao cùng chụp điện chỉ, đã có thể sơ bộ làm đến ý võ dung nhất. Ngươi phong lôi võ ý cũng nhanh tiến vào đệ lục trọng đi. Mấy ngày nay Hy Thanh ngươi tiến bộ rất lớn, tiến độ để người liễu lưới. Sở Hy Thanh nghe vậy khỏe môi khẽ nhếch, gần nhất đúng là khiếu, tiến triển cực lớn, phong lôi võ ý tiến vào đệ lục trọng thời gian hẳn là ngay tại hai ngày này. Một khi hoàn thành ý võ dung nhất, đem võ ý chân chính dung nhập tự thân võ đạo, đao của hắn nhanh còn có thể nhanh lên hai thành. Đây thật ra là lục giai thái thượng thông thần công lao, để hắn ngộ tính tăng nhiều. Độ Vân Lai nghe vậy nghiêng người sang nhìn Sở Hy Thanh một chút, hắn con ngươi bên trong có thưởng thức, cũng có cực kỳ hâm mộ. "Tiểu Sở, ngươi có biết Thiên Hạ Chư Tông chọn lựa đệ tử, là gì dùng ngộ tính là ưu tiên hàng đầu?" "Ta đây biết rõ." Sở Hy Thanh mỉm cười, "Là vì huyết mạch thiên phú. Tông phái coi trọng ngộ tính, cuối cùng vẫn là vì huyết mạch thiên phú.
Không tệ.
Độ Vân Lai hơi gật đầu, chúng ta võ nhân muốn thức tỉnh càng nhiều huyết mạch thiên phú, tính đưa chúng nó tăng lên tới càng cao tầng thứ. Liên cần mẫn tu võ đạo, đem tự thân nguyên công, võ đạo, võ ý đều bay vụt được càng cao càng tốt. Mỗi cái đại huyền môn chính tông công pháp võ đạo vốn là có lấy phát huyết mạch, làm hao mòn thể nội phong cấm tác dụng, chúng ta luyện tập được càng nhiều, cảnh giới võ đạo càng cao, được lợi cũng liền càng lớn, thức tỉnh huyết mạch thiên phú khả năng càng cao. Sợ rằng chúng ta vừa bắt đầu rơi vào những cái kia thiên kiêu sau đó, chỉ cần đem nguyên công, võ đạo, võ ý cấp độ đẩy lên đi, sớm muộn có thể đuổi kịp những cái kia thiên kiêu. Bất quá này một phải dựa vào chăm chỉ, hai phải dựa vào tài lực, ba phải dựa vào nội tính. Chăm chỉ người người đều có, tầng dưới chót bách tính, ai không muốn trở nên nổi bật. Vấn đề là phổ thông người dân, người nào có tiền nhàn rỗi mỗi ngày không ngừng nghỉ luyện võ. Ở đâu ra tiền tài mua sắm những cái kia đắt đỏ đan dược? Sau đó nội tính cao, lại so nội tính người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Tiểu Sở ngươi giờ đây lại là ba loại đều chiếm được, tiền đồ xa lớn a. Hắn nói đến đây lúc, bỗng nhiên thần sắc hơi động, kéo một cái cần câu, theo dòng nước câu ra một đầu chí ít nặng 10 cân cá vược, và ở bằng tàu. Độ Vân Lai tức khắc khỏe môi khẽ nhếch, vận khí không tệ, trên mặt sông như vậy ở Mỹ, thế mà cũng có thể câu được cá, nhìn tới hôm nay dạ tiệc, đã có rơi. Sở Hy Thanh chính là hơi lắc đầu, so với những cái kia chân chính tiên tri tiêu tử, ta ngộ tính còn kém xa lắm. Chỉ có nhiều nỗ lực luyện tập, nhìn có thể hay không đuổi kịp bọn hắn. Ngoài ra còn có tiền bạc, hắn kém xa đâu. Những cái kia cao phẩm đan dược, chiến đủ, pháp khí, cái nào một dạng không phải giá trị liên thành. Độ Vân Lai nghe vậy nhưng khỏe môi một quất. Nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh ngươi ngộ tính đều tính kém, vậy ta tính là gì? Có thể hắn thị giác ánh mắt xéo qua, lập tức liền thấy chân mình một bên bảy biện thiên cơ võ phổ. Đây là bọn hắn qua Ngô Châu khu vực lúc, giá cao mua hàng, hết thảy mua 5 bản. Độ Vân Lai cầm một trong số đó, đang câu cá thời điểm đọc qua, giết thời gian. Mà hắn hiện tại lật, chính là thiên cơ võ phổ này đồng thời thiên bảng danh sách. Độ Vân Lai chuyển mà thở dài, ngươi nói đúng, một ít người ngộ tính cao, quả thực là để người khó có thể lý giải được. Liền nói vị kia vẫn lạc bá vũ vương, tin đồn nàng này 22 tuổi tiến vào nhất phẩm lúc, lại đem 17 môn võ đạo, 3 môn nguyên công, tứ môn võ ý, muốn tu luyện đến thập ngũ trọng. Hắn bên trong còn có 3 môn đạt đến thập bát trọng cảnh giới, đang phong tạo cực, từ đó đem nàng một thân huyết mạch thiên phú, nhất cử bay vụt đến đỉnh ngọn núi cấp độ. Có thể nàng mới bước lên nhất phẩm, liền có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm tiên bảng cao nhân đối thủ. Nay ngộ tính quả thực là yêu nghiệt, làm cho không người nào có thể lý giải. Sở Hy Thanh liền nghĩ đến sử dụng tần mục ca thẻ nhân vật thời điểm, một hàng kia hàng võ đạo. Sở Hy Thanh hiện tại chỉ luyện tập truy phong đao, trục điện chỉ, khinh vân tung cùng cựu luyện cực nguyên tử kim thân, liền cần đầu nhập đại bộ phận tinh lực, thậm chí quá nhiều thời gian, còn phải mượn nhờ hệ thống chi lực. Tần mục ca nhưng kém chút tại 11 tuổi thời điểm đem vô tương thần tông ngoại truyền 10 nghệ luyện trọn vẹn. Bất quá ở phương diện này, hắn đổ không cần thiết cùng Tần Mục Ca so sánh. Thiết Sơn Tần gia vạn thần kiếp, liền là tu luyện võ đạo càng nguyên bắc càng tốt, bọn hắn có thể lấy ra hắn bên trong tinh túy, ngưng tụ chu thần lực. Tần Mục Ca vì sao muốn học trộm vô tương thần tông công pháp? Mục đích đúng là vì tu luyện càng nguyên bắc võ đạo, đem vạn thần kiếp đẩy lên tới càng cao tầng thứ. Mà liền tại Sở Hy Thanh suy nghĩ xuất hiện thời điểm, hắn nghe thấy bên trái bờ bên trên, đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng, Đông Châu Tú Thủy Sở Hy Thanh nhưng tại thuyền bên trên. Bản nhân Lăng Mặc, Hà Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị. Đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Sở Hy Thanh nghiêng mắt nhìn Tạ Ngạn cao giọng hét lớn bị thiếu niên kia kỵ sĩ một chút, liền thần sắc bất đắc dĩ nói, "Thỉnh các hạ lên thuyền a, người ta ngay tại thuyền bên trên một trận chiến." Bên cạnh Tạ Thanh Vân cùng Độ Vân Lai nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nói, "Ngươi không thể sinh tử khế, cũng không chọn giao thủ." Sở Hy Thanh nghe vậy hơi lắc đầu, "Không ký, ngược lại đều là một chiêu công phu, ta có thể làm được không thương tổn hắn lông tóc." Mấu chốt là hắn đã nổ không tới lông dê. Cùng cấp độ này Thanh Vân thiên kiêu giao thủ, dù là có lại nhiều người quan chiến đều không dùng. Chỉ vì tuyệt đại đa số người đều đã công nhận thực lực của hắn. Cho nên Sở Hy Thanh không muốn lại tìm người nhiều địa phương náo nhiệt đánh, chuẩn bị tại đường sông bên trên liền đem này người giải quyết. Nếu như không phải cự tuyệt chiến lại hàng võ đạo điểm, Sở Hy Thanh thậm chí đều chẳng muốn ứng chiến. Lăng Mặc nhưng hét lớn một tiếng, "Tốt." Này người theo trên yên ngựa nhảy vọt lên trời, sau đó chân đạp mặt sông, như một đầu mạnh mẽ tuấn mã, hướng quan thuyền phương hướng chạy gấp tới. Lăng Mặc vượt ngang rộng chừng 5 dặm mặt sông, sau đó chợt bay vụt, hạ xuống bong tàu. Này người tuổi chừng 15, mặc một thân thiết giáp, ánh mắt lạnh lùng như lao kiếm, thượng hạ nhìn xem Sở Hy Thanh, "Ngươi chính là thần tú thập kiệt xuất đao người thứ 10, gần đây quét ngang bốn châu Sở Nhất Đao." Sở Hy Thanh biết mình lại có Sở Nhất Đao cái tên hiệu này. Hắn hơi gật đầu, chính là Sở Mỗ, chiếc thuyền này không tiện ngoại nhân ở lâu. Các hạ mời đi, người ta tốc chiến tốc thắng. Lăng Mặc sắc mặt trầm xuống, nghĩ ngợi nói cái này Sở Nhất Đao quả nhiên giống như truyền ôn, càn rỡ tự phụ, coi thường ngày hạ anh kiệt xuất. Hắn lại nhìn Sở Hy Thanh tay, phát hiện này ra hỏa mặc dù nắm đao, tư thái nhưng phi thường thả lỏng, cơ bắp cũng lỏng lẻo đổ đổ, không dùng lực. Lăng Mặc không khỏi cười lạnh, cũng tốt. Vậy liền thỉnh Sở huynh chú ý. Keng. Hắn rút đao mà ra, phát ra bén nhọn âm hưởng. Có thể Lăng Mặc lập tức liền phát hiện, Sở Hy Thanh rút đao động tác, rõ ràng chậm hắn một đường, có thể Sở Hy Thanh nhạn linh đao, nhưng dùng tốc độ nhanh hơn ra khỏi vỏ. Càng làm cho hắn giật mình là, Sở Hy Thanh thân đao phương vị, phản phất ở khắp mọi nơi, vô pháp phán đoán, vô pháp bắt giữ, đao thế chính là chỉ tốt ở bên ngoài, lập lờ nước đôi. Cùng hắn đạt được tình báo nhất dạng. Lăng Mặc cho là mình có thể ứng đối, có thể hắn đối mặt Sở Hy Thanh đao, mới phát hiện là chính mình nghĩ đương nhiên. Lăng Mặc căn bản không biết nên làm sao đó nữa, hắn chỉ có thể không ngừng lui, không ngừng lui. Chương 297, thần chi 3. Chương 225, thần chi 3. Sau đó không lâu, trên mặt sông truyền ra bịch một thanh âm vang lên. Đây là Lăng Mặc cả người bị Sở Hy Thanh đao thế bức bách, rơi vào đến thương lãng sông. Độ Vân Lai nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ lắc đầu. Nay 10 ngày thời gian, Sở Hy Thanh đối với Bạch Mã Phi Mã vận dụng càng thêm thành thạo. Ngoài ra thần trí của hắn lực, tựa hồ cũng có cực lớn cường hóa, tại vận đao lúc, dung nhập càng nhiều thiên đạo vận, cũng liền càng khó ngăn cản. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, hướng lấy phía dưới trồi lên mặt sông Lăng Mặc cách không thi lễ, đã nhường. Hắn không cứu được Lăng Mặc lên thuyền ý tứ, dự tính đối phương cũng không cần. Ngay tại Sở Hy Thanh quay người thời khắc, hắn nghe thấy một tiếng khinh cuồng lạnh lẽo tiếng cười, bọn hắn thực lực thực tế quá cặn bã, không bằng tới thử một chút đao của ta. Sở Hy Thanh nghe vậy lòng có cảm giác, đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng một chút đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mai giấy gấp phi đao đột nhiên mang lấy duệ phòng, theo gương mặt của hắn bên cạnh sượt qua người, sau đó đính tại hậu phương buồng nhỏ trên tàu trên tường gỗ, phát ra đoạt một thanh âm vang lên. Này rõ ràng là giấy gấp đao, vậy mà ăn vào gỗ sâu 3 phân. Vừa rồi Sở Hy Thanh chỉ cần sơ sơ làm cho chậm một chút, liền được bị này chỉ phi đao đánh trúng mi tâm. Ngay tại lúc đó, người thiếu niên kia khinh cuồng tiếng cười, lần nữa truyền nhập Sở Hy Thanh trong tai, ngươi này người, quả nhiên rất thú vị. Chú ý, cẩn thận phía sau của ngươi. Theo thanh âm này, một đạo đao quang tự Sở Hy Thanh sau lưng tập tới, thẳng chạm cổ của hắn. Mà thuyền bên trên Độ Vân Lai cùng Tư Không Hình cũng thay đổi màu sắc. Bọn hắn cũng không biết cái này tập kích Sở Hy Thanh võ tu là lúc nào bước lên thuyền. Bất quá này người nhìn lại không giống như là thích khách. Hắn không có đối Tả gia phụ tử xuất thủ, đối Sở Hy Thanh xuất đao lúc, còn mở miệng nhắc nhở. Độ Vân Lai nhìn xem kia sử dụng nhạn linh đao, trên mặt một mực cười hì hì thiếu niên áo trắng, thần sắc khẽ động. Cái này người, chẳng lẽ là Phong Đao Vương Mệnh? Hẳn là người này. Độ Vân Lai cũng nhìn qua những cái kia đồ quán đưa tới tình báo, đối Phong Đao Vương Mệnh đặc thủ hiểu rõ vô cùng. Sở Hy Thanh nhưng sắc mặt bất biến, lúc này hắn thân như mị ảnh, bên trái rời hai bước, phía trước đạp ba bước, bên phải đạp một bước, thế mà đều cực kỳ nguy cấp phòng thiếu niên áo trắng năm đao liên chạm. Bất quá Sở Hy Thanh, thủy chung đều không thể xoay người. Lúc này Sở Hy Thanh lại bao nhiêu hiểu được một số, hắn những cái kia đối thủ đối diện Bạch Mã Phi Mã cảm giác. Chỉ vì Sở Hy Thanh hiện tại hoàn toàn không cảm ứng được người đứng phía sau. Tại Sở Hy Thanh ngũ giác cùng linh thức bên trong, này người cùng đao của hắn đều không tồn tại, đều là hư vô. Nhưng đối thủ đao ý, nhưng thủy chung tập trung vào hắn tóc, để lưng hắn phát lạnh, đối phương đao ý liền là tập trung vào hắn tóc, hắn người đao cũng là xông lên hắn một đầu tóc xanh tới. Một khi bị đối phương đạt được, Sở Hy Thanh thỏa đáng một hai tháng hòa thượng. Sở Hy Thanh nhưng chỉ có thể cảm ứng được đối phương đao ý, lại không cách nào phân biệt biết phương vị của hắn. Này người khẳng định có lấy một chủng kỳ lạ công pháp, hoặc là kỳ lạ thiên phú. Sở Hy Thanh chỉ có thể dùng lục giai thái thượng thông thần thức tỉnh thần chi tới đối kháng, sớm làm ra dự phán, đồng thời tích xúc đao lực, tùy thời phản kích. Bất quá có thể là gần nhất tại mộng cảnh thực chiến trong luyện tập tu hành có thành, đem đệ lục trọng khinh vân tung hoàn toàn nắm giữ nguyên cớ. Lúc này Sở Hy Thanh, tình cảnh tuy là nguy như trồng trứng, có thể bày tỏ mặt lại là đi bộ nhàn nhã, thành thạo yêu luyện. Thẳng đến bước thứ 6, Sở Hy Thanh đồng tử lóe lên, sau đó bỗng nhiên trở lại, rút đao. Bí chiêu phong chi ngân. Hắn đã bắt được đối thủ thân ảnh, mà xuống một cái chớp mắt, bong tàu phát ra bang một tiếng nặng nề. Hai người lao quang, tại bong tàu đối không đụng, vang ra khắp bầu trời tia lửa. Sở Hy Thanh này tụ lực nhất đao, rõ ràng vượt quá đối phương dự kiến. Nay người lại bị Sở Hy Thanh đao lực cưỡng ép đập bay ra xa bảy trượng, theo bong tàu một mực trượt đến mặt sông. Sở Hy Thanh cuối cùng tại thấy rõ ràng cái này xuất thủ tập kích hắn người, mặt mày của hắn vẩy một cái, Phong Đao Vương Mệnh. Thuyền bên trên dùng Độ Vân Lai cầm đầu mấy người, lúc này nhao nhao thả ra binh khí. Bọn hắn đều thần sắc khẽ buông lỏng, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh quả nhiên có thể ứng phó. Vương Mệnh từ bỏ Sở Hy Thanh đao lực, hai chân hư đạp ở trên mặt nước, thân thể thế mà nhẹ như lông hồng, không có chìm xuống. Hắn nhìn xem Sở Hy Thanh, mắt bên trong hiện lấy ánh mắt nóng bỏng, đao của ngươi quả nhiên quá có ý tứ. Đao lực cực mạnh, gần như đổi sát ta cái này thất phẩm hạng, thân pháp cũng tốt cực kỳ. Có hay không hứng thú cùng ta tại mặt sông tranh tài một hồi? Được rồi, vừa rồi đưa cho ngươi chỉ phi tiêu, chính là ta chiến cùng giấy sinh tử. Mà lúc này Thương Lãng sông hai bên, kia mấy ngàn kỵ sĩ đều một hồi xôn xao rung động, bọn hắn nhao nhao thần sắc hưng phấn quất ngựa đến con đê chỗ cao, ngước cổ hướng thuyền bên trên nhìn ra xa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Phong Đao Vương Mệnh cùng Sở Hy Thanh ở giữa giao thủ, sẽ tới nhanh như vậy. Vương Mệnh trên đao, chính là ngưng tụ lại một vệt đao cương. Hắn cũng sẽ không quan tâm Sở Hy Thanh ý kiến. Mặc kệ Sở Hy Thanh có hay không hứng thú, một trận chiến này là nhất định phải đánh. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Mệnh trên mặt hiện ra một vệt thảng thốt chi sắc. Lúc này chỉnh chỉnh 10 đầu xúc tu không hề có điểm báo trước xuyên ra mặt nước, cuốn lấy Vương Mệnh thân thể. Vương Mệnh vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng vô lực chống cự cái này Hà Lang Ngư sức mạnh mạnh mẽ, toàn bộ thân thể đều bị kéo hướng về phía dưới mặt nước. Bất quá ngay tại thân thể của hắn sắp bị những cái kia xúc tu xoắn nát thời điểm, chính bản thân hắn bất ngờ hóa thành một đoàn hơi khói, tiêu tán tại nước bên trong. Tại Vương Mệnh lại hiện thân nữa thời điểm, là tại ngoài 20 trượng trên mặt sông. Bất quá hắn vừa mới đứng vững, đã nhìn thấy Hà Lang Ngư 10 đầu xúc tu như bóng với hình truy kích tới. Còn tới, Vương Mệnh không thể không tại trên mặt sông đạp sóng chạy trốn. Hắn bị Hà Lang Ngư xúc tu đuổi kịp khắp nơi điên chạy, thần thái chật vật, nói năng lộn xộn, "Sở huynh, cần gì như vậy?" Vương Mỗ chỉ là muốn cùng ngươi tranh tài một hồi, lĩnh giáo ngươi đao pháp. Vừa rồi cũng không có ác ý, ta mặc dù danh xưng Phong Đao, xuất đao cũng rất có chừng mực, ngươi không cần thiết vận dụng cái này đại gia hỏa. Bibi, cái này thực sự quá phận, thế mà lại còn dùng độc long toàn. Ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng không phải là hữu ý đánh lén, chỉ là phát ra chiến sau đó, nóng lòng không đợi được, nhịn không được mà thôi, ta xuất đao lúc nhắc nhở qua ngươi. Không cần thiết cầm chuyện làm được như vậy được ta. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây cũng là sự thật, này người vừa rồi xuất đao lúc đều thu đao lực, không có ý đả thương người. Hắn thần niệm bên trong cũng không có cảm giác được người này sát ý. Bất quá Sở Hy Thanh liền là khó chịu, muốn này ra hỏa ăn chút đau khổ. Ra hỏa này là không sát ý, nhưng tập trung vào tóc của mình. Vừa rồi hắn phản ứng sơ qua chậm một chút, liền được vừa tốt vừa xấu. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn trên mặt sông trốn chạy khắp nơi thiếu niên. Đầy đủ 100 cái hô hấp sau đó, kia Hà Lang Ngư đem Vương Mệnh Thân bên trên bạch y xé thành chỉ còn lại có bố điều, mới ngữ điệu thản nhiên nói, "Các hạ chiến, Sở Mộ tiếp nhận, thời gian nhưng được định tại ta sau khi vào kinh. Sở Mộ hiện nay thân ở nguy cảnh, không tiện phân tâm. Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển, Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng cùng Phong Đao Vương Mệnh, thế nhưng là hắn chờ mong đã lâu đối thủ, là có thể để hắn lần nữa thu lấy đại lượng võ đạo điểm giao hẹn, há có thể ở thời điểm này liền thu hồi được." Huống chi, Sở Hy Thanh ngưng mắt thấy hướng về phía Tạ Ngạn. Kể từ tiến vào Hà Châu khu vực, nguyên thần của hắn bên trong liền ẩn ẩn cảm giác được một chút nguy hiểm báo. Đây rõ ràng là có thực lực cao cường nhân vật để mắt tới bọn hắn. Sở Hy Thanh hôm nay liền cựu luyện cực nguyên tử kim thân đều không luyện, chính là vì bảo trì thể lực, để cho mình thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất, tùy thời ứng chiến. Vừa rồi cái kia Lăng Mặc, Sở Hy Thanh nhất đao liền nhưng đánh phát, không có cần hao tổn bất luận cái gì chân nguyên thần niệm. Có thể cái này Phong Đao Vương Mệnh, Sở Hy Thanh cho là mình được sơ qua hao chút tâm lực. Vương Mệnh cuối cùng tại trên mặt sông lần nữa đứng vững. Hắn trước lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua chìm vào dưới mặt sông Hà La Ngư, sau đó một tiếng cười, "Tốt, ta ngay tại kinh thành, chờ ngươi một trận chiến." Vương Mệnh nói xong thời khắc, liền chợt đạp chân xuống, cả người hóa thành khói trắng, tan biến tại trên mặt sông. Sở Hy Thanh thấy thế, nhưng hiu hiu nhíu mày. Hắn cảm ứng được cái này Phong Đao Vương Mệnh, không có rời xa. Chương 298, nam nhân sỉ nhục, 1. Chương 226, nam nhân sỉ nhục, 1. 3 ngày sau, Sở Hy Thanh bắt đầu chính hối hận không có ra tay được, trực tiếp cầm Phong Đao Vương Mệnh cấp làm thịt. Này người quả nhiên không có rời xa, mà là bám theo một đoạn ở phía sau, dựa vào lấy hắn hư vô pháp, hoặc là ẩn thân tại quan thuyền phụ cận, hoặc là trực tiếp ẩn núp trên thuyền, rình mò lấy Sở Hy Thanh nhất cử nhất động. Mỗi khi Sở Hy Thanh có thư giãn dấu hiệu, Vương Mệnh liền biết xuất thủ đánh lén, thình lình liền là nhất đao chém về phía hắn tóc. Này ra hỏa giống như cùng hắn tóc dính lên, nhất định phải giúp hắn cạo một người đầu chọc không thể. Ngắn ngủi 3 ngày, Vương Mệnh liền điên cuồng xuất thủ, liên tục đánh lén 176 lần. Chỉnh 176 lần. Hắn gần như cách mỗi 1 đến 2 khắc thời gian, liền biết xuất thủ một lần. Sở Hy Thanh phiền phức vô cùng, mong muốn đem cái này Phong Đao Vương Mệnh bắt được sau chói gô, bó tại cột buồm bên trên hung hăng quật. Tựa như là Tả Thanh Vân mỗi ngày quật cái kia Bách Hộ Trương Minh một dạng, tử kình tra tấn. Vấn đề là Vương Mệnh độn thuật cùng hư vô pháp quả thực cao minh. Này ra hỏa chỉ cần một kích không trúng, tuyệt không ham chiến. Dựa vào lấy hắn đặc thù pháp môn nhanh chóng bỏ chạy, không cấp Sở Hy Thanh bất luận cái gì cơ hội phản kích. Tại hắn bắt đầu ẩn tàng ẩn nút, quả thực không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở Hy Thanh không thể làm gì, chỉ có thể giữ vững tinh thần, thời thời khắc khắc phòng bị. Cho dù ban đêm nhập mộng tu hành thời điểm, cũng là một tay nắm đao, nhấc theo mấy phần cẩn thận. Bất quá mỗi khi hắn chìm vào giấc ngủ, Phong Đao Vương Mệnh ngược lại yên tĩnh xuống dưới, chưa từng có hiện thân đánh lén qua. Loại tình huống này duy trì liên tục 3 ngày sau, Sở Hy Thanh lại phát hiện chính mình thần chi có thể càng ngày càng mất cảm. Tại Vương Mệnh tập nập đánh lén bên dưới, hắn đối xung quanh sự vật cảm ứng cùng dự phán năng lực đều cực lớn tăng trưởng. Gặp bắt đầu biết cuối cùng, biết tới tăng hướng, Sở Hy Thanh chỉ từ xung quanh hoàn cảnh biến hóa, như linh lực nhiễu loạn, không khí chấn động, quang ảnh biến ảo, liền có thể không cần đoán cũng biết, dự cảm trước đến họp xảy ra chuyện gì. Đến ngày thứ tư giữa trưa, liền ngay cả Tả Thanh Vân cũng cảm giác không chịu nổi. Ngay tại Vương Mệnh lại một lần đánh lén thất bại sau đó, Tả Thanh Vân vạn phần bất đắc dĩ nói, đây là lần thứ mấy rồi? 176, vẫn là 177. Này ra hỏa còn có hết hay không? Ta hiện tại cuối cùng biết rõ hắn vì sao gọi là Phong Đao. Cảm tình không chỉ là chính hắn là điên, còn có thể đem người khác dạy vào đến nổi điên. Hắn quay đầu nhìn ngồi tại mạn thuyền một bên Độ Vân Lai, còn có Bồi Độ Vân Lai cùng một chỗ buông câu Tả Thiết Lộ. Các ngươi cũng chớ làm nhìn xem, hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp a. Được giúp Hy Thanh đem cái này Vương Mệnh cấp bắt được. Độ Vân Lai nghe vậy bật cười, tiếp tục câu cá. Tả Thiên Lộ chính là thản nhiên nói, tiểu sở cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Sở Hy Thanh nếu quả như thật quá nổi nóng, đã sớm hướng bọn hắn nhờ giúp đỡ. Cái kia Phong Đao Vương Mệnh, đúng là coi tiểu sở là thành đá mài đao. Vấn đề là tiểu sở làm sao không phải như vậy? Tất cả mọi người nhìn ra Sở Hy Thanh ứng đối Vương Mệnh đánh lén, càng ngày càng thong dong, càng ngày càng nhẹ tô lại nhạt viết. Vừa rồi Vương Mệnh chém tới một đao, Sở Hy Thanh chỉ là sơ sơ nghiêng đi nửa người, liền để Vương Mệnh sắp thành lại bại. Ngược lại là Sở Hy Thanh sớm tụ lực trở tay nhất đao, lại đem Vương Mệnh lần nữa nện xuống con thuyền, gần như hạ xuống mặt sông. Tả Thanh Vân chính là nghĩ ngợi nói ta vốn là không nổi, nhưng vấn đề là Vương Mệnh này ra hỏa, để lão tử cũng không yên ổn. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt một tấm bát tiên trác. Bàn này bên trên vốn là bày biện một bàn hắn hoa 200 lượng mang ngân, trọng kim chỉnh lý thực rượu, giờ đây nhưng bởi vì Sở Hy Thanh cùng Vương Mệnh lại một lần giao thủ ngắn ngủi nguyên cớ một mảnh hỗn độn, thì rượu đổ nhào một chỗ. Đây vốn là hắn chuẩn bị tiễn biệt yến. Bọn hắn quan thuyền khoảng cách kinh thành đã rất gần, chỉ còn lại không tới một canh giờ hành trình. Mà một khi nhập kinh, cha con bọn họ liền được bị áp giải tới cung ngoài thành Thiên Lao giam giữ. Nguyên bản Tả Thanh Vân là nghĩ tại lúc chia tay thời khắc, lại cùng Sở Hy Thanh hào hào uống một bình. Dù sao hai người này từ biệt sau đó mỗi người một nơi, về sau không biết lúc nào mới biết gặp mặt. Giờ đây nhưng bởi vì nảy Vương Mệnh nguyên nhân, trên một cái bàn tốt thịt rượu liền làm cho hư hỏng như vậy. Hắn vốn có đầy mình cảm hoài cùng ly biệt chi tình muốn đối Sở Hy Thanh quy thuật, bây giờ lại bị nảy Vương Mệnh quấy rầy đến không còn tâm tình. Tả Thanh Vân chỉ có thể phất phất tay, phân phó hạ nhân đem đồ vật dọn dẹp một chút, ném đến sông bên trong cho cá ăn a. Ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, Tả Thanh Vân thần sắc hơi động, nhìn về phía đường sông phía tây. Bên kia một tòa lờ mờ cự hình thành trì dần dần hiện ở Tả Thanh Vân tầm mắt bên trong. Đó chính là Đại Ninh Kinh Sư, nhìn qua An Thành. Sở Hy Thanh cũng nhìn chằm chằm phía trước, đồng tử bên trong cũng hiện ra một vệt gợn sóng. Hắn là lần thứ hai nhìn thấy tòa này to lớn hùng khoát thành trì. Sở Hy Thanh thời trước theo Tần Mục Ca bá Vũ Vương Lăng bên trong thoát thần, liền từng bị tòa này vô pháp dùng ngôn từ miêu tả hùng vĩ cự thành rung động thật sâu qua. Hôm nay hắn gặp lại thành này, nỗi lòng nhưng vẫn là vì đó tâm linh thần ấy. Trước mắt tòa thành lớn này thị giác hiệu quả, xa xa áp đảo những cái kia hiện đại đại đô thị phía trên. Đây là một tòa chỉ là tường thành, liền cao tới 120 trượng thành thị. Đây chính là Đại Ninh nhìn qua An Thành, ngàn năm trước từ Đại Ninh Thái Tổ trưng tập 470 vạn võ tu, tại kinh đô cũ phế tích bên trên thành lập cự hình thành trì. Nó nam bắc dài 40 bên trong, bề rộng chừng 35 dặm, vẹn vẹn thành nội dòng sông liền đi đến bảy đầu, có thể dung nạp hơn ngàn vạn người tại nội sinh sống. Bên ngoài nhưng là chu vi độ dài hơn 150 dặm tường thành, toàn từ cự đại thanh tinh thạch đắp lên. Tường thành ngang mặt cắt là hình tam giác, cấp dưới độ dày cao tới 60 trượng, đầu tường vị trí đường cái cũng rộng chừng 13 trượng, có thể sóng đôi thông hành 20 cỗ xe ngựa. Tứ phía tường thành hết sức đều đạt 120 trượng to lớn, cùng phương bắc đầu kia cự thạch trưởng thành ngang bằng. Trừ cái đó ra, Đại Ninh bên ngoài còn có 6 tòa chu vi độ dài vài dặm, như nhau cao 120 trượng cự đại thạch bảo vệ quanh ở bên. Đại Ninh 120 trượng tương đương với hiện đại 400 mét. Nói cách khác này tường thành hết sức, tương đương với hiện đại 100 tầng lầu cao ốc. Mà như vậy khoa trương tường đá, chính là vì phòng ngự phương bắc cự thần hậu duệ. Những cái kia cự thần sau đó, thân cao động một tí 10 trượng 20 trượng, thậm chí cao tới 50-60 trượng đều không phải số ít. Nhân tộc chỉ có dùng hết sức kinh người cự hình tường thành mới có thể phòng ngự bọn hắn bấu víu tấn công. Mà trong An Thành là Nam Bắc chi yếu sông lên, là phương Bắc tiến quân phương Nam Chư Châu khu vực cần phải đi qua. Cho nên này đã là Đại Ninh kinh sư, cũng là một tòa phòng ngự phương Bắc cự thần hậu duệ cùng man tộc cứ điểm. Sở Hy Thanh kỳ thật rất là ngoài ý muốn. Sớm tại 3 ngày phía trước, hắn sâu trong tâm linh liền đã ẩn ẩn cảm giác được mấy phần nguy hiểm báo. Có thể thẳng đến bọn hắn cưỡi quan thuyền tới kinh thành, đều là thuận buồm xuôi gió, không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm. Phía trước liền là kinh thành, những sát thủ kia lại không có cơ hội xuất thủ. Cuối cùng đến kinh thành, Tả Thanh Vân thần sắc thất thở, vạn phần không muốn bay đầu nhìn xem Sở Hy Thanh, lại đến ly biệt thời điểm. Nhập hắn tiên nhân thẳng cẳng. Tả Mỗ từ nhỏ đến lớn đều là kiên cường người, ít có rơi lệ thời điểm. Có thể hôm nay vừa nghĩ tới cùng Hy Thanh ngươi phân biệt, từ đây mỗi người một nơi, liền có lưu nước tiểu ngựa kích động. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi rụt cổ một cái, toàn thân đều nổi da gà lên, nhìn ngươi lời nói này, người không biết nghe, còn tưởng rằng là tình nhân tại phân biệt. Trước đó cùng ngươi nói rõ, Sở Mỗ tuyệt không Long Dương chi hảo. Ngươi như dám có ý nghĩ xấu, lão tử cùng ngươi đoạn giao. Ở cái thế giới này, cũng có Long Dương quân. Tả Thanh Vân nghe vậy sắc mặt một đen, hắn dư vị lời nói của mình, cũng cảm giác quá nhiệt tình. Hắn ngượng ngùng nhất tiếu, sau đó ra hiệu bên cạnh người hầu, đưa tới một bình rượu, hai cái chén rượu. Tả Thanh Vân trước cấp Sở Hy Thanh châm một chén rượu, Tả Mỗ cả đời bên trong cũng không ít chi giao, có thể hắn bên trong cũng có thể được coi là bên trên sinh tử chi giao, chỉ có Hy Thanh người một người. Hắn cũng cho chính mình rót một chén rượu, thần sắc ngưng như thế nói, nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, chúng ta một chén này, kính ly biệt, cũng kính ngươi ta ở giữa tình nghĩa. Sở Hy Thanh bật cười lớn, uống một hơi cạn sạch, hải nội tồn chi kỷ, thiên ngai nhược bị lân, người ta giao tình đất nước khó trở ngại, cần gì phiền muộn. Ta tin tưởng hai người chúng ta nhất định có gặp lại mặt trời. Tả Thanh Vân cũng hào khí đem rượu trong chén uống một ngụm hết sạch, tốt một cái hải nội tồn chi kỷ, thiên ngai nhược bị lân. Tại lơ lửng một đại bạch. Sau đó hắn chạm chán tiếc nuối nói, đáng tiếc có rượu không có đồ ăn, ta mua bàn kia thực rượu, lại bị Phong Đao Vương mệnh một cước đá ngã lan. Chúng ta tại Tú Thủy chưa ăn thành tiễn đưa yến thì cũng thôi đi, sau khi vào kinh cũng chưa ăn thành. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng nghi ngờ cười to, cũng có thể là người ta ở giữa duyên phận chưa hết, còn chưa tới ăn tiễn đưa yến thời điểm. Chương 299, nam nhân sỉ nhục 2. Chương 226, nam nhân sỉ nhục 2. Ngay tại lúc này, Sở Hy Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, đi phía trái đạp một bước. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Đao Vương mệnh liền giữ lấy một ngụm nhạn linh đao, theo bên phải hắn sượt qua người. Vừa rồi Sở Hy Thanh chỉ cần sơ sơ lẫn tránh chậm một chút, một đầu mái tóc liền bị hắn chém sạch. Lúc này ở Sở Hy Thanh bên eo, chính là phát ra sặc một thanh âm vang lên, phản phất hổ khiếu long ngâm. Sở Hy Thanh tay phải cầm chén rượu, chỉ có thể dùng tay trái rút đao, có thể hắn tốn phong chấn lôi đao, như xưa như ánh sáng, lại như điện chớp, gần như chính diện đánh trúng vào Phong Đao Vương mệnh trước ngực. Vương mệnh ở giữa không dung phát thời khắc đó nữa, sau đó cả người bị lần nữa oanh tạp đến dưới thuyền, thân thể chìm vào trong nước vài thước. Vương mệnh tu vi thất phẩm hạ, huyết mạch thiên phú nhưng là siêu thiên tiêu cấp, lực lượng tự nhiên là áp đảo Sở Hy Thanh phía trên. Nhưng mà Sở Hy Thanh bạch mã phi mã, có thể Sở Hy Thanh tốn phong chấn lôi đao, một mực chặt chém đến Vương mệnh trước ngực một thước, Vương mệnh mới có thể miễn cưỡng phân rõ đao này phương vị, cho nên vô pháp tụ tập toàn lực. Sở Hy Thanh lập tức dùng thần niệm tập trung vào Vương mệnh khí tức, truy tìm thân ảnh của hắn tung tích. Hắn Hà La Ngư Cương Thi cũng nhanh chóng đem xúc tu mở rộng tới. Đáng tiếc không như mong muốn, Vương mệnh vẫn là sớm chạy thoát rồi, hắn đuổi tại Hà La Ngư Cương Thi xúc tu đến phía trước, liền biến mất tại trong nước sông. Bất quá lần này, Vương mệnh nhưng phát ra tiếng cười. Sở huynh đích thật là cái người rất có ý tứ, bất quá đao của ngươi, ta đã xong nhưng không gì. Hôm nay ta cấp Sở huynh một đêm thời gian nghỉ ngơi thật tốt, rửa rửa phong trần. Ngày mai sáng sớm, người ta quyết chiến tại Tây Thành bến sông, không gặp không về. Thanh âm này tựa hồ tới tự bốn phương tám hướng, lại sau đó biến mất vô tung. Tả Thanh Vân mặt mày cau lại, ghé mắt nhìn xem Sở Hy Thanh, nghe hắn ngữ khí, tựa hồ quá có nắm chắc dáng vẻ, không biết Hy Thanh ngươi có mấy thành phần thắng. Nếu như chắc thắng lời nói, ta cũng đi đổ quán hạ cái chú. Sở Hy Thanh xách một tiếng, nói như thế nào đây? Hắn kỳ thật không nhìn thấu ta, ta cũng đã nhìn thấu hắn. Hắn nói chuyện lúc, trong mắt chứa dị sắc nhìn mình võ đạo bảo khố. Thuần Dương, lục giai, cần 165.625 cái võ đạo điểm. Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, lục giai, cần 109.375 cái võ đạo điểm. Hôm nay Sở Hy Thanh không biết là đi gì đó vận, tại sáng sớm luyện qua dưỡng nguyên công sau đó, hắn duy nhất một lần liền soát ra hai cái lục giai huyết mạch tiên phú. Lại trong đó bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm cho hắn thực lực tăng gấp bội. Cho nên Vương Mệnh nhìn thấu chỉ là hôm nay ta, mà ngày mai ta cùng hôm nay ta, đã khác nhau rất lớn. Sở Hy Thanh sau đó lại thần sắc hồ nghi nhìn xem Tạ Thanh Vân, ngươi sau đó phải vào đại lý tự lao ngục đi. Đây chính là cái gọi là thiên lao chí nhất, ngươi còn có thể đi đổ quán đặt cược. Vào tù là muốn vào tù, bất quá ta dù sao chỉ là bị lao đầu tử dính dáng, không phải phạm nhân. Mỹ Nương cũng giúp ta chuẩn bị tốt trong lao ngục cả đám người, ta tại kia bên trong để người dưới sự hỗ trợ cái chú không có vấn đề. Tạ Thanh Vân nói đến đây, lần nữa hiện ra thẫn thờ chi sắc, những ngày ngày ta tả hữu suy nghĩ, vẫn là thật không tiện để mấy vị bồi ta nhà mạo hiểm, cũng không muốn đem thời gian quý báu lãng phí ở lao ngục bên trong, bị người làm nhục cưỡng hiếp, thụ ngục tốt cơn giận không đâu. Cho nên ta đã đi đáng tin quan hệ, tra hỏi kết thúc về sau liền có thể ra đây, đáng tiếc cái này cần nửa tháng sau, nếu không liền có thể lưu Hy Thanh ngươi ở kinh thành ở lâu một hồi, ta có thể mang Hy Thanh ngươi ở kinh thành hảo hảo đùa giỡn một chút. Bên cạnh câu cá Tạ Thiên Lộ nghe đến đó, lại không biết là nghĩ đến cái gì, sắc mặt một đen, ngươi này nghịch tử, chẳng lẽ là đi tìm Bạch Hổ Hầu? Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Bạch Hổ Hầu? Chẳng lẽ là lục phiến môn tứ đại thần bộ chi nhất Bạch Hổ Hầu? Ta cũng không muốn. Tạ Thanh Vân lại cho mình châm một chén rượu, khoa trương thở dài, ta cũng không muốn, vấn đề là mẫu thân nàng chịu không được phương nam khói trướng chi địa, cũng không chịu nổi bắc địa nghèo nàn. Phụ thân nếu như ngươi nhất định phải mẹ ta cùng rất nhiều di nương, còn có ta kia hai cái đệ đệ cùng ngươi cùng một chỗ xung quân, vậy ta không lời nói. Sở Hy Thanh vẫn là không rõ ràng cho lắm. Hắn cái này sinh tử chi giao, làm sao lại cùng Bạch Hổ thần bộ dính líu quan hệ rồi? Tạ Thiên Lộ lại là im lặng ngưng nghẹn. Thê tử của hắn thân thể không được tốt, kể từ tại Tầm Dương quận trên sông thụ trận kia kinh hãi, đầy đủ nằm trên giường hơn 10 ngày mới chậm lại. Còn có Tạ Thanh Vân hai cái thứ đệ, phía trước đều ở kinh thành quốc tử giám đi học, hiện tại cũng bị hắn dính dáng, bị giam giữ tại trong lao ngục. Nghe nói vào tù lúc liền bị đòn hiểm, ăn rất lớn đau khổ. Là Tạ Thiên Lộ trước đó nhờ cậy bạn thân chiếu cố, Tạ Thanh Vân lại nhờ Ngô Mị Nương tốn trọng kim chuẩn bị, mới bảo vệ được tính mạng của bọn hắn. Nếu như hai người cũng theo hắn đi biên cương khói trướng vùng đất nghèo nàn, nói không chừng liền có chết lo. Tạ Thiên Lộ sắc mặt một hồi thanh bạch biến ảo, cuối cùng lại thêm thở dài, tùy ngươi vậy, hôn sự của ngươi chính ngươi làm chủ. Chỉ có một sự tình, ngày sau nhất định phải sinh một cái nam hài họ Tạ. Đây là hắn cái này phụ thân, cuối cùng giữ vững được. Tạ Thanh Vân nhưng xùy một tiếng mỉm cười. Tạ Thiên Lộ lúc này mới nghĩ đến Tạ gia nối roi tông đường. Hắn bên trên ngày đó tấu chương, vạch tội hộ bộ còn thời điểm thế nào không cân nhắc. Lại Tạ gia còn không có hắn hai cái thứ đệ. Hắn hơi lắc đầu, vừa nhìn về phía Tư Không Hình, Ti Không, ta về sau tại Bạch Hổ Đường, dự tính không cần ngươi, cũng nuôi không nổi. Ta ý nghĩ là để ngươi từ đây chuyển đầu Tây Sơn Đường, vì Hy Thanh hiệu lực. Ngươi cũng biết hắn là người, Hy Thanh nhân phẩm tài năng, đều xa xa ngự trị ở bên trên ta, định không phụ ngươi. Tư Không Hình nghe vậy, liền ghé mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nàng sau đó nhưng hơi lắc đầu, thật có lỗi, ta phải trước tiên phản hồi tông môn tiềm tu, thẳng đến tấn thăng ngũ phẩm. Dự tính ít nhất phải hoa thời gian một năm, nếu như khi đó Tây Sơn Đường vẫn còn, có thể được lên giá, ta không ý kiến. Nàng đi theo Tạ Thanh Vân 3 năm lâu dài, đã góp nhặt gần 20 vạn lượng ma ngân của cải. Số tiền kia đầy đủ nàng liền vượt hai giai, một mực tấn thăng đến ngũ phẩm hạ. Từ Không Hình nguyên công tu vi cùng võ đạo nội tình, cũng sớm là đủ rồi. 2 năm trước nàng liền có thể tấn thăng lục phẩm bên trên, chỉ là bởi vì vô pháp cầm tới tông môn bí dược, vô pháp tấn thăng. Nếu như không phải hai người chủ tớ tình cảm, Tư Không Hình đã sớm rời Tú Thủy, trở về tông môn tiềm tu. Sở Hy Thanh nhưng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đối Tư Không Hình thực lực, thiên phú cùng vì người đều phi thường thưởng thức. Như có thể đem kéo nhập dưới trướng, đúng là một cường lực giúp đỡ. Đường đường Tây Sơn Đường, không thể toàn bộ nhờ nhịn ngũ tử. Bất quá hắn sau đó liền theo nén xuống tâm tư. Tư Không Hình nói kia lời nói, là có lý do. Ngũ phẩm võ tu cùng lục phẩm võ tu ở giữa, thế nhưng là ngăn cách một cái cự đại bậc thang. Ở cái thế giới này, một vị ngũ phẩm võ tu đã có thể xưng hùng một góc, chống đỡ lấy một phương thế lực. Long gia vẹn vẹn hai cái lục phẩm bên trên, liền đã trở thành Tú Thủy quận ít ỏi nội thành gia tộc quyền thế, 1 năm 7-80 vạn lượng ma ngân thu nhập. Húng chi chiến lực mạnh hơn ngũ phẩm võ tu, người ta chính mình liền có thể hàng năm nhẹ nhàng lỏng lẻo kiếm lấy mấy chục vạn lượng ma ngân của cải, dựa vào cái gì đi làm cho người khác hiệu lực? Cho nên nghĩ thuê mướn một vị ngũ phẩm võ tu, một năm ít nhất phải hoa 30-50 vạn lượng ma ngân. Húng chi Tư Không Hình thiên phú cực cao, vị này bình thường tuy không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thật chiến lực cực cao, phía trước trận chiến kia, Tư Không Hình liền từng lấy một địch hai. Sở Hy Thanh dự tính nàng này thực lực, chí ít có thể nhập danh hiệp bảng vị trí thứ 50. Nàng tiên thù lao sẽ chỉ so cái khác ngũ phẩm càng đắt đỏ hơn cỡ nào. Dùng Tây Sơn Đường cục diện trước mắt, một năm sau thật đúng là chưa hẳn có thể thuê được tới nàng. Việc này theo ngươi tâm ý chính là. Tạ Thanh Vân cũng vì Tư Không Hình vui vẻ, nhất phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm cùng thất phẩm đều là trên con đường tu hành một đại môn hạng. Ngũ phẩm giai vị võ tu, chẳng những chiến lực sẽ có biến hóa về chất, thọ mệnh cũng có thể đi đến 200 năm. Tạ Thanh Vân ngay sau đó lại hướng Độ Vân Lai ôm quyền, Độ Trang chủ hộ tống tri ân, dùng tại hồ báo. Dễ nói. Độ Vân Lai mặt mày khẽ nhếch, cố ý buông xuống cần câu đáp lễ lại. Độ Vân Lai cũng quá kinh ngạc, gia hỏa này làm sao cùng Bạch Hổ thần bộ dính líu quan hệ rồi? Đây chính là đường triều quan to tam phẩm, thực lực cùng quyền hành đều so đại lý tự thiếu khanh mạnh hơn nhiều. Mà liên tại tiếp theo một cái chớp mắt, thuyền bên trên mấy người trông thấy một đạo màu trắng quang ảnh theo kinh thành phương hướng hoành không bay tới. Quang ảnh kia thế như lưu tinh, chỉ dùng ngắn ngủi không đến 20 cái hô hấp, liền vượt ngang hơn 10 dặm chi địa, đi tới chiếc này quan thuyền trên không. Lại làm kia màu trắng quang ảnh bên trong người đáp xuống đầu thuyền, chỉnh chiếc quan thuyền đều bị ép xuống đầy đủ hái trượng. Quan thuyền hai bên cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sở Hy Thanh đầu tiên là nghe thấy một tiếng cứng rắn lực hùng tráng, uy nghiêm khốc liệt hổ khiếu. Sau đó liền trông thấy thuyền kia nơi cuối, một vị ngũ quan cực kỳ khéo léo, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt như vẽ nữ tử, hướng lấy Tạ Thanh Vân chậm rãi đi tới. Nữ tử này ngũ quan dung mạo, mỗi một chỗ đều phù hợp Sở Hy Thanh thẩm mỹ. Duy chỉ có thân hình của nàng, để Sở Hy Thanh không tự kìm hãm được nuốt nước miếng một cái. Tạ Thanh Vân đã quá cao, có thể nàng này đứng tại Tạ Thanh Vân bên cạnh người, lại vẫn cao hơn hắn hai cái đầu. Nếu như cần phải muốn dùng lời gì để diễn tả nàng, đó chính là mọc ra dương mỗ nào đó khuôn mặt xinh đẹp cự nhân. Đây chính là lục phiến môn tứ đại thần bộ chi nhất Bạch Hổ Hầu. Bạch Hổ Hầu chính là đối thuyền bên trên mấy người dị dạng ánh mắt làm như không thấy, nàng thần sắc đắc ý lại thân mật dùng tay nắm Tạ Thanh Vân khuôn mặt, vân vân. Ngươi đã cùng bằng hữu cáo hết chớ. Cha cha, rõ ràng là chính ngươi đi cầu ta, còn bày ra bộ này mặt thối cấp ta nhìn. Tạ Thanh Vân sắc mặt đầu tiên là biến thành màu đen, hắn một bà chụp Bạch Hổ Hầu tay, thuyền bên trên nhiều người như vậy đâu. Hắn sau đó liền thăng khẽ, trên mặt hiện ra ý cười, ta cấp ngươi giới thiệu mấy vị này bằng hữu, đây là ta sinh tử chi giao Sở Hy Thanh, nếu như không phải hắn, ta khả năng không gặp được ngươi. Sở Hy Thanh bận bịu giơ tay lên, hướng lấy Bạch Hổ Hầu ôm quyền vái chào. Trong lòng hắn sinh ra minh ngộ, chắc không được bọn hắn tiến vào Hà Châu đến nay bình an. Sở Hy Thanh rõ ràng cảm ứng được phụ cận có cao thủ rình mò, lại ám nghi ngờ sắc ý, nhưng mãi cho đến bọn hắn tới kinh thành, đều không có cái gì động tĩnh. Này hơn phân nửa là Bạch Hổ Hầu xuất thủ, ngăn trở vị kia đại lý tự thiếu khanh. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh tâm lý âm thầm buồn cười. Thật sự là nhìn lầm vị này Tả Nha Nội, hắn lại là người ăn bám, quả thực liền là nam nhân sỉ nhục. Bất quá Tả Nha Nội vừa có Bạch Hổ Hầu cái này hộ hoa sứ giả, Sở Hy Thanh ngược lại có thể chân chính yên tâm trở về Tú Thủy. Chương 300, Minh Nhật Chi Ngã, 1. Chương 227, Minh Nhật Chi Ngã, 1. Bởi vì cái gọi là cái tốt nào cũng có kết thúc. Bạch Hổ Hầu đến sau tự mình tọa trấn quan thuyền, mang lấy Tả thị một nhà theo nhìn qua An Thành Đông bến sông lên mở, cùng một chỗ đi tới đại lý tự. Bất quá Độ Vân Lai tại bến sông chỗ liền cáo từ rời đi. Hắn đã hoàn thành đối Ngô Mị Nương hứa hẹn, hộ tống Tả thị một nhà bình yên vào kinh thành. Sau đó Tả gia tất cả công việc đều không có quan hệ gì với hắn. Độ Vân Lai sớm đã dùng tin phù đã hẹn ở kinh thành mấy cái bạn cũ bằng hữu cũ, định tốt quán rượu, muốn mau chóng cùng bạn cũ gặp mặt, một lần trở tỉnh. Thư Không Hinh cũng tại đại lý tự cửa ra vào rời. Nàng tông phái tại phương bắc là một cái gọi Thần Âm Hộ ẩn thế tiểu tông. Thần Âm Hộ sơn môn phương vị khoảng cách nhìn qua An Thành không xa, cũng chỉ có hơn 2000 dặm dáng vẻ. Đây là một nhà nghèo khốn thất vọng tiểu hình tông phái, tổng số cũng chưa tới 300 người. Nó môn hạ đệ tử, muốn sao cấp mỗi cái đại sát thủ tổ chức làm sát thủ, muốn sao chính là cho những cái kia thế gia đại phiệt tại bảo tiêu hộ vệ. Bất quá Thần Âm Hộ công pháp truyền thừa ngược lại rất toàn, hai môn hạch tâm nguyên công đều có thể trực chỉ tam phẩm. Tư Không Hinh đã không kịp chờ đợi muốn trở về tông môn, đổi lấy tấn thăng lục phẩm bên trên bí dược phối phương. Sở Hy Thanh chính là nhìn tận mắt Tạ Thanh Vân bọn người bị giải vào đại lý tự lao ngục sau đó, mới quay người rời đi. Kế Tiền Tiền đi theo phía sau của hắn, "Đường chủ, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Nếu như ngươi nghĩ dự vương mệnh ước hẹn, liền được trước tiên tìm một nơi đặt chân." Nàng vừa nói chuyện, một bên tràn ngập hiếu kỳ tứ phía nhìn quanh. Kế Tiền Tiền giống như là lần đầu vào kinh thành, gặp được việc đời đồ nhà quê, cảm giác gì đó đều quá mới lạ. Kỳ thật nàng là đang tìm kiếm nhà mình thuộc hạ thân ảnh. Nàng những cái kia bộ hạ hẳn là đã biết nàng trở về kinh tin tức. Kế Tiền Tiền muốn nhằm vào Sở Hy Thanh chế tạo chút bố trí, đem một vài sự tình bàn giao xuống dưới. Sở Hy Thanh nhưng lại đăm chiêu, nghĩ đến Bạch Hổ Hầu gặp lần đầu Kế Tiền Tiền lúc ánh mắt. Vị kia Bạch Hổ thần bộ tựa hồ là gặp được người quen thần sắc, mang lấy một điểm kinh ngạc. Còn có vừa rồi, Tạ Thanh Vân cùng hắn chính thức cáo biệt thời khắc, khi đó đứng ở bên Bạch Hổ Hầu, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đầy áp thâm ý. Bạch Hổ Hầu không nói gì, Sở Hy Thanh nhưng quyết ý đã định. Nhìn tới vẫn là cỡ nào đổi mấy tấm gần mực thì đen thần thông thẻ, dùng sách và toàn. Sở Hy Thanh tâm lý tồn lấy đem Kế Tiền Tiền triệt để nhuộm đen tâm tư, thần sắc cũng rất bình tĩnh, hắn bất động thanh sắc đi lên phía trước, chúng ta đi ngoài thành Tây Thành bến sông tìm khách sạn. Tây Thành bến sông trong tầm mắt An Thành Tây Nam bên cạnh, tới gần thủy môn. Hai người tới nơi này thời gian, Sở Hy Thanh mới biết Phong Đao Vương mệnh, vì sao muốn đem ước chiến địa điểm định tại Tây bến sông. Nơi này cũng có cùng loại với chợ cổ phố Nam Miếu thị địa phương. Chỉnh chỉnh hai con đường, bay đầy đủ 120 cái lôi đài. Nhìn qua An Thành võ phong đựng cũng làm cho người lưu lơi, này 120 cái trên lôi đài đều có người đang luận bàn đánh nhau. Sở Hy Thanh một đường đi tới, liền không có phát hiện có giành đài. Những lôi đài này bên dưới cũng đều chật ních quan chiến võ nhân. Sở Hy Thanh không khỏi trà trà lấy làm kỳ, hắn còn ngừng chân dừng lại mấy lần, nhìn trên đài võ tu giao thủ. Kinh sư võ đạo tiêu chuẩn, vừa xa Đông Châu. Những lôi đài này bên trên võ nhân, tùy tiện một cái đều có thể tại chợ cổ trở thành đỉnh cấp lôi thủ. Bọn hắn chiêu pháp cùng võ đạo tiêu chuẩn, để Sở Hy Thanh đều cảm giác rất là kinh diễm. Thế nhưng là tại kinh sư, nhân vật như vậy lại là vừa nắm một bó to. Lại con đường này, còn có đại lượng cao phẩm võ tu. Quả thực là lục phẩm nhiều như chó, ngũ phẩm đi đầy đất. Lúc này Sở Hy Thanh lại hồi tưởng lại thân thể nguyên chủ một số ký ức. Nhìn qua An Thành sắc thực võ phong cực thịnh. Trong thiên hạ từng cái đại tiểu tông phái đều trong tầm mắt An Thành thành nội bên ngoài thiết lập võ quán. Mà những này võ quán vì mời chào môn nhân, đều biết phái ra môn hạ xuất sắc nhất đệ tử tới Tây Thành bến sông luận võ đánh lôi đài. Cho nên Tây Thành bến sông lôi đài chiến, sắc thực chất lượng cực cao. Sở Hy Thanh cuối cùng chọn tại bến sông bên trên ven sông một gian khách sạn đặt chân. Kế Tiền Tiền một điểm cũng chưa phát giác ngoài ý muốn. Khách sạn này hoàn cảnh kỳ thật hỏng bét cực kỳ. Kia cao tới 120 trượng cự thạch tường thành, đem tường thành hai bên dương quang đều che phủ lên. Toàn này khách sạn mỗi ngày có một nửa thời gian là không gặp được quang, tăng thêm ven sông nguyên cớ, gió lạnh trận trận, hoàn cảnh âm hà nước lạnh. Bất quá nơi này có một chỗ tốt, có thể thuận lợi nuôi cá. Sở Hy Thanh kia đầu Hà Lang ngư cương thi, lúc này liền tàng trong thương lãng hà đâu. Ngay tại Sở Hy Thanh đặt chân không lâu về sau, khách nhân của hắn rào rào tới xa xôi đến. Cái thứ nhất tới là Ngô Mỹ Nương. Sở Hy Thanh hai người mới vừa đem hành lễ dàn xếp lại, Ngô Mỹ Nương liền nhấc theo một bình giá trị ngàn lượng ma ngân thiên kim say tới cửa viếng thăm. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Ngô Mỹ Nương trong kinh thành cũng có thể hai mắt linh thông đến nước này. Bất quá vừa rồi Tạ Thanh Vân vào kinh thành thời điểm, là gì một mực không thấy nàng này bóng dáng. Dù Tạ Thanh Vân cùng Ngô Mỹ Nương giao tình, không nên ngay đầu tiên chạy đến a. Sở Hy Thanh nghĩ đến liền hỏi, Ngô Mỹ Nương nhưng thở dài một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, ta là nghĩ đến nên hắn, bất quá nói như thế nào đây. Bạch Hổ Hầu người này tính cách so sánh cường thế, cũng là thực tình ưa thích Thanh Vân. Nàng đối ta có chút ý kiến, cho nên không tiện tương kiến. Sở Hy Thanh lập tức hiểu rõ. Nữ nhân quả nhiên đều là cái tị, liền Bạch Hổ thần bộ nhân vật như vậy cũng không ngoại lệ. Vị này đường đường Bạch Hổ Hầu, lại dung không được Tạ Thanh Vân một cái hồng nhan chi kỷ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói về sau Tạ Thanh Vân thời gian, sợ là không tốt lắm. Đây chính là ăn bám đại giới. Sở Hy Thanh âm thầm lấy đó mà làm gương, nghĩ thầm người hay là được đi được chính, ngồi được thẳng, cơm cũng phải ăn cứng. Chỉ có như vậy, mới sẽ không bị quản chế tại người. Ngay tại Ngô Mỹ Nương đến không lâu về sau, anh em nhà họ Hồ cùng Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền ba người ra tiên sau tới cửa. Hồ Khản cùng Hồ Lai là Sở Hy Thanh ước hẹn trước, hắn vào ở tòa này khách sạn sau đó, liền phát tin phủ, mời hai người đến đây một lần. Chương 301, Minh Nhật Chi Ngã, 2. Chương 227, Minh Nhật Chi Ngã, 2. Tư Hoàng Tuyền lại là chính mình đi tìm tới. Hắn thân vị vô pháp vô thiên đệ tử thân truyền, tại tòa này kinh thành mặt đất tự nhiên là giao thiệp rộng rãi, thần thông quảng đại. Hắn muốn biết được Sở Hy Thanh điểm dừng chân, quả thực dễ như trở bàn tay. Cuối cùng là từ Tư Hoàng Tuyền làm chủ, tại phụ cận một tòa nổi danh quán rượu mở tiệc chiêu đãi đám người. Hồ Khản cùng Hồ Lai hai huynh đệ đều hơi cảm thấy kinh hỉ. Bọn hắn tới gặp Sở Hy Thanh thời điểm, vạn không nghĩ tới chuyến này có thể làm quen Tư Hoàng Tuyền nhân vật như vậy. Vị này Thiết Tu La phía trên thế nhưng là đứng đấy một cái thiên bảng, một cái địa bảng, bối cảnh thâm hậu. Chính Tư Hoàng Tuyền cũng là tại thế xuất sắc nhất Thanh Vân tổng bảng siêu thiên tiêu. Lại trên phố tin đồn, vị này Thiết Tu La chỉ cần hoàn toàn thu hồi hắn ngũ tạng lục phủ, cả người thiên phú mạnh, có thể đuổi sát thời trước Bá Vũ Vương, tương lai thiên bảng có hy vọng. Đây chính là một phần chịu nặng nhân mạch. Bất quá Tư Hoàng Tuyền tính cách cao ngạo bất quẩn, kiệm lời ít nói. Tư Hoàng Tuyền hiện tại cũng không có dạ dày, vô pháp đồ ăn. Hôm nay tuy từ hắn làm chủ thiết tiến, nhưng chỉ có thể nhìn Sở Hy Thanh bọn người ăn, để cho hiến mấy người thật không có ý tốt. Duy chỉ có Sở Hy Thanh cùng kế tiền tiền nhưng không để ý, toàn bộ hành trình lớn ăn ăn liên tục, gió cuốn mây tan một loại quét ngang kinh thành mỹ thực. Sở Hy Thanh là nửa cái ăn hàng, ưa thích ăn một số mới kỳ mỹ vị. Cái này thế giới quá nhiều đồ ăn, đều là hiện đại thế giới không có, cực kỳ mỹ vị, để hắn lớn nhãn ăn giới. Kế tiền tiền nhưng là chẳng hề để ý. Nàng ngược lại là người sống trên núi, không biết lễ mấy mới bình thường. Tư Hoàng Tuyền nhìn xem hai người ăn như hổ đói, mắt bên trong lại phát hiện ra vui vẻ chi sắc. Tư Hoàng Tuyền chán ghét nhất liền là người bên ngoài đối với mình dị dạng ánh mắt, còn có đôi hắn đủ loại cố kỵ. Những người này nhìn như tại đồng tình hắn, quan tâm hắn cảm thụ, lại là đứng đầu lệnh Tư Hoàng Tuyền không chịu được. Chính mình cũng không phải thực tàn tật, sớm muộn có thể lấy được chính mình hết thảy tán khuyết bộ phận. Hắn không cần bất luận người nào đồng tình. Ngay tại qua ba lần rượu sau đó, Nô Mị Nương bưng chén rượu lên, thần sắc nghiêm nghị hướng Sở Hy Thanh nói, "Sở sở chủ, Mị Nương kính ngươi một chén. Đây là vì cảm ơn ngươi một đường đối Thanh Vân chiếu cố, cũng là vì bội tội. Thời trước Mị Nương không biết đường chủ vì người, từng trước mặt Thanh Vân nhiều lần mở miệng hãm hại. Lúc trước trợ cổ chi vị cư chiến, Mị Nương còn có ý đem Thanh Vân chi đi, chẳng những ngồi xem đường chủ huyết chiến tạp phỉ, càng dùng đường chủ tứ phía không ai rút. Bây giờ Mị Nương lại biết, là chính mình vọng làm tiểu nhân, kém chút lệnh Thanh Vân bỏ lỡ bản thân. Trong nội tâm nàng thật là hổ thẹn và phẫn. Nô Mị Nương vạn không nghĩ tới, Tả gia gặp rủi ro thời khắc, sẽ là Sở Hy Thanh đứng ra, dốc hết sức hộ tống Tả gia phụ tử vào kinh thành. Lần này nàng là mời tới Độ Vân Lai, còn có một cái Tư Không Hình, nhưng nếu như không có Sở Hy Thanh cùng hắn thuộc hạ, còn có con kia Hà La Ngư Cương Thi, Tả gia phụ tử tuyệt không cách nào bình yên vào kinh thành. Sở Hy Thanh chính là nhịn không được cười lên, cùng Ngô Mị Nương chạm cốc, dễ nói. Mị Nương tuy là nữ tử, lại là tính tình bên trong người, Sở Mộ vẫn luôn rất bội phục. Người ta ở giữa một chút hiểu lầm, cần gì nói đến. Mị Nương như cảm giác cái nấy, có thể tại chiến đồ vẽ, tình báo tin tức bên trên nhiều giúp ta một chút tây sơn đường. Lỗ Bình Nguyên này người năng lực không tục, có thể hắn giới hạn trong nhân thủ tài lực, không có cách nào đem hắn thay mắt tiếu thám tung ra đầy toàn bộ Tú Thủy quận. Mị Nương nào dám không toàn mệnh. Ngô Mị Nương mỉm cười, lộ ra một ngụm trắng loáng răng trắng. Về sau các ngươi tây sơn đường người đến chỗ của ta vẽ chiến đồ, ta đều cấp 7 gấp giá. Bất quá ngày sau ta chiến văn cát cũng cần tây sơn đường nhiều hơn chiếu cố. Trước kia nàng chiến văn cát bên ngoài đều dựa vào Tả Thiên Lộ cái này quận thừa che chở, giờ đây Tả gia gặp rủi ro, Nô Mị Nương tự nhiên được lại tìm cái chỗ dựa, tây sơn đường liền rất thích hợp. Hiện tại Thiết Kỳ bang thanh thế cường thịnh, mà tây sơn đường Sở Hy Thanh độc bá tây sơn, lại ăn Tả Thanh Vân tại phố Nam Miếu thị tất cả mọi người tay cùng lôi đài, nó thế lực lớn đã siêu việt nội thành Long thị, đủ để chấn nhiếp các phương đạo trích. Lẽ ra nên như vậy, Sở Hy Thanh gọn gàng mà linh hoạt ứng thừa xuống tới, sau đó lại quay đầu đi tạ Hồ Lai cùng Hồ Khản. Tự Thiên Cơ võ phổ ban bố đến nay, hắn hiện tại tích lũy võ đạo điểm, dù là trừ bỏ đổi lấy lục giai thái thượng thông thần bộ phận, cũng đã gần 170 vạn. Đây đều là anh em nhà họ Hồ chi công. Này hai huynh đệ nguyên bản còn có chút thấp vọng. Sở Hy Thanh là tiêu tiền mời bọn họ nổi danh, nhưng không nói muốn liệt tên thần tú thập kiệt xuất đao. Hai người bọn họ cử chỉ mạo hiểm, chẳng những đem nhà mình mang lên gượng gạo tình trạng, cũng cầm Sở Hy Thanh đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bất quá hai người gặp Sở Hy Thanh chẳng những không có trách cứ hắn nhóm ý tứ, ngược lại ngữ điệu chân thành, cảm kích có thêm, cuối cùng là buông xuống. Hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy hiểu rõ. vị này sở sư huynh nhân phẩm là không thể chê, liền là quá tốt tên, tranh cường hào thắng, thích ra danh tiếng. Bất quá nói đến thần tú thập kiệt xuất đao, Hồ Khản nhưng thần sắc ngưng như thế, sở sư huynh, nghe nói ngươi đã cùng vương mệnh hẹn xong, ngày mai tại thành Tây bến sông đánh một trận, không biết sở sư huynh ngươi có mấy phần chắc chắn? Sở Hy Thanh nghe vậy nhất tiếu, dùng chiếc đua gấp thức ăn, vấn đề này ta nhưng không cách nào cấp ngươi bảo đảm vé, bất quá vương mệnh tại trên sông cuốn ta mấy ngày, để ta thấy được hắn bộ phận đao pháp ảo diệu, nếu như hắn chỉ có hiện tại điểm ấy đao đạo tiêu chuẩn, hắn phần thắng dự tính cũng lớn. Hồ Lai cùng Hồ Khản hai người không khỏi mặt mày khẽ nhếch, Sở Hy Thanh này lời, quả thực cùng hôm nay vương mệnh trên mặt sông thả ra lời nói đối chọi gay gắt. Vị kia phong đao cũng bày tỏ nhìn thấu Sở Hy Thanh đao pháp, đối hai người chiến như nhau lòng tin mười phần. Tư Hoàng Tuyền chính là nheo lại mắt, hắn kìm lòng không được đè xuống bên hông mình đao. Tư Hoàng Tuyền nghe được Sở Hy Thanh lời bên trong cường đại tự tin. Vị này cho rằng phong đao vương mệnh tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Như vậy Sở Hy Thanh thực lực bây giờ, hiện tại đao pháp đến tột cùng đến cỡ nào tình trạng? Hoàng Tuyền hẳn là cũng nghĩ xem ta đao. Sở Hy Thanh cười khanh khách ăn đồ ăn, nói đến chúng ta đã có non nửa năm không gặp, ta cũng rất muốn nhìn Hoàng Tuyền đao pháp của ngươi tiến cảnh. Vậy liên thuận tiện à, ngày mai giờ thì ta cùng vương mệnh sau cuộc chiến cũng cùng Hoàng Tuyền ngươi luận bàn một hồi. Tốt. Tư Hoàng Tuyền buông lòng tay, trong nội tâm chiến ý nhưng càng thêm hiên ngang. Bất quá vương mệnh này người tuyệt không phải kẻ yếu, bạo phát lực đặc biệt là cường đại. Hắn một khi toàn lực xuất thủ, trước mắt Thanh Vân tổng bảng 95 vị trở xuống, ai cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng. Hy vọng ngươi cùng hắn sau cuộc chiến còn có khí lực cùng ta giao thủ. Nếu như không còn khí lực, vậy liền nghỉ ngơi một hồi. Buổi sáng không được, vậy liền buổi chiều lại cùng Hoàng Tuyền luận bàn không mượn. Sở Hy Thanh ngữ điệu cũng rất tùy ý, phản phất là nói tiếp cái gì không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Vừa lúc hai vị hồ sư đệ cũng tại, cũng giúp ta chuyển cái tin tức, ước vị kia thần yến đao Lý Tú Trường tới thành Tây bến sông đánh với ta một trận, thời gian cũng định tại ngày mai giờ thịnh. Tay hắn giữ lấy chén rượu, sơ lược ngậm lấy mấy phần tùy ý cười, ta biết kinh sư quá nhiều người không phục tên ta liệt thần tú thập kiệt xuất đao, chờ mong kinh sư anh kiệt đem ta kéo xuống, theo thập kiệt đao xóa tên. Kinh sư một số sòng bạc cũng vì chúng ta bốn người đổ bàn, sở mỗi lần này liền như bọn hắn ý, đến một lần muốn kiến thức kinh thành anh kiệt võ đạo, thứ hai cho mình chính danh. Bất quá ta lần này tới vội vàng, Tây Sơn bên kia còn có quá nhiều sự vụ phải xử lý, vô pháp ở kinh thành ở lâu, chỉ có thể đổi thời gian. Kỳ thật hắn là không nguyện cùng kinh Tây sở nhà người tiếp xúc. Sở Hy Thanh đối với mình Bạch Mã Phi Mã có sung túc lòng tin, bất quá hắn không cần thiết tại trước mắt giai đoạn bước lên nguy hiểm này. Mà Sở Hy Thanh lời vừa nói xong, trên bàn rượu tất cả mọi người tâm thần run lên. Liền ngay cả vùi đầu ăn cơm kế tiền tiền, cũng không nhịn được méo méo liêu mi. Sở Hy Thanh đã phân phó nàng, để nàng nghỉ sau đi bến sông tìm kiếm đi tới Đông Châu đội thuyền. Xuất phát thời gian, liền định vào ngày mai thần thì mạn. Gia hỏa này, là muốn tại trong vòng một canh giờ, liền giải quyết kinh thành này tam bà đao. Thật sự là càn rỡ. Mấy người một mực ăn uống tiệc rượu đến vào lúc canh ba, mới lần lượt tán đi. Sở Hy Thanh đưa tiễn mấy người sau đó, liền trở về trong phòng của mình khoanh chân ngồi xuống. Hắn không chút do dự dùng 165.625 cái võ đạo điểm, đổi lục giai thuần dương. Lại dùng 109.375 cái võ đạo điểm, đổi lục giai quang âm thuần ảnh chi thân. Đây là hôm nay lúc sáng sớm, Sở Hy Thanh tu luyện xong dưỡng nguyên công sau đó soát ra đây. Hắn lo lắng cho mình huyết mạch tiến giai lúc bị người xem xét biết manh mối, cho nên một mực kéo tới hiện tại mới đổi lấy. Hai loại huyết mạch thiên phú một đề bạn, Sở Hy Thanh lại cảm giác một thân thượng hạng, đều ngứa đau đến thực chất bên trong. Bất quá chuyện này với hắn tới nói đã là tiểu nhi khoa, Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh thừa nhận thể nội đủ loại dị biến. Ngay tại lúc đó, hắn đem ánh mắt của mình lại tìm đến phía cựu luyện cực nguyên tử kim thân tứ trọng. Có hay không dùng 13.124 cái võ đạo điểm, đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên tới ngũ trọng. Đề bạt cựu luyện cực nguyên tử kim thân cần thiết võ đạo điểm, quả thực khoa trường, vượt xa đệ ngũ trọng dưỡng nguyên công. Sở Hy Thanh không rõ hắn bên trong đến tột cùng là gì cơ chế, nhưng không chút do dự lựa chọn phải. Chỉ vì trong tay hắn tứ chuyển kim thân đan đã dùng hết. Sở Hy Thanh nếu như lại nghĩ tu luyện này môn hoành luyện này công, tiến độ liền được chậm 10 lần. Ngoài ra hắn còn phải tìm một số bát phẩm võ tu, dùng gậy gỗ quật thân thể của mình. Sở Hy Thanh không có thụ ngược đã yêu thích, hắn cũng chỉ đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân xem như chính mình phụ trợ, không có ý định tại này môn hoành luyện công pháp bên trên tốn quá nhiều thời gian. Chỉ vì hắn một khi luyện thành thần ý tiếp xúc từ đao, liền có thể dùng đao ý phản xạ hết thể ngoại lực, một dạng có thể làm được kim cương bất hoại, đao kiếm bất thương. Sở Hy Thanh tu luyện này môn ngoại công, càng nhiều là nhìn chúng cựu luyện cực nguyên tử kim thân đối với mình thân thể tố chất đề bạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh bên ngoài thân bên ngoài lần nữa nổi lên một tầng nhạt kim quang trạch. Hắn một thân khí huyết lại giờ phút này bên ngoài tụ thành cương, chân chính ngưng tụ thành hộ thể cương khí. Chương 302, Minh Nhật chi ngã 3. Chương 227, Minh Nhật chi ngã 3. Theo sát phía sau, Sở Hy Thanh toàn thân trên dưới lại bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Sở Hy Thanh đối này hắc hỏa rất quen thuộc, đây chính là hắn tự mình trải qua hai lần Táng Thiên Thần Viêm. Này Táng Thiên Thần Viêm vừa thiêu, Sở Hy Thanh cũng cảm giác thể nội cảm giác đau, tăng lên chí ít 10 lần. Trong cơ thể hắn mỗi một tấc, mỗi một ly huyết nục đều giống như bị vô số kiến càng chia ăn cắn xé. Dấu tại Sở Hy Thanh thể nội tiểu bình đầu cũng không thể không theo hắn trong thân thể xuống tới. Cái này tiểu nhai tí thấp bò sổm lấy thân thể, nhai răng trợn mắt, thấp giọng gào thét, vạn phần kiêng kỵ nhìn xem Sở Hy Thanh thân bên trên ngọn lửa màu đen. Ngay tại lúc đó, Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn hủy quang cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy Phong Đao Pháp, lục trọng, Khinh Vân Tung, lục trọng, Trục Điện Chỉ, lục trọng. Võ ý: Nhai tí chân ý, bát trọng, Phong Lôi Võ ý, lục trọng. Nguyên công: Dưỡng Nguyên công, ngũ trọng bát phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, ngũ trọng. Võ đạo điểm: 1472523. Thiên phú: Thần thương, ngũ giai, Táng Thiên, Tứ giai, Thuần Dương, Lục giai, Thái Thượng Thông Thần, Lục giai, Na Phong Ngự Điện chi thủ, Lục giai, Quang Âm Thuấn Ảnh chi thân, Lục giai. Trạng thái: Lục Âm Hoàn Hồn chú, cộng sinh, ban đầu, nhai tí. Thọ mệnh: 102 ngày. Lúc này loại trừ Táng Thiên, Thuần Dương, Quang Âm Thuấn Ảnh chi thân cùng Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim thân bên ngoài, hắn trụ điện chỉ cùng Phong Lôi Võ Ý, cũng đều song song tăng lên tới đệ lục trọng. Đây là một ngày phía trước sự tình. Sở Hy Thanh theo Tú Thủy xuất phát bắt đầu, dài đến 25 ngày ngày đêm khổ tu, cuối cùng tại gặp được kết quả. Thanh trạng thái bên trong nhai tí hai chữ cũng tại. Sở Hy Thanh buổi chiều lựa chọn căn này khách sạn và ở thời điểm, liền đã nhận ra. Những cái kia đi theo quan thuyền tới tuổi trẻ thiếu hiệp cùng giang hồ khách, phần lớn đều đặt chân tại Tây Thành bến sông phụ cận. Những người này ý, có thể Sở Hy Thanh nhai tí đạo ý, thời thời khắc khắc ở vào cực thịnh trạng thái. Võ đạo điểm còn có gần 150 vạn. Tiến vào Hà Châu 3 ngày nay, Sở Hy Thanh mỗi ngày đều thu hoạch hơn 10 vạn võ đạo điểm. Sở Hy Thanh suy đoán này, một là bởi vì thiên cơ võ phổ ngay tại khắp thiên hạ phạm vi nhanh chóng truyền bá, một là bởi vì Phong Đao Vương mệnh dây dưa. Hắn mặc dù chưa đem Vương mệnh đánh lui, có thể chỉ từ hắn phòng ngự lại Vương mệnh 177 lần đánh lén mà lông tóc không tổn hao gì, ngoại giới liền đã công nhận thực lực của hắn, chí ít có thể cùng kinh thành Tam Bả Đao chính diện đối kháng. Sở Hy Thanh ánh mắt lại dừng lại tại Dưỡng Nguyên Công, ngũ trọng bát phẩm thượng, hàng chữ này bên trên. Ngươi nắm giữ Dưỡng Nguyên Công bí dược, có hay không dùng 72 cái võ đạo điểm, đem Dưỡng Nguyên Công để bạt tới lục trọng. Để bạt Dưỡng Nguyên Công cần thiết võ đạo điểm, lại xa xa thấp hơn Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim thân này môn ngoại công. Hệ thống tựa hồ đang khích lệ hắn, dùng võ đạo điểm tăng cao tu vi. Sở Hy Thanh ngưng thần nghĩ nghĩ, vẫn là bỏ đi để bạt này suy nghĩ. Trước mắt hắn thực lực đã đầy đủ ứng phó ngày mai chiến. Dù là Vương Mệnh còn có giữ lại thực lực, Sở Hy Thanh cũng tự tin có thể đem áp chế. Lục giai Thuần Dương, Tứ giai Táng Thiên, Lục giai Quang Âm Thuấn Ảnh chi thân, cùng ngũ trọng Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim thân, có thể để lực lượng của hắn tại trước mắt trên cơ sở gia tăng gần 12 thành, tốc độ chính là có thể gia tăng 7 thành. Huống chi cùng ngay tí cộng sinh, lại hội chế dưỡng nguyên công chiến nhu toan sau, hắn hiện tại chịu tải danh vọng năng lực cực lớn tăng trưởng, lúc này còn xa không tới cực hạn, còn có thể dùng chờ một chút. Lại trước mắt cũng liền chỉ còn chừng 10 ngày tiến độ, dưỡng nguyên công ngũ trọng sau, có thể phục dụng luyện nguyên đan. Mặc dù đan này giá cả đắt đỏ, hiệu quả nhưng cũng thắng qua bồi nguyên đan 10 lần. Đặc biệt là hệ thống đối lục giai thuần dương miêu tả, có một cái rõ rệt biến hóa. Hắn bên trong nhiều một đoạn văn tự, có thể đem tu hành dưỡng nguyên công, vô tướng công cùng hôn nguyên vô tướng công tư chất tăng lên tới thượng đẳng. Tóm lại Sở Hy Thanh vẫn là hy vọng có thể chính mình tu hành, đem tự thân nguyên công võ đạo tăng lên. Tại tu hành phương diện, hắn không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống, nếu không tâm lý không nỡ. Huống chi trong tay hắn còn nắm nuốt một tấm 12 tuổi tần một ca thẻ nhân vật, vô luận gặp được nguy hiểm gì, đều có thể thông dong ứng phó, không cần thiết nóng lòng để bạn. Lúc này Sở Hy Thanh thể nội cảm giác đau càng ngày càng mạnh, có thể hắn mặt cơ cũng vì đó run rẩy. Lục giai thuần dương cùng lục giai quang âm thuấn ảnh chi thân, còn có tứ giai táng thiên, ngay tại cường hóa lấy thân thể của hắn, để Sở Hy Thanh huyết nhục xương cốt đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sở Hy Thanh nhưng vẫn là nỗ lực nhẫn mại lấy, phân ra tâm thần đi soát tân võ đạo bảo khố. Hắn chuẩn bị thừa dịp hôm nay ô hoàng chiếm hữu, vật khí tốt thời điểm lại đem đệ lục giai thần thương thiên phú soát ra đây, hoặc là soát đưa ra nó thất giai thiên phú cũng được. Để Sở Hy Thanh tiếc nuối là, hắn chỉnh soát 500 lần, cũng không thấy lục giai thần thương ảnh tử, đương nhiên cũng không soát ra cái gì thất giai thiên phú. Sở Hy Thanh thở dài trong lòng biết chính mình âu khí đã mất, không thể mạnh bì, ngừng lại. Bất quá hắn cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, lúc này kia chữ vật cột bên trong đã nằm 3 tấm gần mực tí đen thần thông thẻ. Hiện tại liền chờ kế tiền thuê thuyền trở về, đối nàng sử dụng. Sở Hy Thanh rất là chờ mong. Hắn đã vì kế tiền hoa 10 vạn võ đạo điểm, mua 10 cái gần mực tí đen. Cho dù cái này kế tiền thật sự là thâm tàng bất lộ ngũ phẩm cao thủ, cái kia cũng cái kia đem nàng nhuốm đen. Lúc này Sở Hy Thanh không biết là, ngay tại khoảng cách tòa này bờ sông khách sạn không xa một chiếc 3 tầng thuyền tốc độ bên trên, kế tiền đứng trước tại khoang thuyền bên trong, nhìn xem trước người mình, một tên thân mặc áo xanh trung niên nữ tính. Kia là nàng một cái đắc lực thuộc hạ, họ đều tên Hồng Liên, là Thiên Nha Cẩm Y vệ một vị tư lịch cực lao phó thiên hộ. Tây Sơn Đường hai cái thần bí ngũ phẩm, đúng là Xích Long Bán Yêu. Kế tiền trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng ngữ điệu trầm lãnh, Tào Hiên có thể đã tra ra đến tận cùng. Vị kia Tào Thiên Hộ danh xưng là Địa Nha Tinh Anh, nhưng vô năng hướng tới, hiện tại là hỏi gì cũng không biết. Đều Hồng Liên một tiếng mỉm cười, tràn ngập rêu cực ý, cho nên Vạn Hộ đại nhân nói ngươi đã ẩn núp nhập Thiết Kỳ Bang Tây Sơn Đường, vậy liền tiếp tục gần núp xuống dưới. Thiết Kỳ Bang chính là thời trước Sùng Châu thủy sư Doanh Dư Mạch, Thiết Kỳ Bang Tây Sơn Đường chính là cùng Lệ Thái Tử một đảng, Xích Long Bán Yêu, Lịch Thần Kỳ đạt đến Liệt Vương bảo tàng đều có chút cho phép liên lụy, đã là Tú Thủy quận phong bạo ngọn nguồn. Vạn Hộ đại nhân để ngươi cần phải tường tra hắn muốn, vô luận là đầu kia Xích Long, vẫn là kiêm Lịch Thần Kỳ, cũng không thể rơi vào nghịch đảng chi thủ. Còn có cái kia Tây Sơn Đường chủ Sở Hy Thanh, hắn hỏi ngươi là ý kiến gì? Kế tiền một bên nghe, vừa đi đến thuyền cửa sổ trước đó. Nàng chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ thương lãng hạ, xa vào trầm tư. Thẳng đến sau một lát, Kế tiền mới quay đầu lại, liền ta cùng hắn này hơn 20 ngày ở chung đến xem, kẻ này đối Lệ Thái Tử đạt đến Xích Long đều hoàn toàn không biết gì cả, không giống như là nghịch đảng. Bất quá chúng ta muốn tra công khai này ba cột sự tình, biện pháp tốt nhất là để vị này Tây Sơn Đường chủ động phối hợp. Vấn đề là này người tuy lĩnh lấy ta áo gấm bộ bách hộ chức vụ, nhưng bởi vì Tào Hiên nguyên cớ, đối ta Cẩm Y vệ cực kỳ phản cảm. May mắn ở đây người đã đem Cửu Luyện Cực Nguyên Tử Kim thân luyện đến tứ trọng đỉnh phong, đến gần ngũ trọng, chúng ta có thể từ hướng này hạ thủ. Ngay tại lúc này, Kế tiền bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, ánh mắt kinh nghi mắt nhìn một phía. Nàng cảm giác này một cái chớp mắt, tựa hồ có cái gì đối nàng cực kỳ nguy hiểm sự tình ngay tại phát sinh. Bất quá phụ cận đây không có bất luận cái gì người khả nghi. Kế Tiền Tiền cẩn thận cảm ứng một phen, liền lắc đầu, nghĩ ngợi nói chính mình tại sao có thể có dạng này ảo giác. Nàng tiếp tục bàn giao, Sở Hy Thanh thể chất đặc thù, khả năng được đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu tới 7 đến bắt trọng, mới có thể vì ta cầm y vệ sử dụng. Vấn đề là kẻ này đối ngang luyện công thể hứng thú không lớn, lại không có đầy đủ tiền tài đổi lấy thuốc. Cầm y vệ Phó Thiên Hộ đều Hồng Liên đầu tiên là không hiểu, sau đó liền thần sắc thoải mái. Nàng minh bạch Kế Tiền Tiền ý tứ, bọn hắn cầm y vệ phải làm ra an bài, để Sở Hy Thanh hợp tình hợp lý lập xuống công văn, đổi lấy tu hành cựu luyện cực nguyên tử kim thân công thể đến tiếp sau nội dung, lại có thể hợp tình hợp lý theo cầm y vệ, đổi lấy sau khi giảm giá tốc thành luyện thể đang lượng. Này có chút khó khăn, lại không phải không có cách nào làm đến. Chương 303, nhất đao, 1. Chương 228, nhất đao, 1. Sở Hy Thanh ngày kế tiếp theo mộng cảnh bên trong tỉnh lại, hoàn toàn như trước đây tu luyện tới dưỡng nguyên công. May mắn là, căn này khách sạn tại thượng buổi trưa, còn có thể nhìn thấy mặt trời. Dưỡng nguyên công tu luyện cực độ ỷ lại năng sớm. Người tu hành không có dương quang phụ trợ, vẹn vẹn dựa vào tự thân quán tưởng, hiệu quả lại giảm bất ước chừng 2 thành. Sở Hy Thanh hôm nay không có luyện nhiều, qua quyết hoàn thành bài học, liền rửa mặt đi ra khỏi phòng. Tại Sở Hy Thanh xuyên qua hành lang dài dằng dặc, tới đến tòa này khách sạn đại sảnh, chỉ gặp trong này đã ngồi đầy thân phụ đao kiếm giang hồ khách. Bọn hắn đều đồng loạt hướng Sở Hy Thanh nhìn qua, ánh mắt chính là không giống nhau. Có người ngậm lấy hiếu kỳ, bọn hắn thượng hạ dò xét, muốn biết Sở Hy Thanh có tư cách gì dự tính thần tú thập kiệt xuất đao, có người chính là ánh mắt hung ác, tự hận không được đem Sở Hy Thanh ăn sống nuốt tươi. Sở Hy Thanh làm như không thấy, thong dong tự nhiên dạo bước đi xuống thang lầu. Kế Tiền Tiền cũng ngồi tại khách sạn trong hành lang, lang thôn hổ yết ăn bữa sáng. Nàng bữa sáng liền là phổ thông sữa đậu nành, bánh quẩy cùng bánh bao hấp. Kế Tiền Tiền còn chuẩn bị cho Sở Hy Thanh một phần, liền bày ở bát tiên trác đối diện. Đường chủ ngươi nhân lúc còn nóng ăn, ta từ bên ngoài mua về, trong kinh thành bánh quẩy ăn ngon cực kỳ, cùng chúng ta Tú Thủy không giống nhau. Còn có này bánh bao hấp, Tú Thủy ăn không tới. Kế Tiền Tiền một bên hàm hồ nói chuyện, một bên ngưng thần manh mối lấy Sở Hy Thanh. Hôm qua nàng thuê thuyền trở về gặp Sở Hy Thanh thời điểm, phát hiện Sở Hy Thanh một thân khí tức, không biết sao cực độ không cân đối. Nhưng hôm nay nàng gặp lại Sở Hy Thanh, khí thế đó không cân đối cảm giác liền đã biến mất vô tung. Sở Hy Thanh một thân cương lực chân nguyên, lúc này đều hòa hợp như một. Kế Tiền Tiền mắt bên trong hiện ra một vẻ bối rối chi sắc, sau đó hiếu kỳ thăm dò, đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe được đường chủ ngươi đang dên gì, tựa hồ quá thống khổ dáng vẻ, ngươi không sao chứ? Vô sự, ta tốt đây. Sở Hy Thanh tiện tay cầm lấy bánh quẩy, cắn một miệng lớn. Hắn phát hiện này bánh quẩy tư vị cũng liền dạng kia, không hiểu Kế Tiền Tiền là gì như vậy ưa thích. Đến mức Kế Tiền Tiền nhắc tới tiếng dên gì, là hắn đêm qua ở trong giấc ngộng luyện một đêm, hoa chỉnh chỉnh 5 canh giờ, đem tự thân bạo tăng chân nguyên cùng thân thể tố chất hoàn toàn nắm giữ. Nay cường độ cao luyện tập, tại Sở Hy Thanh ngộng tỉnh sau đó liền phản hồi tự thân, để hắn kịch liệt đau nhức không gì sánh được, nhất thời không thể ăn ở lực. Bất quá ở trong đó đến cuối cùng, là không có cách nào cùng Kế Tiền Tiền đạo minh. Sở Hy Thanh lại uống một ngụm sữa đậu nành. Hắn cẩn thận nháy một chút miệng, xác định sữa đậu nành cùng bánh quẩy không độc, liền 2-3 ngụm cầm sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch, sau đó ngậm một cái bánh quẩy đi ra ngoài. Đi. Chấm thêm lời nói liền được thất ước, ngươi nhìn xem những người này, đều đã đợi không kịp. Lúc này khách sạn ngoài cửa cũng chặn lại quá nhiều người. Bất quá khi Sở Hy Thanh đi ra ngoài, phía ngoài những cái kia giang hồ khách đều tự phát hướng hai bên để đạp đường. Sở Hy Thanh âm thầm cảm khái, này kinh thành chẳng những võ đức dồi dào, còn không khí đánh bạc hưng thịnh. Hắn xem xét những người này đầy áp chờ mong, lại ngậm lấy mây phần thấp phẩm thân sắc, liền biết trong bọn họ tuyệt đại đa số là bên dưới tiền đặt cược. Còn có người nhưng là chuẩn bị đặt cược, tới trước khách sạn nhìn hắn Sở Hy Thanh hào hạng. Sở Hy Thanh vừa ăn bánh quẩy, vừa nói chuyện, nói đến trong kinh thành đồ ăn, ta nghe nói nổi danh nhất vẫn là trên trời yến thịt lừa hỏa thiêu cùng thịt lừa canh. Người ta nếu nhập kinh, liền không thể không no đầy có lộc ăn, Tiền Tiền ngươi nghỉ sau đi mua bên trên 2 nồi thịt lừa canh, chúng ta trên đường ăn. Võ tu ăn cơm, đương nhiên không thể dùng bát tới tính toán, mà là dùng nồi. Trên trời yến. Trên trời yến tại thành Đông Đông đóng cầu đá lớn, ngăn cách hơn mấy chục dặm đâu, chỉ sợ không đuổi kịp thuyền. Kế Tiền Tiền lời vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác không đúng. Chính mình một cái theo Tú Thủy quận tới thôn quê thợ săn, làm sao đối kinh thành quen thuộc như vậy. Nàng vội vàng bổ cứu nói, ta tối hôm qua nghe qua kinh thành có cái gì quả vặt, trên trời yến thịt lừa canh sát thực rất nổi danh, danh xưng trên trời thịt rồng, địa hạ thịt lừa. Có thể chỗ kia thật là quá xa, ta lại không biết đường đi. Phải không đường chủ tại kinh sư ở lâu bên trên 1-2 ngày, chúng ta cầm nhìn qua An Thành nổi danh quả vật đều ăn khắp cả. Kế Tiền Tiền tâm lý âm thầm tự trách. Thường ngày nàng tuyệt sẽ không ra dạng này chỗ hở, bất quá vừa rồi đối diện Sở Hy Thanh thời điểm. Trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, hoàn toàn không có sinh ra phòng bị, theo bản năng liền thoát ra. May mắn tại Sở Hy Thanh giống như không để ý, hắn điểm gật đầu, liền tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này Sở Hy Thanh, nhìn không có gì khác thường, con người bên trong nhưng lóe lên một vệt kỳ lạ trạch. Cái này Kế Tiền Tiền tựa hồ đen một điểm, lại không có tối đen. Sở Hy Thanh âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì, tu vi gì, liền 10 cái gần mực thì đen thần thông thẻ đều không giải quyết được. 10 vạn võ đạo điểm, đều nhanh đủ hắn mua một tấm thiết cùng nhân mô bản thẻ. Sở Hy Thanh mặt bên trên nhưng bất động thanh sắc, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này hai bên đường giang hồ khách đã càng ngày càng nhiều, thanh âm của bọn hắn ầm ĩ, có người đang nghị luận, có người đang lớn tiếng quát mắng. Nghe kỹ cho ta, Đông Châu tới tạp chủng, này kinh sư dưới chân cũng không phải ngươi có thể cản rỡ địa phương. Cái gì đó, thế mà cũng xứng dự tính thần tú thập kiệt xuất đao. Phong Đao Vương Mệnh cùng Thần Yến Đao Lý Tú Trường là nhân vật bậc nào, há lại là ngươi có thể thắng được. Ta khuyên ngươi sớm một chút chạy trở về nhà bú sữa mẹ. Ha ha, ngươi không phải quét ngang chúng ta Đình Châu, rất đắc ý phải không? Nhập kinh sư, ngươi chẳng phải là cái gì? Bất quá cũng có người đang cho hắn hùng tráng uy cổ vũ sĩ khí. Tiểu tử ta xem trọng ngươi. ai nói Đông Châu liền không thể ra một cái siêu thiên tiêu? Thêm chút sức. Lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp 200 lượng, thiên cơ các cho rằng đường đường thần tú thập kiệt xuất, sao lại thua cấp kinh thành kia tam bà đao? Ta đỉnh ngươi, đã sớm nhìn kinh thành những này bản địa võ tu không vừa mắt, xem thường thiên hạ anh hùng. Sở Hy Thanh đều nghe như không nghe thấy, làm như không thấy, cũng không lo lắng an toàn của mình. Lúc này hắn hai bên đều đứng đấy 20 mấy cái tu vi cao thâm giang hồ khách, bọn hắn mặc khác nhau, lại đều thần sắc để phòng chú ý đám người chung quanh. Đêm qua Ngô Mị Nương cùng Hồ Khản Hồ Lai huynh đệ từng đề cập Sở Hy Thanh tiến vào Hà Châu thời điểm, trong kinh thành mỗi cái lớn đổ quán cùng tây bến sông mấy vị lôi chủ liền đã riêng phần mình phái ra cao thủ hộ vệ an toàn của hắn, bảo đảm trận này mấy vạn võ tu tham dự đổ bản có thể thuận lợi tiến hành. Cho nên Sở Hy Thanh đêm qua ngủ được ngoài định mức chân thật, chí ít tại hôm nay ước chiến kết thúc phía trước, hắn không cần lo lắng an toàn của mình. Tại Sở Hy Thanh tới đến tây bến sông Lôi Đài thành thị đường phố, liền trông thấy phía trước đầu đường đứng đấy một vị ngũ quan thanh tú thiếu niên áo trắng. Đó chính là Phong Đao Vương Mệnh, hắn giơ lên khóe môi, tiếu dung kinh thiêu, ta giờ dần muốn khắc liền ở chỗ này chờ, Sở huynh để ta tốt chờ mong. Vừa rồi kém chút liền nhịn không được, muốn xông vào khách sạn ngươi ở, sớm một chút nhìn thấy Sở huynh đao đạo toàn diện mạo. Giờ mau bốn khắc, cũng chính là 4 giờ sáng dáng vẻ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đối diện này ra hỏa, lại này đầu phố đợi hắn 3 giờ. Hắn khóe môi nhỏ bé đánh, các hạ không hổ Phong Đao danh xưng, Sở mỗ bội phục. Cái này Phong Đao Vương Mệnh, thật là mang theo vài phần điên lực. Lúc này hắn thị giác ánh mắt xéo qua, chú ý tới Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyển, liền đứng ở bên cạnh một tòa tiểu lâu tầng cao nhất, cư cao lâm hạ túi xuống ngắm nhìn bọn hắn. Chương 304, Nhất Đao 2. Chương 228, Nhất Đao 2. Cách đó không xa còn có Hồ Khản Hồ Lai hai huynh đệ đang theo hắn vây tay. Sở Hy Thanh hướng lấy ba người hơi gật đầu ra hiệu, lại đem ánh mắt hướng những phương hướng khác quét trông đi qua. Vương huynh đã như vậy không kịp chờ đợi, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm sao? Người ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho đại gia đợi lâu. Sở Hy Thanh tầm mắt cuối cùng khóa lại cách đó không xa, một tòa treo đông chữ cờ xí cao lớn bệ đá. Hắn hướng lấy phía trên đứng thẳng một vị áo bào xanh trung niên nói, "Vạn bối Sở Hy Thanh, có thể hay không mượn các ngươi trời đông lại lôi đài dùng một chút, để ta cùng vị này Phong Đao luận bàn một hồi. Trời đông sẽ là Hà Lạc kéo một cái, thế lực tuột cùng cường đại giang hồ thế lực chí nhất. Còn có chủ vương ngày đông danh xưng Đông Thiên Vương, thân liệt thiên bảng, là thiên hạ ít ỏi hắc đạo cự phách. Vị này có thể tại dưới chân tiên tử danh xưng Thiên Vương, lại có thể sừng sững mấy chục năm không đổ, liền có biết hắn người là dạng gì vai trò. Bất quá Sở Hy Thanh muốn mượn dùng tòa này bệ đá, chỉ là coi trọng tòa này bệ đá đầy đủ cao, xung quanh có rất nhiều lâu vũ vần quanh, bố cục phảng phất như là phía tây đấu trường. Bọn hắn ở chỗ này giao thủ, có thể để càng nhiều người trông thấy." Trên đài vị kia chắp tay sau lưng áo bào xanh trung niên có chút ngoài ý muốn. Hắn sau đó đuôi lông mày dương lên, bật cười lớn, "Có gì không thể? Hai vị mời lên đài An Ngụy Mỗ hôm nay liền phá lệ cấp các ngươi chủ trì trọng tài, làm chứng." Đổi tại trước kia, vị này áo bào xanh trung niên đối 7-8 phẩm võ tu ở giữa tranh đấu để không nổi mảy may hứng thú. Bất quá dưới đài hai người này, đều là siêu thiên tiêu cấp độ thiên tư, tương lai chỉ cần không chết, chí ít đều là địa bảng tiền đồ. Lại gần đây Sở Hy Thanh một đường vào kinh, quét ngang bốn châu hết thảy thiếu niên anh kiệt, ở kinh thành nhấc lên vâng đại thanh thế. Cho dù hắn dạng này bình thường cao cao tại thượng nhân vật, cũng có nghe nói qua bởi vì thần tú thập kiệt xuất đao bảng danh sách mà nhấc lên trận này phân tranh. Áo bào xanh trung niên khó được tới mấy phần hào hứng, muốn nhìn một chút cái này Đông Châu tới tiểu bối, là có hay không có thể chịu ép chế kinh sư này ba cái trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất thiếu niên đao khách. Vương Mệnh nghe vậy nhất thiếu, vậy thì tốt quá. Không nghĩ tới chúng ta còn có vận khí này, có thể được trời đông lại Ngụy lâu chủ tự mình giám chiến. Trời đông lại dưới trướng có 72 vị lâu chủ, đều là tu vi tứ ngũ phẩm cao nhân. Mà trên đài vị này, chính là trời đông lại lầu thứ 7 lâu chủ Ngụy Phi Long. Tại trời đông biết, lâu chủ bài vị càng cao, nó thế lực liền càng mạnh càng lớn. Vương Mệnh nói xong thời khắc, thân hình liền đã nhẹ nhàng phi không mà lên, đáp xuống trên lôi đài. Sở Hy Thanh gần như cùng một thời gian nhảy vọt lên trời, phi thân đến tòa này cao tới 3 trượng, hẹn 5 mẫu rộng thủng tình bệ đá. Hai người thân pháp, một cái hư huyễn phiêu miểu, làm cho người ta cảm thấy hư vô không thật cảm giác, một cái truy vân cả nguyệt, nhẹ nhàng mau lẹ. Bất quá hai người cơ hồ là cùng một thời gian đáp xuống trên bệ đá, phổ thông người nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì khác biệt. Vương Mệnh khỏe môi nhưng hiu hiu dương lên. Đối diện này ra hỏa thân pháp, tựa hồ có chút tiến bộ. Hắn càng ngày càng chờ mong, hai người rút đao thời khắc. Lúc này dưới bệ đá, lại là một mảnh ầm ĩ tiếng oanh minh. Gần như tất cả mọi người nhấc lên tinh thần, thần sắc hưng phấn chuyên chú nhìn xem trên đài. Còn có quá nhiều người tràn vào phụ cận quán rượu, muốn chiếm trước chỗ cao, dùng tốt nhất góc độ quan sát trận chiến này. Hồ Khản Hồ Lai hai người vị trí, vừa vặn có thể đem trời đông lại tòa kia bệ đá nhìn một cái không sót gì, không có cần chuyển đổi phương vị. Hồ Lai tâm tình thấp vọng, khẩn trương bắt được trước người lan can. "Huynh trưởng, ngươi nói Sở sư huynh hắn có thể có mấy phần thắng?" "Ta đây nói thế nào sạch. Sở sư huynh thực lực, hiện tại liền là cái bí ẩn. Vương Mệnh cũng kém không nhiều, chúng ta thiên cơ lâu xuất sắc nhất mấy cái thần nhãn, trước mắt cũng nhìn không thấu hắn thân ôm huyết mạch thiên phú. Giữa bọn họ thắng bại, cho dù chúng ta Đông Phường phường chủ, cũng rất khó phán đoán." Hồ Khản lắc đầu, bất quá nghe Sở sư huynh hôn qua ngôn tử, hẳn là có mấy phần chắc chắn. Lúc này Hồ Khản thần sắc hơi động, nhìn về phía đối diện một gian tiểu lâu tầng cao nhất, một nhóm mặc quan bảo văn sĩ. Này nhóm văn sĩ giống như đem tòa tiểu lâu này tầng cao nhất đều túi xuống dưới. Tầng này chỉ có 20-30 cái quan văn dựa vào lan can mà lập, không giống cái khác 20 mấy nhà quán rượu tầng cao nhất chật chội như vậy. Là luận võ lâu người. Hồ Khản mặt mày dương lên, tới người thật nhiều, thần cơ học sĩ đều tới 3 vị. Giống như thần cơ học sĩ bực này quan giai tứ phẩm đại nhân vật, bình thường sẽ không chú ý đê phẩm võ tu ở giữa tranh đấu. Hồ Lai bật cười lớn, bọn hắn không thể không tới, lần này Sở sư huynh thua còn tốt, nhưng nếu như hắn thắng, luận võ lâu liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Lúc này ngay tại cách bọn họ hai trượng chi địa một gian phòng khách, Thiết Tu La Tư Hoàng Tuyền nhíu nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng một vị thiếu niên. Này người mặc một thân cẩm bào, eo đeo lấy một bả trực đao, dáng người cao, môi hồng răng trắng, ngũ quan tuấn dật. Đây chính là Thần Yến Đao Lý Tú Trường. Lý huynh. Tư Hoàng Tuyền trở lại thân, xin hỏi Lý huynh có gì muốn làm? Lý Tú Trường ánh mắt chính là lướt qua Tư Hoàng Tuyền, nhìn ngoài cửa sổ tòa kia đại thạch đài, ta nhận được tin tức, Sở Hy Thanh đã định bên dưới trở về Đông Châu đội thuyền, ngay tại hôm nay thần thì mạt khởi hành. Tư Hoàng Tuyền đồng tử khẽ nhếch, bản năng nắm chặt rồi chính mình lên ương đao. Hắn đối Sở Hy Thanh cảm ơn về cảm ơn. Bất quá này một cái chớp mắt, Tư Hoàng Tuyền vẫn là không tự kiềm hãm được sinh ra mãnh liệt chiến ý. Tại Sở Hy Thanh mắt bên trong, đao pháp của mình, vậy mà như thế không đáng giá nhắc tới. Sở Hy Thanh cho rằng tại trong vòng một canh giờ, liền có thể đem ba người bọn họ giải quyết. Cho nên ta nghĩ thỉnh Tư Minh đem thứ hai chiến nhường cho ta. Nếu như vương mệnh vua, trước hết để cho ta tới. Lý Tú Trường hít mắt, trong mắt hiện ra trào phúng chi ý. Lý Mộ Bình sinh chưa hề bị người như vậy coi thường, ta rất muốn biết rõ, hắn dựa vào cái gì dám như thế tự tin. Lúc này ở trên lôi đài, Sở Hy Thanh cùng Phong Đao Vương Mệnh đã cách nhau một trượng đứng vững. Trời đông lại Ngụy Phi Long theo tay áo bên trong lấy ra một cái đồng tiền. Hắn ngữ điệu nhạt nhẽo, nhưng ngậm lấy không dung làm trái uy nghiêm, theo lý là nên để các ngươi thẻ cái sinh tử khế, bất quá hai người các ngươi đều là tính nôn nóng, này sinh tử khế không thẻ cũng được. Bất quá lôi đài quy củ các ngươi đều hiểu, ai dám phạm quy, trời đông sẽ đem đối các ngươi truy sát đến cùng. Các ngươi sẽ biết thiên hạ này tuy lớn, cũng không có ngươi cùng đất dung thân. Ngụy Phi Long sau đó lại tung tung trong tay đồng tiền, chú ý, đồng tiền rơi xuống đất, liền có thể xuất thủ. Cong. Theo Ngụy Phi Long dùng ngón cái vẩy một cái, kia đồng tiền tức thời bay lên cao cao, đến 20 trượng chỗ chậm rãi hạ xuống. Vương Mệnh toàn thân hưu hưu run rẩy, hai mắt bởi vì cực độ hưng phấn nguyên cớ, lộ ra một vẻ tinh mang, mặt bên trên cũng nổi lên không bình thường đỏ ửng. Hắn nắm bên hung đao, toàn bộ tinh thần cảm giác Sở Hy Thanh, còn có kia đồng tiền hạ xuống quy tích. Ngươi bạch mã phi mã, thực vô cùng lợi hại. Trên thuyền thời điểm, ngươi hơn phân nửa còn không có xuất toàn lực, cho nên cho dù là ta, cũng không dám nói 12 chiêu thắng ngươi. Bất quá ngươi cũng duy nhất có 12 chiêu, để ta xem một chút ta, ngươi này 12 đao phong mang. Hắn phán đoán Sở Hy Thanh chỉ có thể chém ra 12 đao bạch mã phi mã. Này 12 chiêu phía trong Sở Hy Thanh là đứng đầu sắc bén, cường đại nhất, đáng sợ nhất, cũng để cho người kinh diễm. Tại Vương Mệnh trước mắt, Sở Hy Thanh tựa như là một đóa sắp tỏa ra hoa tươi, đang muốn đưa nó đứng đầu mỹ lệ tư thái, hiện ra tại trước mắt của hắn. Nhanh lên bắt đầu a. Vì sao đồng tiền này còn chưa rơi xuống đất? Sở Hy Thanh cũng tay đè lấy đao, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nghĩ đến trên trời yến thịt lửa hỏa thiêu cùng thịt lửa canh, tâm lý phát sinh thèm muốn. Nguyên chủ tựa hồ rất ưa thích hai thứ này đồ ăn, để hắn vừa nghĩ tới trong trí nhớ thịt lửa canh liền chảy nước miếng. Cái này thế giới thịt lửa, tư vị cùng khác một cái thế giới thịt lửa cũng không giống nhau. Có phải hay không cái kia chỉ hoán nửa mặt trời? Qua bên kia giải thèm một chút. Bất quá khi đồng tiền rơi vào cách mặt đất không tới một trượng, Sở Hy Thanh vẫn là thu hồi tạp niệm, toàn bộ tinh thần rót vào trong đối thủ. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý này dùng tại bất cứ lúc nào đều sẽ không sai. Lúc này toàn bộ bệ đá xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở, nhìn chằm chằm trên đài hai người. Phong Đao Vương Mệnh xuất đạo đến nay tiến bộ thần tốc, cùng tuổi đối thủ rất ít có thể tại dưới đao của hắn chống nổi ba chiêu. Ước chừng nửa năm trước, người này cùng trước mắt thân liệt thần tú thập kiệt xuất đao thứ 9 chỗ vị kia một trận chiến, trèo chống trăm chiêu mà bất bại, từ đây danh chấn kinh thành Hà Lạc. Sở Hy Thanh cũng không phải kẻ yếu. Này nhân hảo xương Sở nhất đao, quét ngang bốn châu thiếu niên đao khách lúc, cho tới bây giờ đều là nhất đao giải quyết. Mà lúc này trên phố công luận, cũng cho rằng hai người thắng bại, lại ở trong vòng 10 chiêu. Muốn sao Sở Hy Thanh tại 10 chiêu bên trong, đem Phong Đao Vương Mệnh đánh bại, hoặc là Vương Mệnh chống nổi 10 chiêu, chống đến Sở Hy Thanh chân nguyên hao hết, tại trước mặt mọi người, đem kéo xuống thần tú thập kiệt xuất. Liền không biết hôm nay sẽ là tình huống như thế nào, ai thắng ai thua. Chương 305, nhất đao, 3. Chương 228, nhất đao, 3. Đinh. Ken. Theo kia đồng tiền rơi xuống đất, phát ra tiếng len ken vang dội. Hai người đồng thời rút đao, có thể trên bệ đá hàn quang chớp động, cương lực khuấy động. Phong Đao Vương Mệnh thân hình như ảnh giống như huyễn chớp động, đi tới Sở Hy Thanh tay trái bên cạnh. Theo hắn đối Sở Hy Thanh 177 lần giao thủ đến xem, đây là Sở Hy Thanh lực lượng cùng đao nhanh yếu nhất vị trí, cũng là dễ dàng nhất phòng ngự bạch mã phi mã phương vị. Ngay tại này một cái chớp mắt, Vương Mệnh đồng tử khẽ nhếch, mắt hiện ra không thể tưởng tượng thần sắc. Một đạo màu trắng hồ quang, ngay tại trong mắt của hắn càng thả càng lớn. Kia là Sở Hy Thanh tốn phong chấn lôi đao, đao nhanh cũng đã đi đến Vương Mệnh thị giác cực hạn. Tại Vương Mệnh kịp phản ứng thời điểm, Sở Hy Thanh tốn phong chấn lôi đao đã đính trụ Vương Mệnh huyết hầu. Đao phong phá Vương Mệnh cổ áo, tại nơi cổ họng chạm một tia tơ máu. Vương Mệnh không thể không dừng lại thân ảnh, dùng vô pháp tin ánh mắt nhìn xem Sở Hy Thanh. Gia hỏa này đao nhanh, sao có thể nhanh như vậy? Lúc này toàn bộ dưới lôi đài cũng truyền ra một hồi ầm vang vang vọng. Tất cả mọi người là đồng dạng biểu lộ. Đường đường Phong Đao Vương Mệnh, kinh sư phạm vi bên trong trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất ba cái thiếu niên đao khách, lại giao thủ trong nháy mắt, liền bị Sở Hy Thanh nhất đao chỉ vào yết hầu. Đây là gì đó đùa giỡn? Hay là bọn hắn đang nằm mơ? Mà mẹ nó. Đứng tại quán rượu tầng cao nhất cửa sổ cột phía trước Hồ Khản không khỏi phát nổ một tiếng nói tục, ánh mắt của hắn không gì sánh được kinh diễm, Sở sư huynh đao pháp, vậy mà đến cấp độ này rồi. Đánh bại Vương Mệnh, chỉ dùng nhất đao. Hồ Lai đồng tử cũng hiu hiu co vào. Hắn hung hăng vô cửa sổ cột, phát tiết lấy trong lòng mình khoái động tâm tình, chắc không được Sở sư huynh muốn hẹn Tư Hoàng Tuyển cùng Lý Tú Trường, thời gian cũng định tại giờ thịnh. Hồ Lai càng mừng rỡ hơn là, huynh đệ bọn họ áp 12,200 trên người Sở Hy Thanh. 9,000 lượng là trước kia còn lại, 3,000 lượng nhưng là Sở Hy Thanh hôm qua cùng bọn hắn lúc chia tay, nhét vào bọn hắn trong tay áo. hai người được ăn cả ngã về không, toàn áp tại Sở Hy Thanh trên thân, lại áp một bồi ba tốc thắng. Đây mới thực là thần tú thập kiệt xuất. Sở sư minh thế nhưng là thấp vương mệnh nhất giai. Hắn như không thể dự tính thần tú thập kiệt xuất, thế gian này còn có người nào xứng với thần tú thập kiệt xuất đao 10 chỗ chi danh. Hồ Khản đã hưng phấn đến nói năng lộn xộn, lông mày chữ bắt mặt mày hớn hở. Hắn sau đó giọng nói dừng lại, nhìn về phía đối diện, ngươi nhìn luận võ lâu những cái kia người. Hồ Lai không dùng Hồ Khản nhắc nhở, liền đã chú ý tới luận võ lâu vẻ mặt của mọi người. Kia ba vị thần cơ học sĩ mặt bên trên, sắc mặt đều rất nặng nề. Hồ Lai không khỏi nở nụ cười, mấy vị này chắc hẳn quá đau đầu, này danh dự một khi hao tổn, liền được hoa 10 lần công phu đem vãn hồi. Bất quá trên lôi đài vương mệnh, lại không có bất luận cái gì vẻ bề bài. Hắn ngẩn ra một chút, mắt bên trong liền dâng lên kinh ngạc chi ý, còn có một vẻ vui mừng. Ngươi bây giờ đau, so trên thuyền nhanh hơn rất nhiều, ta còn tưởng rằng ta đã nhìn thấu ngươi. Sở Hy Thanh mặt không biểu tình, ngươi đều chưa hề nhìn thấy qua ta mạnh nhất đao, nhanh nhất đao, lại nói gì nhìn thấu. Ngay tại Sở Hy Thanh lúc nói chuyện, hắn đao phía trước chỉ vào vương mệnh, nhưng cả người hóa thành một cỗ hơi khói, tiêu tán ở không. Sở Hy Thanh thấy thế không thèm để ý chút nào, hắn cầm đao định lập nguyên địa, một tiếng mỉm cười. Ta không biết ngươi hư vô chi lực, đến cùng là công pháp gì, là gì đó huyết mạch thiên phú. Bất quá ngươi kia 177 lần đánh lén, lại làm cho ta nhớ kỹ ngươi khí tức, ngươi chân nguyên đặc thủ. Cực chiêu phong chi ngân. Sở Hy Thanh đao quang huy động, như ảnh giống như huyễn. Đao của hắn giống như luồng gió mát thổi qua, những nơi đi qua không dấu không vết, duy chỉ có tại sau lưng sự chạm ra một đầu vết máu, lưu lại phong chi di thì vết. Lúc này Sở Hy Thanh đao cũng lần nữa định trụ, chỉ vào hậu phương phong đao vương mệnh kết hậu, vẫn không nhúc nhích. Vương mệnh liền đứng tại Sở Hy Thanh hậu phương bảy thước chỗ, đao trong tay của hắn mới vung ra một nửa, liền không thể không chặn lại. Hắn cúi đầu nhìn lấy trước mắt này bả tốn phong chấn lôi đao, mặt bên trên lần nữa hiện ra vẻ kinh dị. Người cái tên này, Vương mệnh thân ảnh lần nữa hóa thành hơi khói. Bất quá hắn lần nữa hiện thân, liền gặp kia quen thuộc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đao quang lần nữa chém tới. Lần này lại không có đính trụ cổ họng của hắn, mà là nhất đao lột hắn tóc. Tức thời vô số tóc xanh đón gió bay là tả, mà sau đó lại có một đạo sắc bén hướng tới, nhanh như thiểm điện đao phong quét ngang mà tới. Sở Hy Thanh lại đã đưa trong tay tốn phong chấn lôi đao, một phân thành hai. Nhất đao chạm đầu hắn phát, nhất đao chạm hắn liệt hầu. Vương mệnh toàn thân hàn khí đại mạo, cả người như cựu quang như thiểm điện lui về sau ra vài thước. Hắn mò lấy mình đã hết ra đầu, vạn phần kinh ngạc nhìn xem Sở Hy Thanh, ngươi đây là tại trả thù. Đối diện này ra hỏa, vậy mà cạo sạch hắn tóc. Sở Hy Thanh nghe vậy nhưng từ chối cho ý kiến, ngươi cứ nói đi. Này gọi lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Này ra hỏa liên tục đánh lén hắn 177 lần, coi hắn là không còn cách nào khác. Vương mệnh sắc mặt tức khắc đen lại. Hắn đối với mình này đầu 3000 tóc xanh vẫn là quá xem trọng, nếu không không lại siêng năng để cầu, muốn chém đứt Sở Hy Thanh tóc. Bởi vì cái gọi là kỳ sở bất dụng, thêm thi tại người. Mà liên tại vẹn vẹn một cái hô hấp sau đó, vương mệnh toàn thân trên dưới đều đã tuôn ra một tầng màu đen nồng vụ. Sở Hy Thanh cũng đồng tử ngưng lại. Hắn thái thượng thông thần, đã cảm giác được một chút nguy hiểm khí tức, cảm giác tựa như là đối diện một đầu sắp thức tỉnh manh thú. Trong lòng hắn nhưng không có ba động, hai tay cầm đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá bên cạnh dám chiến trời đông lại Ngụy Phi Long, nhưng một tiếng hừ nhẹ, ngữ điệu đóng băng, ngươi đã thua, xuống dưới. Phong đao vương mệnh khí tức tức khắc cứng lại. Hắn cau mày suy ngẫm, sau đó bật cười lớn, thu hồi thân bên trên hắc vụ, đúng là ta thua. Vương mệnh trong lòng biết mới vừa Ngụy Phi Long không có mở miệng can thiệp, là bởi vì hắn còn có hư vô pháp trốn tránh Sở Hy Thanh chí mạng đao phong. Nhưng mới rồi Sở Hy Thanh nhất đao chặt đứt đầu hắn phát thời điểm, sơ sơ thấp một tấc, liền có thể đem đầu hắn xương gọt sạch. Húng chi tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng vô vị, hắn Vương mệnh cố nhiên còn có huyết mạch thiên phú không có thi triển, chưa từng buộc phát ra toàn bộ chiến lực. Nhưng đối diện Sở Hy Thanh, lại làm sao dùng tới hết thể khí lực? Tại trong tình báo, vị này chính là có huyết mạch tán thiên, càng thụ thương, càng cường đại. Hắn bị kích phát đến cực hạn nhai tí đao ý, cũng đến nay cũng không có đụng tới. Hai tay của hắn ôm quyền, hiện lộ ra ý bất cần đời, Sở huynh đao thật là nhanh, tại 7-8 phẩm trong đó là ta ý thấy, Vương mệnh bội phục. Đã nhường. Sở Hy Thanh cũng thu đao vào vỏ, bất quá Vương huynh như còn dám như lúc trước mấy ngày dạng kia, đối ta dây dưa không nghỉ, ta nhất định sẽ chém xuống ngươi đầu nhắm rượu. Sở Mô đã nói trước, chớ bảo ta không nói trước. Vương mệnh khỏe môi không khỏi có chút co lại. Hắn xác thực có tính toán như vậy, đi theo Sở Hy Thanh thuyền, mãi cho đến chiến thắng hắn đến. Lúc này Sở Hy Thanh đã quay đầu, nhìn về phía hậu phương tòa kia quán rượu, Hoàng Tuyền, xuống tới cùng ta tranh tài một hồi, để ta xem một chút Lâm Hải sau khi chia tay, đao pháp của ngươi tiến bộ bấy nhiêu. Nếu như là tại hôm nay phía trước, Sở Hy Thanh dám nói thế với, dưới đài quan chiến người nhất định cho là hắn cuồng vọng. Có thể lúc này, tất cả mọi người là yên lặng vô thanh. Bất quá từ trên lầu nhảy xuống, lại là Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng. Chương 306, không dùng liền quá thời hạn, 1. Chương 229, không dùng liền quá thời hạn, 1. Thần Yến Đao Lý Tú Trưởng lăng không đáp xuống Sở Hy Thanh đối diện, ánh mắt của hắn lạnh lùng, sắc mặt thanh trầm giọng nói, ta cùng Tư Hoàng Tuyền nói, trận này, trước để ta tới. Ngươi nói là, bất quá ta không có đồng ý. Tư Hoàng Tuyền cũng sau đó theo cửa sổ cột phía trong nhảy xuống, đáp xuống trên bệ đá. Tay hắn án lấy đao, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Lý Tú Trưởng, Lý Tú Trưởng, hôm qua ta cùng Sở huynh ước hẹn tại trước, ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Lý Tú Trường nghe vậy bình tĩnh ổn quyền, thỉnh Tư huynh rộng lòng tha thứ. Tư huynh cùng vị này Sở thiếu hiệp là chi giao, các ngươi muốn giao thủ luận bàn, lúc nào đều có thể. Lý Mỗ nhưng khó được có cơ hội như vậy, cùng thần tú thập kiệt xuất đao thứ 10 chỗ giao thủ. Hắn nhìn xem Sở Hy Thanh, hẹp dài như lá liêu mắt khẽ híp một cái, lộ ra như lưỡi dao hàn mang, ta không muốn chờ đến đây nhân khí suy lực yếu lúc, lại cùng hắn luận bàn đọ sức, tốt như vậy vô vị. Lúc này Sở Hy Thanh trạng thái chính vào đỉnh phong, phong mang tất lộ, khí huyết cực thịnh. chỉ có đánh bại dưới trạng thái toàn thịnh Sở Hy Thanh mới có ý tứ. Đợi đến Sở Hy Thanh cùng Tư Hoàng Tuyền đấu qua một hồi, liền không biết là cái gì tình huống. Sở Hy Thanh khả năng bại vào Tư Hoàng Tuyền đao bên dưới, cũng có thể khí huyết suy sụp, cũng có thể tại hai người giao thủ quá trình bên trong, Lý Tú Trường được nhìn thấu người này đạo pháp, khi đó liền vô vị, cảm giác tựa như là lấy người khác còn lại đồ ăn, một điểm tư vị cũng không có. Tư Hoàng Tuyền không khỏi nhíu mày, đang lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, Sở Hy Thanh nhưng nhịn không được cười lên, nếu bị Lý huynh này khăng khăng muốn cùng ta chiến trận thứ hai, Tư huynh liền để cấp hắn a. Tư huynh nhưng tại bên cạnh chờ một lát, một trận chiến này hẳn là phế không mất bao nhiêu thời gian. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy sững sờ, ngưng thần nhìn xem Sở Hy Thanh. Hắn ý nghĩ đầu tiên là Sở Hy Thanh cuồng vọng, quá tự đại. Tư Hoàng Tuyền lập tức liền nghĩ đến, Sở Hy Thanh định tại thần thì mà xuất phát đội thuyền, còn có mới vừa hắn một đao đè vào Vương Mệnh Yết Hầu cảnh tượng. Hắn sơ sơ suy ngẫm, liền lui ra phía sau mấy bước, đứng ở lôi đài ranh giới. Mà lúc này ngoài lôi đài rất nhiều trên tiểu lâu đám người đều là xôn xao vang vọng. Này Đông Châu cầu tại thật cuồng vọng, quả thực làm cản. Kẻ này đao pháp không tệ, liền là quá tự phụ. Thần Yến Đao Lý Tú Trường cùng Phong Đao Vương Mệnh hoàn toàn khác biệt. Vương Mệnh dùng đao cùng thân pháp đều quỷ dị không gì sánh được, khó mà nắm lấy, bạo phát lực đặc biệt là cường đại. Nhưng muốn nói đến đao nhanh, lực lượng cùng đao pháp, ba người này vẫn là dùng Lý Tú Trường cầm đầu. Hắn đao đường đường chính chính, không thể phá vỡ. Hai tháng phía trước, Lý Tú Trường đã từng dùng yến rơi một thức, một đao chém giết qua ngoài ba trượng vút không mà qua thất phẩm thần huyết yến, cho nên danh xưng thần yến đao. Đao của hắn nhanh cực nhanh, còn cao hơn Vương Mệnh một đường. Cái này Sở Hy Thanh muốn tốc thắng hắn, tuyệt đối không thể. Nhìn xem a, này ra hỏa tự cao tự đại, nhất định phải chịu đau khổ không thể. Trên đài thần yến đao Lý Tú Trường nhưng là không những không giận mà còn cười, ngữ hàm thâm ý, nghe nói Sở huynh đã định tuyển, thần thì mặt liền muốn xuất phát. Người đối với mình võ đạo, thật sự là tự tin tới cực điểm. Hắn nói xong này câu, dưới đài lại là một hồi ồn ào. Những tiểu lâu kia bên trong tiếng nghị luận hội tụ vào một chỗ, giống như lôi chấn. Quá nhiều người đều là lần đầu biết được Sở Hy Thanh định tuyển một sự tình. Sở Hy Thanh định vào thần thì mặt xuất phát, cũng liền nói vị này lại dự định tại trong vòng một canh giờ, liền giải quyết kinh thành ba vị này siêu thiên tiêu cấp thiếu niên đao khách. Trong bọn họ quá nhiều người, lúc trước liền cảm giác Sở Hy Thanh cản rỡ, hiện tại liền càng là khiếp sợ không thôi. Ta sắp thực túi thuyền. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, thần sắc thản nhiên, bất quá thuyền xuất phát thời gian kỳ thật không có định chết, Sở Mỗ khởi hành kỳ hạn có thể hay không trì hoãn, liền được nhìn Lý huynh đao của ngươi, đến dạng gì tiêu chuẩn. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lý Tú Trường võ đạo. Bất quá những cái kia đổ quán đưa tới đủ loại tin tức tình báo, nhưng tưởng chuẩn bị hướng tới. Nếu như nói Vương Mệnh mạnh chỗ là tại bạo phát lực, như vậy Lý Tú Trường mạnh chỗ liền là tức chiến lực. Vương Mệnh giống như là một tòa núi thấp, nhưng nếu như ngươi tới gần, muốn lật qua đi, lại phát hiện này núi thấp càng ngày càng cao. Lý Tú Trường nhưng từ đầu đến cuối liền là một tòa núi cao, kiên cố vô cùng, thẳng tắp hiểm trở, sừng sững không rút, cao không thể chạm đứng sừng sững ở chỗ đó. Đây là trước mắt kinh thành Tam Bả Đao bên trong mạnh nhất một vị. Hắn sở dĩ không có giống Tư Hoàng Tuyền dạng kia, danh liệt thanh vân tổng bảng, không phải thua ở thực lực, mà là thua ở tư chất. Hy vọng Sở huynh hôm nay có thể thuận lợi thành đi. Lý Tú Trường cười đắc ý, hướng lấy bên cạnh trời đông lại Ngụy Phi Long ôm quyền vòng vái, làm một lễ thật sâu. Ngụy lâu chủ, cực khổ ngài vì ta hai người dám chiến chủ trì. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đánh với Sở Hy Thanh một trận. Lý Tú Trường đời này chưa bao giờ có như hôm nay dạng này bức thiết cảm giác, muốn đem Sở Hy Thanh theo thần tú thập kiệt xuất đao bên trong giật xuống, đập tan hắn tự tin cùng cuồng ngạo. Ngụy Phi Long nghe vậy nhất tiếu, ống tay áo phất một cái, không có cần đa lễ. Các ngươi bốn người đều tiền đồ xa lớn, hôm nay ngươi cùng chiến, nói không chừng sẽ là tương lai trên giang hồ một đoạn giai thoại, Ngụy Mộ có thể vì ngươi cùng chủ trì chứng kiến, cũng là một đoạn duyên phận. Hôm nay trận này thiếu niên đao khách chi tranh, hắn là càng xem càng có ý tứ. Nhìn qua An Thành phía trong kể từ Bá Vũ Vương đột tử sau đó, rất lâu đều không có như vậy có ý tứ sự tình. Hắn con ngón đúng ra, lại là một miếng đồng tiền phi không mà lên. Vẫn là phía trước nguyên thoại, lười nhắc để các ngươi thẻ sinh tử khế, bất quá ngươi cùng như dám làm trái với đánh lôi đài quy củ, trời đông lại nhất định sẽ đối các ngươi truy cứu tới cùng. Kia đồng tiền phi tới cao 20 triệu chỗ, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Này nho nhỏ một cái đồng tiền, chẳng những hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt, cũng làm bọn hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đinh. Kia đồng tiền hạ xuống, phát ra thanh thúy tiếng len ken vang dội. Lý Tú Trường lại tại đồng tiền chạm đất, thanh âm còn chưa truyền nhập hắn trong thai thời điểm, liền đã xuất đao. Sắc. Đao của hắn như ảnh giống như huyễn, tại trong mắt của rất nhiều người mang theo từng mảnh tàn ảnh, Lý Tú Trường thân pháp cũng là nhanh như linh miêu. Giữa hai người kia một trượng khoảng cách, liền phảng phất không tồn tại. Lý Tú Trường vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đã dậm chân đến xuất đao vị trí tốt nhất. Cũng liền tại thời khắc này, Lý Tú Trường trông thấy phía trước mười mấy hơn trăm phong nhận cùng lôi mâu, tại Sở Hy Thanh thân chu sinh thành, lại như cuồng phong bạo vũ oanh tạc tới. Đây là Nã Phong Ngự Điện chi thủ. Lý Tú Trường đồng tử hữu hữu ngưng lại. Thiên Cơ Võ Phổ ban bố thần tú thập kiệt xuất đao xếp hạng thời điểm, kể qua Sở Hy Thanh chiến tích. Nay ngươi từng dùng cầm gió ngự điện có thể, thao ngự phong đao lôi đỉnh, áp chế tú thủy quận mấy ngàn quận quân. Không nghĩ tới này ra hỏa, dám đem này cầm gió ngự điện có thể, dùng tại trên lôi đài. Dùng tại cùng hắn trong quyết đấu, thật sự là càn rỡ đến không còn giới hạn. Loại năng lực này dùng cho áp chế những cái kia suy nhược không chịu nổi địa phương quận quân thì cũng thôi đi, dùng tại cùng một cấp độ trên người đối thủ, quả thực liền là đâm đầu vào chỗ chết. Lý Tú Trường đao quang huy động, đúng là một cái chớp mắt vài đao, mang ra từng đầu huyền dị uy tích, trong khoảnh khắc liền đem phía trước mười mấy phong đao toàn bộ chém vỡ. Lúc này sắc mặt của hắn nhưng hơi đổi, chỉ vì kia phong đao bên trên đánh chém tới lực lượng vừa xa khỏi dự liệu của hắn, bọn chúng đơn độc một miếng không tính là gì, Lý Tú Trường dễ như trở bàn tay liền có thể đem xoắn nát. Có thể tại này mười mấy miếng phong đao liên tiếp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên duy trì liên tục đánh kích, nhưng có thể Lý Tú Trường đao thế vì đó cứng lại. những cái kia lôi đỉnh trường mâu chính là càng nhanh một đường, đã vênh đến Lý Tú Trường trước mặt. Càng khiến người ta kinh hãi, lại là Sở Hy Thanh án lấy Tốn Phong chấn lôi đao tay. Hắn bởi vì khống chế phong lôi nguyên cơ không có rút đao, lúc này lại là vận sức chờ phát động. Kia đao ý xa khóa tới, càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dày nặng. Lý Tú Trường tâm tư không khỏi vì đó châm xuống. Này người đến cùng là nắm giữ gì đó huyết mạch thiên phú? Hắn cầm gió ngự điện là gì có thể như vậy cường đại? Bên cạnh trời đông lại Ngụy Phi Long, nhưng là đuôi lông mày dương lên, mắt hiện kinh hãi ý. Sở Hy Thanh mạnh không chỉ có là huyết mạch thiên phú, còn có hắn chân lý võ đạo. Đây rõ ràng là lục giai phong lôi võ ý. Tại tu vi bát phẩm đao khách bên trong, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Chém.